Chương 29, sơ chiến võ giả cao minh ánh mắt, hướng 9 vị tôi thể cảnh hậu kỳ cấp 3 học sinh quét tới. Hắn còn chưa mở miệng, liền có một người tự đề cử mình, "Cao lão sư, ta nguyện ý trước nghiệm một nghiệm vị này học đệ thực lực cao thấp." Cao Minh ánh mắt rơi vào trên người hắn, là hắn lớp bên trên học sinh, Quan Vũ Tinh. Quan Vũ Tinh võ đạo tu vi, tại cấp 3, rắc, lớp 5 tên tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh ở bên trong, là nhất kế cuối, trễ nhất đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ. Hắn có tự mình hiểu lấy, tiến về thị thành tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn 3 cái danh ngạch, có lẽ không tới phiên hắn, tại tam tam đối chiến ở bên trong, chính mình cũng sẽ bị đào thải. Cho nên, trước đó, hắn muốn tại toàn bộ trường học thầy trò trước mặt, phong quang một thanh. Triệu Vân Phong tại cao 2 tuổi, liền có tôi thể cảnh hậu kỳ tu vi, hạng gì phong quang vô hạn. Tương lai, thành tựu phi phàm, tất thành võ đạo giới đại nhân vật. Nhân vật như vậy, đã từng bại tại dưới tay mình, ngẫm lại đều làm hắn hưng phấn, cái này sẽ trở thành hắn cả đời khoác lác vô liếng. Về phần hội bại, không tồn tại. Bành Đao sở dĩ có thể quét ngang cao năm thứ 3 thiên tài học sinh, là vì hắn sớm đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ, thậm chí so cấp 3 thiên tài học sinh còn sớm đột phá. Mà Triệu Vân Phong mới vừa bận đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ. Quan Vũ Tinh nhưng lại đã đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ nửa tháng đã ngoài, hắn đã rất thuộc luyện tự nhiên vận dụng lực lượng của mình. Hơn nữa, tu vi đạt tới tôi thể cảnh hậu kỳ, có thể nhiều tu luyện một môn võ công chiến pháp, có thể bộc phát ra vượt qua bản thân lực lượng càng mạnh hơn nữa chiến lực. Ngũ hành quyền, luyện pháp chiếm đa số, chiến pháp cũng không xuất chúng, so ra kém hắn tu luyện Điệp Lãng quyền. Cho nên, đối với đánh bại Triệu Vân Phong, hắn tương đương tự tin. Cao Minh gật gật đầu, "Thử ngươi đi." Sau đó, hắn đối với Triệu Vân Phong, Quan Vũ Tinh nghiêm mặt nói, "Triệu Vân Phong, Quan Vũ Tinh, các ngươi hai người đi đầu tỷ thí, người thắng tham gia tam tam đối chiến, giáp trục bản trường học 3 cái danh ngạch." Quan Vũ Tinh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với Triệu Vân Phong nói, "Triệu Vân Phong học đệ, xin mời." Nói xong, Quan Vũ Tinh liền đi đầu hướng một bên đất trống mà đi. Nhìn xem Quan Vũ Tinh hưng phấn dáng vẻ đắc ý, mặt khác tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh, có mấy cái âm thầm hối hận, vì sao chính mình không nhanh chút tự đề cử mình, kết quả bị Quan Vũ Tinh đã đoạt trước. Bọn hắn đều không cho rằng, Triệu Vân Phong vừa mới đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ, thực lực liền có thể đạt tới bọn hắn một cấp độ, đều muốn cùng Triệu Vân Phong tỷ thí, trở thành một kiện loát danh khí loát danh vọng phong quang sự tình. Triệu Vân Phong cũng đi về hướng một bên đất trống. Ánh mắt mọi người đều hướng bên này quăng đi qua. Vô luận là lão sư cũng tốt, hay vẫn là học sinh cũng thế, bọn hắn không lo lắng Triệu Vân Phong che lấp chính mình phong quang, cho nên ý nghĩ của bọn hắn cùng mấy cái tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh hoàn toàn trái lại, đều chờ đợi Triệu Vân Phong chiến thắng. Bọn hắn đều thập phần chờ mong, Bình Thành võ hiệu xuất hiện thứ 2 bành đao. Triệu Vân Phong có thể trở thành hay không thứ 2 bành đao, phải xem Triệu Vân Phong có thể không làm được. Bành đao đương nhiên làm được qua sự tình. Cổ võ giả, đi cổ lễ làn gió. Triệu Vân Phong đối với Quan Vũ Tinh ôm quyền thở dài, nói, "Quan học trưởng, thỉnh." Quan Vũ Tinh khẽ miệng mỉm cười, cũng ôm quyền thở dài, nói, "Vân Phong học đệ, thỉnh." Ôm quyền về sau, Quan Vũ Tinh cũng không có vội vã động thủ, mà là tiếp tục nói ra, "Vân Phong học đệ, còn không có luyện võ qua công chiến pháp à?" Triệu Vân Phong nói, "Luyện qua." Quan Vũ Tinh ha ha cười cười, nói, "Ngũ hành quyền thiên luyện pháp, cường thân cường tráng lực không tệ, có thể dùng tại chiến đấu, nhưng lại bình thường, không tính là chính thức võ công chiến pháp." Nói xong, Quan Vũ Tinh xếp đặt một cái quyền pháp thức mở đầu, "Ta môn võ công này chiến pháp, tên là Điệp Lãng quyền, quyền kinh như là sóng biển, liên miên bất tuyệt, cùng sở hữu cựu trọng quyền kinh, ta đã thực hành đệ nhị trọng, có thể tăng lên 2 thành lực lượng. Điệp Lãng quyền, top 3 trùng tu luyện dễ dàng, trong tam trọng tu luyện khó khăn, sau tam trọng tu luyện gian nan." Quan Vũ Tinh đem Điệp Lãng quyền tu luyện đến đệ nhị trọng, cũng không xuất sắc. Bất quá, đối với không có tu luyện võ công chiến pháp võ giả mà nói, ưu thế nhưng lại không nhỏ. Đồng dạng là ngàn cân chi lực, ngũ hành quyền chỉ có thể đầy đủ phát huy bản thân lực lượng, tu luyện tới cực hạn, tay đấm cũng chỉ có ngàn cân cao thấp, mà điệp sóng núi đệ nhị trọng, nhưng lại có được 1200 cân đã ngoài lực lượng. Lực lượng vượt qua 100 cân, liền không nhỏ ưu thế, huống chi là 200 cân. Quan Vũ Tinh nói ra bản thân Điệp Lãng quyền tạo nghệ, rất có khoe khoang chi ý. Triệu Vân Phong nghe xong, nhưng lại hứng thú giải giác, nói, "Ta dùng ngũ hành quyền, đủ để." Quan Vũ Tinh cười nói, "Vân Phong học đệ, ngươi đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dùng như thế nào ngũ hành quyền, ngăn cản của ta Điệp Lãng quyền." Nói xong, Quan Vũ Tinh không cần phải nhiều lời nữa, thân thể vọt mạnh hướng tiền phương, thi triển Điệp Lãng quyền, một quyền hướng Triệu Vân Phong oanh đi qua. Triệu Vân Phong thi triển ngũ hành quyền xà quyền bộ pháp, thân thể linh hoạt đến cực điểm, nhẹ nhàng một cái nghiêng người, liền tránh khỏi Quan Vũ Tinh một quyền này. Quan Vũ Tinh một quyền thất bại, trong nội tâm có chút một quái lạ, lập tức biến chiêu, ngay sau đó thứ hai quyền oanh ra, không để cho Triệu Vân Phong cơ hội phản kích. Hắn tin tưởng chính mình Điệp Lãng quyền thực lực cường đại, chỉ cần khoái công tấn công mạnh, Triệu Vân Phong né tránh không kịp, liền có thể bại với mình quyền xuống. Triệu Vân Phong hay vẫn là lần đầu cùng tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả giao thủ, đối với Điệp Lãng quyền cũng chưa quen thuộc, căn bản không muốn lấy phản công, mà là xem trước một chút Quan Vũ Tinh quyền pháp chiêu thức nói sau. Thân thể của hắn cường độ, thân thể lực lượng, vừa xa tôi thể cảnh cực hạn, đối với thân thể khống chế, tự nhiên cũng vừa xa tôi thể cảnh võ giả, hơn nữa xà quyền bộ pháp linh hoạt, Quan Vũ Tinh liền góc áo của hắn đều không gặp được. Chỉ thấy Quan Vũ Tinh một quyền tiếp một quyền thế thập phần hung mãnh, lực lượng trầm trọng, từng quyền sinh phong, bù bù băng lên. Nhưng mà, Triệu Vân Phong tựa như một đầu linh hoạt xà, bộ pháp nhẹ nhàng mau lẹ, mặc kệ Quan Vũ Tinh ra quyền tốc độ như thế nào nhanh hơn, thủy chung không gặp được Triệu Vân Phong. Một bên quan sát thầy trò nhóm, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Triệu Vân Phong bị đánh đến nỗi ngay cả liên tục né tránh, không có sức hoàn thủ. Có thể xem lâu rồi, bọn hắn kịp phản ứng, Triệu Vân Phong không phải là không có sức hoàn thủ, mà là không có ý định hoàn thủ, cố ý tại thử Quan Vũ Tinh chiêu. Cái này ý nghĩa, Triệu Vân Phong đã dựng ở thế bất bại, Quan Vũ Tinh quyền pháp, căn bản đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Quan Vũ Tinh liên tục tấn công mạnh mấy chục quyền, cũng nhìn ra, nội tâm kiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Triệu Vân Phong bộ pháp linh hoạt như thế, lại làm cho quyền pháp của mình hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Lại như vậy tiếp tục tấn công mạnh xuống dưới, chỉ sợ liền Triệu Vân Phong thân thể đều không có đủ phải, chính mình phải trước mệt mỏi suy sụp. Quan Vũ Tinh thế công dừng một chút, quắc, chỉ biết là né tránh, cái này tính toán cái gì đấu pháp? Chẳng lẽ ngươi tiểu cũng không hoàn thủ sao? Gặp Quan Vũ Tinh thế công biến trì hoãn, Triệu Vân Phong biết rõ đối phương không sẽ tiếp tục tấn công mạnh, thí chiêu đã không có ý nghĩa. Biến trì hoãn quyền chiêu, Triệu Vân Phong càng thêm nhẹ nhõm né tránh, rốt cục ra quyền. Quả đấm của hắn như là linh xà xuất động, góc độ xảo trá, mau lẹ linh mẫn. Quyền nhanh chóng cực nhanh, vượt qua Quan Vũ Tinh phản ứng, một quyền đánh trúng lồng ngực. Phanh, Quan Vũ Tinh bị một quyền đánh phi, thế rất ra mấy mét bên ngoài. Thắng bại đã phân. Chương 30, ba cái danh ngạch sở hữu thầy trò đều kinh tiếp nhìn xem một màn này. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Vân Phong phản kích, gần gây một quyền liền đem Quan Vũ Tinh đánh bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một ý niệm trong đầu, hảo cường. Không phải Quan Vũ Tinh quá yếu, dù nói thế nào, Quan Vũ Tinh cũng là tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả. Cho nên, duy nhất khả năng, tự là Triệu Vân Phong quá mạnh mẽ, thực lực vượt xa Quan Vũ Tinh. Hơn nữa, Quan Vũ Tinh trước khi tấn công mạnh mấy chủ quyền, tốn công vô ích, tự nhiên tâm thần mỏi mệt, trong lúc đó quyền thế chuyển yếu, bị Triệu Vân Phong bắt lấy sơ hở một quyền đánh bại, tự nhiên cũng thì có thể rồi. Trước khi hối hận không có đoạt tại Quan Vũ Tinh phía trước tự đề cử mình mấy cái tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh, giờ khắc này nội tâm chỉ có may mắn bị Quan Vũ Tinh đã đoạt trước. Trước mắt bao người, đánh thắng Triệu Vân Phong, đây là vinh quang, có thể trở thành cả đời khoác lác vô liếng. Đánh thua, là được một khối đá cây chân, thành tựu Triệu Vân Phong uy danh, chính mình. Tự nhiên luôn vì người khác đề tài nói chuyện bên trong chê cười. Hiệu trưởng Tôn Mãn Đức ánh mắt, đột nhiên tách ra vầng sáng, hô hấp cũng trong nháy mắt này có chút dồn dập lên. Hắn với tư cách chân khí cảnh hậu kỳ cao thủ, ánh mắt độc nhất tay, tự nhiên đem so với người khác càng thêm tin tưởng. Hắn nhìn ra được, Triệu Vân Phong thực lực chân chính, xa so với hắn biểu hiện ra ngoài càng cường đại hơn. Tôn Mãn Đức cùng cấp 2 thời kỳ bành đao đã giao thủ, rất rõ ràng bành đao ngay lúc đó thực lực, trong nội tâm có thể kết luận. Triệu Vân Phong thực lực, quyết không tại ngay lúc đó bành dưới đao. Cái này ý nghĩa, Bình Thành Võ Hiệu lúc này đây, không chỉ có thể thoát khỏi Nhạc Thành thị đếm ngược đệ nhất cục diện, còn có thể lại hiện ra huy hoàng, 89/10, hội lần nữa đoạt được đệ nhất. Thậm chí, còn có thể tiến vào tỉnh khu thi đấu vòng tròn, lại một lần nữa danh dương tương tỉnh, danh dương hoa hạ. Với tư cách Bình Thành Võ Hiệu hiệu trưởng, Tôn Mãn Đức suy nghĩ một chút đều trong nội tâm kích động, cái này là bực nào vinh quang. Hắn rốt cục có thể thoát khỏi Ôn Thần danh xưng, thành vì người khác hâm mộ may mắn thần. Quan Vũ Tinh vẻ mặt đề bài. Kết quả cùng hắn lường trước hoàn toàn trái lại, hắn tại toàn bộ trường học thầy trò trước mặt sâu sắc ném đi mặt, trong nội tâm xấu hổ, trong lúc nhất thời không dám ngẩng đầu thấy người. Triệu Vân Phong nhìn Quan Vũ Tinh liếc, đi trở về mấy vị tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh trong. Tại đây, đã không có Quan Vũ Tinh dừng chân tư cách, Quan Vũ Tinh thở dài trong lòng một tiếng, đi trở về cấp 3, giáp lớp trong đám người. Không phải ngươi không được, mà là Triệu Vân Phong quá ưu tú, ngẫm lại bằng nào, hạng gì hào quang chói mắt, tương lai Triệu Vân Phong cũng là nhân vật như vậy, thua ở dưới tay hắn, không mất mặt, tỉnh lại một điểm. Có hảo hữu đối với Quan Vũ Tinh quên giải, cái này làm cho Quan Vũ Tinh tâm tình tốt hơn nhiều, cười khổ một tiếng, nhớ tới chính mình tự đề cử mình, thật sự là ngây thơ, chính mình hay vẫn là quá trẻ tuổi điểm, không đủ ổn trọng. Chúng học sinh phía trước, tám vị tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh nhìn xem Triệu Vân Phong, không bao giờ nữa cảm thấy Triệu Vân Phong thực lực so ra kém chính mình. Đổi lại bọn hắn trong 8 người bất kỳ một cái nào ra tay, đều khó có khả năng như vậy gọn gàng đem Quan Vũ Tinh đánh bại. 8 vị học sinh, 4 nam tứ nữ. 4 vị nữ sinh nhìn xem Triệu Vân Phong, càng là lộ ra một vòng vẻ tò mò, đối với Triệu Vân Phong sinh ra hứng thú thật lớn. Các nàng trong lúc đó rất nghĩ muốn hiểu rõ Triệu Vân Phong người này. Tôn Mãn Đức tâm tình thật tốt, thỏa mãn ánh mắt theo Triệu Vân Phong trên người thu hồi, đối với Cao Minh, to nói, tam tam đối chiến, như thế nào an bài, chính các ngươi quyết định đi. Cao Minh, to, là cấp 3 hai cái chủ nhiệm lớp, bọn hắn rõ ràng nhất chính mình học sinh võ đạo tu vi. Tam tam đối chiến, tự nhiên là muốn đem những võ đạo kia tu vi thâm hậu nhất, lực lượng cường đại nhất học sinh tách ra, tránh cho cường cường gặp nhau, như vậy mới có thể tuyển ra ba vị mạnh nhất học sinh. Cao Minh, to nghiên cứu thoáng một phát, rất nhanh liền định ra tam tam đối chiến danh sách. Tổ 1, Tử Linh Nhi, Đới Vũ Quân, Trang Mộc Nhiên. Tổ 2, Sử Cầm Hiên, Tưởng Nhạc Sinh, Bộ Lương Nhân. Tổ 3, Hầu Minh Viễn, Trương Văn Lâm, Triệu Vân Phong. Ba tiểu tổ, khiến người chú mục nhất là đệ nhất tiểu tổ, ba vị đều là nữ sinh, dung mạo cái gì tốt, nhất là Tử Linh Nhi, là Bình Thành Võ Hiệu công nhận hoa hậu giảng đường. Để cho nhất người tốt kỳ, là thứ ba tiểu tổ, tuyệt đại đa số thầy trò đều không có Tôn Mãn Đức nhãn lực, không biết Triệu Vân Phong thực lực đã đến mới mức năng lượng đường, trong nội tâm vẫn còn mong mỏi, Triệu Vân Phong có thể tiếp tục chiến thắng, làm cho Bình Thành Võ Hiệu lại chế truyền kỳ. Nhóm hai Sử Cầm Hiên, tướng mạo thường thường, tuy là nữ sinh, lại không có người nào khí, hơn nữa Tưởng Nhạc Sinh, Bộ Lương Nhân cũng không phải đoạt được danh ngạch náo nhiệt nhân vật, tự nhiên nhất làm cho người bỏ qua. Tổ một trận đấu, rất nhanh cử hành, Tử Linh Nhi không chỉ có người đẹp, võ đạo thiên phú cũng cao, liên tiếp đánh bại Đới Vũ Quân, Trang Mộc Nhiên, đoạt kế tiếp danh ngạch. Tổ 2 trận đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, Sử Cầm Hiên cũng lượng chiến thắng liên tiếp, đánh bại Tưởng Nhạc Sinh, Bộ Lương Nhân, đoạt kế tiếp danh ngạch. Hai cái danh ngạch đều bị nữ sinh đoạt được, làm cho các nữ sinh sĩ khí đại thịnh, tiếng hoan hô nhiệt liệt. Các nam sinh nhìn xem Tử Linh Nhi thần sắc hưng phấn đồng thời, trong nội tâm cũng có chút điểm khó chịu nổi. Lúc này đây võ hiệu thi đấu vòng tròn, Bình Thành võ hiệu có chút âm thịnh dân suy, ba cái danh ngạch bị nữ sinh chiếm được hai cái, đây chính là phi thường hiếm thấy tình huống. Khá tốt, tổ ba ba người, tất cả đều là nam sinh, ngược lại là tránh khỏi ba cái danh ngạch tất cả đều là nữ sinh xấu hổ. Tổ ba, trận chiến đầu tiên, Hầu Minh Viễn quyết đấu Trương Văn Lâm. Hai người giao thủ không đến 20 chiêu, liền quyết ra thắng bại, Hầu Minh Viễn càng tốt hơn. Thứ hai chiến, Hầu Minh Viễn quyết đấu Triệu Vân Phong. Hầu Minh Viễn thần sắc nghiêm túc lên. Tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn cơ hội, cứ như vậy một lần. Hắn rất muốn đi ra Bình Thành, đi Nhạc Thành thị coi trộm một chút, cùng với các võ hiệu thiên tài các học sinh đánh rất xuống quan hệ. Giã ngoại sở hữu dị năng thú qua lại, nhân loại sinh hoạt tại tất cả cái trong thành thị, an toàn phạm vi giới hạn tại thành thị quân thân, muốn đi trước cái khác thành thị, thập phần nguy hiểm. Mà tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn, sẽ có long tổ nhân viên hộ tống, là một lần tiến về Nhạc Thành cơ hội tốt. Hầu Minh Viễn hai đấm nắm chặt, trong nội tâm âm thầm động viên, một trận chiến này, nhất định phải thắng. Triệu Vân Phong đi lên, hai người không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hầu Minh Viễn thi triển là cùng Quan Vũ Tinh đồng dạng võ công chiến pháp, Điệp Lăng Quyền. Bất quá, hắn đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian sớm hơn, thân thể cường độ, lực lượng đều muốn còn hơn Quan Vũ Tinh. Điệp Lăng Quyền tạo nghệ, Hầu Minh Viễn cũng muốn thắng Quan Vũ Tinh một bậc, đạt đến đệ tam trọng, có thể tăng lên ba thành lực lượng. Những thứ này là Hầu Minh Viễn tin tưởng nơi phát ra, nguyên nhân chính là như thế, đối mặt đánh bại Quan Vũ Tinh Triệu Vân Phong, Hầu Minh Viễn không có chút nào nhục chí, bảo trì tự tin một trận chiến. Đáng tiếc, hắn vượt qua Quan Vũ Tinh những phương diện này, tại Triệu Vân Phong trước mặt, cơ hội có thể không cần tính. Đối với Triệu Vân Phong mà nói, coi như là tôi thể cảnh cực hạn võ giả, lực lượng cường đại trở lại cái mấy trăm cân, cũng không đáng giá nhắc tới. Gặp Hầu Minh Viễn thi triển chính là Điệp Lãng Quyền, Triệu Vân Phong cũng không có thí chiêu hứng thú, vừa ra tay là Ngũ Hành Quyền, tới đối công. Tại Triệu Vân Phong cố ý lưu dưới tay, gần kề ba quyền, Hầu Minh Viễn liền bị một quyền đánh bay. Triệu Vân Phong cũng đoạt kế tiếp danh ngạch. Chương 31, 3600 những năm qua, võ hiệu thi đấu vòng tròn cử hành thời điểm, đúng là Bình Thành võ hiệu tình cảnh bi thảm thời điểm. Năm nay tắc thì hoàn toàn trái lại, Bình Thành võ hiệu, một mảnh vui mừng. Toàn bộ trường học thầy trò đều tinh thần sáng láng, tâm tình sung sướng. Bởi vì năm nay có Triệu Vân Phong. Lúc cách 17 năm về sau, Bình Thành võ hiệu lại xuất hiện một cái tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh lớp 11, đem đại biểu Bình Thành võ hiệu lại chế huy hoàng. Tất cả mọi người trong nội tâm đều nhớ tới 17 năm trước vinh quang. Năm nay, Bình Thành võ hiệu có hy vọng phục chế cái kia phần vinh quang, danh chấn tương tỉnh, huy dương hoa hạ. Cái này làm cho sở hữu thầy trò đều trong nội tâm kích động, đầy cõi lòng chờ mong. Triệu Vân Phong, Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên, đại biểu bản trường học tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn. Hiệu trưởng Tôn Mãn Đức lớn tiếng nói, đã định rồi kết quả, ánh mắt rơi vào Triệu Vân Phong ba người trên thân, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, Long Tổ sẽ có chuyên cơ đến đây trường học, tiếp các ngươi tiến về Nhạc Thành. Đối với học sinh mà nói, Long Tổ là một cái chỉ ở sách vở bên trên TV xuất hiện truyền thuyết cơ cấu. Trong hiện thực, bọn hắn còn không có điều kiện tiếp xúc. Ngày mai sẽ có Long Tổ chuyên cơ tiếp Triệu Vân Phong ba người, cái này làm cho hắn học sinh của hắn, trong nội tâm đều không ngừng hâm mộ. Triệu Vân Phong tại Bình Thành võ hiệu, vốn là bình thường. Hôm nay, đông nhiên nổi tiếng. Trong lúc nhất thời đã trở thành Bình Thành võ hiệu nhân vật phong vân. Danh ngạch chiến sau khi kết thúc, Triệu Vân Phong bên cạnh liền không có yên tĩnh một lát, các học sinh đối với thái độ của hắn đại biến. Cả ngày xuống, Triệu Vân Phong bên người liền không ít hơn người. Thẳng đến sắc trời đêm muộn, Triệu Vân Phong bên thai tử mới thanh tĩnh. Bình Thành võ hiệu thực hành chính là trọ ở trường chế, thứ hai đến thứ năm ban đêm đều phải trọ ở trường. So sánh với trường học khác, võ hiệu nhân số trường học thiếu, đều là một người một mình một gian ký túc xá. Triệu Vân Phong không có vội vã tiến về Huyền Hoàng đại thế giới, trong trường học hữu lực lượng khảo thí khí. Triệu Vân Phong chuẩn bị chắc một chắc lực lượng của mình, đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Lực lượng khảo thí khí ở vào trong phòng huấn luyện. Triệu Vân Phong đi vào phòng huấn luyện bên ngoài, đối với trông coi phòng huấn luyện lao sư nói, chính mình muốn đi vào luyện luyện quyền, kiểm tra một chút tay đấm. Ban đêm phòng huấn luyện không mở ra, nếu là lúc trước Triệu Vân Phong, nhất định sẽ bị hoành đi. Bất quá, Triệu Vân Phong hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng, Bình Thành võ hiệu không người không biết. Trông coi phòng huấn luyện lao sư không có ngăn trở, mở cửa, phóng Triệu Vân Phong tiến vào. Ban đêm phòng huấn luyện im lặng, ngoại trừ Triệu Vân Phong, một người đều không có. Triệu Vân Phong đi vào lực lượng khảo thí khí trước, sống đông nhúc nhích thân thể, mang lên trên bao tay. Nín hơi bật khí, Triệu Vân Phong thân thể hơi trầm xuống, hai chân dùng sức, toàn thân cơ bắp điều động, lập tức nhanh sụp đổ. Thân như cung, gần như dây cung. Triệu Vân Phong thân thể có chút bay xuống, tay phải thành quyền, lực do địa mà sinh, do chân truyền đến eo, lại thu eo truyền đến thân thể, lúc sau thân thể truyền đến cánh tay, sau đó do cánh tay truyền đến nắm đấm. Nắm đấm như là một chi tên rời cung, mãnh liệt về phía trước bắn ra, hung hăng đập nện tại cảm ứng quyền bả bên trên. Phía trước màn hình, rồi đột nhiên sáng ngời, một vài giá trị hào quang trước mắt. 1774 kg Triệu Vân Phong ánh mắt lóe sáng, thần sắc hưng phấn. Tôi thể cảnh cực hạn lực lượng là 1200 cân, thì ra là 600 kg. Mà Triệu Vân Phong lực lượng, vậy mà gần đạt 3548 cân. Triệu Vân Phong biết rõ chính mình đánh vỡ thân thể cực hạn, đã vượt xa tôi thể cảnh cực hạn lực lượng, nhưng cũng không có tưởng đến, đã vượt qua xa như vậy. Tại Triệu Vân Phong phán đoán ở bên trong, lực lượng của mình có lẽ so tôi thể cảnh cực hạn gấp bội, 2400 cân tả hữu, hắn thực tế lực lượng, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Khó trách cùng Quan Vũ Tinh, Hầu Minh Viễn chiến đấu lúc, nhẹ nhàng như vậy liền chiến thắng, cảm giác lực lượng của bọn hắn cùng tiểu hài tử đồng dạng. Triệu Vân Phong lực lượng gấp 3 tại Quan Vũ Tinh, Hầu Minh Viễn đã ngoài, tự nhiên có thể đơn giản nghiền áp. Triệu Vân Phong vận khí chìm thần, không ngừng điều chỉnh trạng thái, lại đánh ra mấy quyền. 1782 kg, 1795 kg, 1800 kg, tay đấm cao nhất giá trị 1800 kg, 3600 cân. Đây tựu là Triệu Vân Phong lực lượng cực hạn, liên tục mấy quyền về sau, tình trạng của hắn đã điều chỉnh đến tốt nhất, không cách nào nữa vượt qua số này giá trị. Đối với tại lực lượng của mình mạnh yếu, Triệu Vân Phong trong nội tâm rốt cục đã có minh xác trị số. 3600 cân lực lượng làm hắn tin tưởng tăng nhiều, cả người đều lộ ra một cố đầy thao năm chắc thắng lợi khí chất. Lực lượng của hắn vượt qua tôi thể cảnh cực hạn quá nhiều, cho dù là tu luyện cao minh võ công chiến pháp cũng rất khó đền bù kém như vậy cách. Nói cách khác, Triệu Vân Phong tại tôi thể cảnh, một số gần như tại vô địch. Triệu Vân Phong đem lực lượng khảo thí khí bên trong khảo thí số liệu toàn bộ xóa bỏ, đã đi ra phòng huấn luyện. Lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, đối với tôi thể cảnh mà nói, mạnh đến nỗi biến thái, mà hắn vừa rồi không có đột phá chân khí cảnh, miễn cho bị người hiểu lầm chính mình là hệ sức mạnh giác tỉnh giả, Triệu Vân Phong cảm thấy hay vẫn là đừng làm cho hắn người biết được lực lượng của mình trị số cho thỏa đáng. Ly khai phòng huấn luyện, Triệu Vân Phong phản hồi chính mình ký túc xá. Sáng sớm ngày mai 7 điểm, Long Tổ sẽ có chuyên cơ đến đây bình thành võ hiệu, Triệu Vân Phong 6 giờ đồng hồ, thời gian đầy đủ. Hiện tại mới hơn 8 giờ tối, khoảng cách sáng mai 6 điểm, còn có hơn 9 giờ. Địa cầu hơn 9 giờ, huyền hoàng đại thế giới hơn 90 tiếng đồng hồ, không sai biệt lắm là 4 ngày thời gian. Triệu Vân Phong tự nhiên là muốn đi trước huyền hoàng đại thế giới, tiếp tục thăm dò đại Nhật Tông di chỉ, tuyệt đối không đem ngủ thời gian lãng phí ở địa cầu. Triệu Vân Phong bên ngoài túc xá, có người đang đợi hầu. Triệu Vân Phong thập phần ngoài ý muốn, dĩ nhiên là cấp 3, giáp, lớp học tỷ, Tử Linh Nhi. Tử Linh Nhi là bình thành võ hiệu hoa hậu giảng đường, rất nhiều nam sinh trong ngộng nữ thần, Triệu Vân Phong tự nhiên nhận thức nàng. Nhưng đối phương, chỉ sợ vào hôm nay trước khi, đối với chính mình có lẽ không hề ấn tượng. Dù sao, song phương không chỉ có không chung lớp cấp, cũng không tại một cái niên cấp, từng đã là Triệu Vân Phong bình thường, năm này cấp không nhất định đều biết hắn, huống chi là Tử Linh Nhi. Xin chào, ta gọi Tử Linh Nhi, cấp 3, giáp, lớp. Tử Linh Nhi chứng kiến Triệu Vân Phong đã đến, tới trước cái tự giới thiệu. Triệu Vân Phong có chút kinh ngạc nhìn đối phương, nói, học tỷ đại danh, đã sớm như sớm bên hai, tìm ta có việc sao? Tử Linh Nhi duỗi ra một chỉ tuyết trắng bàn tay, nói, ngày mai chúng ta muốn cùng nhau đi tới nhà thành, đại biểu bình thành võ hiệu cùng với các võ hiệu học sinh một trận chiến, với tư cách chiến hữu, nhận thức thoáng một phát. Triệu Vân Phong xuề bàn tay ra, cùng đối phương nắm thoáng một phát. Tử Linh Nhi lộ ra một nụ cười sán lạ, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu Vân Phong thầm nghĩ, nếu không phải mình hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng, biểu hiện xuất chúng, ngươi sợ là liền nhận thức hứng thú của ta đều không có, bây giờ có thể cao hứng biết bao nhiêu nhận thức ta. Trong nội tâm nghĩ như vậy, bản năng hỏi một câu, cao hứng biết bao nhiêu? Tử Linh Nhi sửng sốt một chút, lời này làm như thế nào tiếp ạ? Hắn không có lẽ cũng nói rất hân hạnh được biết ta sao? Lập tức, hào khí liền có chút ít xấu hổ, Tử Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, hôm nay mới biết được, bình thành võ hiệu ở bên trong, rõ ràng có Vân Phong học đệ thiên tài như vậy, tự là từ trong đấy lòng cái chủng loại kia cao hứng a. Dưỡng nữ lấy lòng, luôn làm người sung sướng, Triệu Vân Phong cũng mỉm cười, nói, tìm ta còn có việc sao? Tử Linh Nhi Nhi lại sửng sốt một chút, nói, không có việc gì rồi, tự là đến cùng ngươi nhận thức thoáng một phát. Triệu Vân Phong nói, cảm ơn, ta còn có chút sự tình, đi vào trước. Gặp Triệu Vân Phong cứ như vậy đi vào chính mình ký túc xá, Tử Linh Nhi tổng cảm giác không đúng vị. Nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác, bị xem nhẹ cảm giác. Ta đây là bị xem nhẹ sao? Tử Linh Nhi có chút khó có thể tin, đây là chưa từng có qua sự tình. Chương 32, tiếp tục thăm dò Tử gia, là bình thành hào phú đại tộc. Bình thành quan trường, cửa hàng đỉnh phong nhân vật đều có Tử gia chi nhân thân ảnh. Tử Linh Nhi ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ tiểu thân phận đặc thù, quý giá được rất vạn chúng chú mục. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ở đâu, nàng đều là tiêu điểm của mọi người, còn chưa từng có qua bị xem nhẹ thời điểm. Lần thứ nhất bị xem nhẹ cảm thụ đến từ chính Triệu Vân Phong, cái này làm cho nàng đối với Triệu Vân Phong trong nội tâm hơi có chút tức giận, đồng thời cũng đúng Triệu Vân Phong hứng thú càng thêm tăng lên. Triệu Vân Phong tiến vào chính mình ký túc xá, liền đem cửa phòng khóa trái. Thời gian tiểu là tiền tài, thời gian tiểu là cái mạng. Ban đêm thời gian, Triệu Vân Phong cảm giác dừng lại ở địa cầu tiểu là lãng phí, trong nội tâm vội vàng bề bộn muốn đi huyền hoàng đại thế giới. Hắn cùng Tử Linh Nhi nói chuyện lúc, hoàn toàn là vô ý thức muốn sớm chút chấm dứt. Cho nên, nói mỗi một câu đều có loại bất cận nhân tình cảm giác, làm cho Tử Linh Nhi khó có thể nói tiếp. Thời gian quý giá, Triệu Vân Phong tự nhiên không có đa tưởng. Triệu Vân Phong, bảo, đi lên. Hưu, Triệu Vân Phong biến mất tại gian phòng, đã đi ra địa cầu thế giới. Tại hỗn độn hư không xuyên thẳng qua lượng 3 giây đồng hồ, Triệu Vân Phong xuất hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Như trước tại Đại Nhật Tông di chỉ trong, bầu trời hắc ám hôn mê, tựa hồ bị một ngụm đại hắc ổ bảo kê, nhìn không tới nửa điểm ánh sáng, phân không xuất ra nơi này là ban ngày hay vẫn là đêm tối. Triệu Vân Phong còn đang luyện võ đường tàn phá trong đại điện. Bốn phía, hoành bảy kiên tám nằm một ít triệt để chết đi thây khô, phối hợp cái này lờ mờ sát trời, lộ ra thập phần âm trầm khủng bố. Triệu Vân Phong đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen. Hắn ở chỗ này dừng lại vài ngày, đã thói quen. Đối với hoàn cảnh bốn phía, nhìn như không thấy, Triệu Vân Phong dựa vào vách tường ngồi xuống, nơi này có cái chăn đệm nằm dưới đất, là lúc trước hắn theo trong nhà xuyên thẳng qua Huyền Hoàng Đại Thế Giới lúc mang đến, với tư cách nghỉ ngơi tạm thời giường chiếu. Triệu Vân Phong cũng mặc kệ nơi này là sinh linh cấm địa, trước nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần, lại thăm dò di chỉ địa phương khác. Vì vậy, bị Đại Nhật Sơn Mạch vô cùng yêu thú coi là cấm địa Đại Nhật Tông Di Chỉ bên trong, có một nhân loại đập vào chăn đệm nằm dưới đất, ngủ nghỉ ngơi. Đây là Đại Nhật Tông Di Chỉ ở bên trong, chưa bao giờ đi ra qua tình huống. Cái này nếu là bị người nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều tuôn ra đến, đây quả thực là kỳ lạ. Từng đã là Đại Nhật Tông võ giả, hôm nay đều biến thành hoạt tử nhân, tà thi. Bất quá, chỉ cần Triệu Vân Phong không đặt chân chúng cố định khu vực, chúng liền ở vào hôn mê trạng thái, sẽ không tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác Triệu Vân Phong có được nghiền áp tôi thể cảnh thực lực, hắn vừa rồi không có bước vào chân khí cảnh tà thi khu vực, tôi thể cảnh tà thi không làm gì được hắn cả. Hơn nữa, tu vi của hắn quá thấp, câu dẫn không dậy nổi hắc ám ma vật hứng thú. Cho nên, Triệu Vân Phong hiện tại trên thực tế vô cùng an toàn. Đương Triệu Vân Phong bỏ qua bốn phía tà thi, Đại Nhật Tông Di Chỉ bên trong yên tĩnh hoàn cảnh, lờ mờ sắc trời, kỳ thật rất thích hợp giấc ngủ. Cũng không lâu lắm, Triệu Vân Phong liền ngủ say mất tiêu rồi. Mỹ Thẩm Mỹ ngủ một giấc. Triệu Vân Phong tỉnh lại thì, bốn phía như cũng là nguyên dạng, sắc trời không thay đổi, yên tĩnh như trước. Nghỉ ngơi tốt rồi, Triệu Vân Phong tinh thần no đủ. Hưu, hắn trở lại địa cầu thế giới, ăn chuẩn bị cho tốt đồ ăn, bảo trì thể lực. Địa cầu thời gian mới đi qua hơn 40 phút đồng hồ, cái này ý nghĩa, Triệu Vân Phong tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới ngủ chừng 7 giờ. Ăn uống no đủ, hưu, thoáng một phát, Triệu Vân Phong ly khai địa cầu thế giới, lại đây đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hắn đi ra tôi thể cảnh đệ tử luyện công đường, tiếp tục thăm dò Đại Nhật Tông Di Chỉ. Đại Nhật Tông Di Chỉ quá rộng lớn rồi, không ngớt bên trên 10 dặm, trong đó đại bộ phận đều là Đại Nhật Tông võ giả ở lại kiến trúc, trên cơ bản hoàn toàn hủy diệt, bị đập thành tàn bã. Còn bảo lưu lấy đổ nát thê lương, đều là một ít có trận pháp bảo hộ tháng đủ trúc, những địa phương này thường thường là Đại Nhật Tông trọng yếu địa điểm. Triệu Vân Phong phải có điều thu hoạch, tự nhiên muốn tại những trọng yếu này địa điểm phế tích trong sưu tầm. Theo lướt qua tôi thể cảnh võ giả luyện võ đường, Triệu Vân Phong dần dần đã đi ra tôi thể cảnh đệ tử khu vực. Giang giác, bên cạnh một tòa phế tích ở bên trong, truyền đến một thanh âm vang lên động, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh, đặc biệt chói tai. Triệu Vân Phong lập tức dừng bước lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy, phế tích ở bên trong, một chỉ bàn tay gầy guộc, giơ lên cao cao. Theo Triệu Vân Phong ánh mắt vừa nhìn, lại là một chỉ bàn tay gầy guộc giơ lên. Triệu Vân Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn một đường hành tẩu, ngoại trừ tôi thể cảnh đệ tử luyện võ đường hắn xâm nhập trong đó tìm tòi, địa phương khác, hắn đều tránh đi những cái kia tiểu phế tích. Đi thẳng đến nơi đây, cũng không có tà thi theo bên cạnh tiểu phế tích đi ra. Hiện tại gặp được, là đệ nhất đầu. Triệu Vân Phong cự ly này tòa tiểu phế tích cũng không có thiếu khoảng cách, cái này đầu tà thi lại có thể cảm ứng được hắn, rõ ràng so luyện trong võ đường tà thi cao hơn cấp một ít. Hệ thống, coi chừng, là chân khí cảnh tà thi, chúng cảm ứng phạm vi so tôi thể cảnh tà thi một lớn. Triệu Vân Phong, những này tiểu phế tích là Đại Nhật Tông đệ tử chỗ ở, cái này chẳng phải là nói rõ chúng ta đã bước vào chân khí cảnh đệ tử khu cư trú vực. Hệ thống, hẳn là. Triệu Vân Phong nhìn về phía trước trông không đến cuối cùng tiểu phế tích, vậy trong này mặt sẽ có bao nhiêu chân khí cảnh tà thi ạ? Triệu Vân Phong cùng hệ thống trao đổi gian, phế tích bên trong tà thi đã chui từ dưới đất lên mà ra. Nó khô cạn vô thần trong hai mắt, có một vòng hồng sắc hào quang, lộ ra một cô hung lệ hương vị. Triệu Vân Phong trên người lông tơ dựng lên, cảm ứng được nguy hiểm nháy mắt sau đó, tà thi động, tốc độ như bay, hướng Triệu Vân Phong lao đến. Đối với nó khi còn sống, hiện tại động tác xem như chậm chạp. Có thể đối với tôi thể cảnh võ giả mà nói, cái tốc độ này, như trước thập phần mau lẹ. Khá tốt, chân khí cảnh tà thi, bởi vì không có huyết đủ, tự nhiên cũng không có chân khí, không lưu lại một cụ khô cạn thi thể, không có chân khí đánh xa thủ đoạn. Triệu Vân Phong ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Hắn không có quay người bỏ chạy, mà là trong nội tâm chiến ý bành trướng, tự tin của hắn đến từ chính 3600 cân lực lượng cường đại. Lực lượng như vậy đã có thể cùng cấp E sơ kỳ hệ sức mạnh giác tỉnh giả so sánh với, tự nhiên cũng gần tại chân khí cảnh sơ kỳ võ giả lực lượng. Tà thi đã không có chân khí, so sánh với khi còn sống thực lực vốn là đánh nửa chiếc khấu, Triệu Vân Phong tự tin, bằng 3600 cân lực lượng, có lẽ có thể tới một trận chiến. Ngũ hành quyền, Long quyền. Long tay đấm mãnh liệt, Triệu Vân Phong vừa ra quyền, liền toàn thân cơ bắp nhanh sụp đổ, bộc phát ra đỉnh phong lực lượng một quyền. Tại Long quyền lực lượng phát huy xuống, Triệu Vân Phong thân thể lực lượng không có chút nào giữ lại, một quyền này, lực lượng tuyệt đối đạt đến 3600 cân. Tà thi cũng đồng dạng cốt chảo nắm chặt, một quyền oanh đi qua. Trong chốc lát, hai cái nắm đấm liền đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra như là kinh lôi bình thường, đặc biệt vang dội. Triệu Vân Phong cùng Tà thi đồng thời lui về phía sau một bước. Thế lực ngang nhau. Triệu Vân Phong ánh mắt sáng rõ, trong nội tâm kích động, lực lượng của hắn quả nhiên có thể cùng chân khí cảnh Tà thi ganh đua cao thấp. Chương 33, Vọng Dương Sinh tháng trải qua khẽ đảo kịch liệt đấu tranh chiến đấu. Triệu Vân Phong bắt lấy Tà thi động tác chậm chạp đặc điểm, ngạnh xanh xanh oanh phát nổ đầu của nó. Triệu Vân Phong mệt mỏi thở hổn hển, nếu không là Tà thi so khi còn sống phản ứng muốn trì đần độn một chút, một trận chiến này hắn không có khả năng thủ thắng. Nói cách khác, tuy nhiên lực lượng của hắn đã không kém gì chân khí cảnh sơ kỳ, nhưng luận thực lực chân chính, hắn cùng chân khí cảnh võ giả so sánh với còn kém xa lắm. Triệu Vân Phong ngồi xuống điều tức trong chốc lát, nhìn về phía trước trong bóng tối phế tích, trong nội tâm thầm than, cái chỗ này không tốt phá được. Một cái chân khí cảnh Tà thi cũng đã như thế khó có thể đối phó, sâu hơn nhập trong đó, gặp được chân khí cảnh Tà thi khẳng định càng ngày càng nhiều. Tại đây, hẳn là vừa bước vào Đại Nhật Tông chân khí cảnh đệ tử khu vực, ở tại tít mãi bên ngoài, chỉ sợ là bình thường nhất chân khí cảnh đệ tử, cho nên hóa thành Tà thi cũng không phải quá lợi hại. Nếu là một ít lợi hại chân khí cảnh đệ tử, sau khi chết hóa thành Tà thi cũng càng lợi hại, Triệu Vân Phong có tự mình hiểu lấy, mình bây giờ có lẽ còn ứng phó không được. Vừa rồi trận chiến ấy, Triệu Vân Phong thắng, lại làm cho hắn thấy rõ chính mình, thực lực so tôi thể cảnh cao hơn, nhưng không bằng chân khí cảnh, còn không chuẩn bị xâm nhập Đại Nhật Tông di chỉ năng lực. Bất quá, có chạy trốn hệ thống tại thân, Triệu Vân Phong tùy thời đều có thể chạy trốn, lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, Triệu Vân Phong chuẩn bị tiếp tục tìm một chút. Trên đường đi, Triệu Vân Phong tận lực rời xa những cái kia tiểu phế tích. Ngẫu nhiên có tà thi cảm ứng được nó, từ dưới đất chui ra, Triệu Vân Phong liền động thủ trước, thử một lần thực lực của đối phương, có thể đánh nhau tự đánh, đánh không lại bỏ chạy, chạy không được bỏ chạy lộ đến địa cầu. Bởi như vậy, những tà thi kia cầm hắn hoàn toàn không có cách nào, nương tựa theo chạy trốn hệ thống năng lực, Triệu Vân Phong xâm nhập chân khí cảnh tà thi khu vực. Phía trước, lại xuất hiện một tòa còn sót lại tháng đủ trúc. Tại một tòa tàn phá bức tường đổ bên trên, Triệu Vân Phong thấy được võ đường hai chữ. Phía trước chữ đã theo sụp đổ vách tường biến mất, nhưng không khó đoán ra, nơi này là luyện võ đường, chân khí cảnh đệ tử luyện võ đường. Xem ra, Đại Nhật Tông tất cả cảnh đệ tử luyện võ đường đều tại đồng nhất phương hướng, Triệu Vân Phong đúng lúc là theo cái phương hướng này xâm nhập Đại Nhật Tông di chỉ. Cho nên, lần lượt phát hiện tôi thể cảnh, chân khí cảnh đệ tử luyện võ đường. Triệu Vân Phong ánh mắt sáng ngời, trong lúc này, khẳng định có tu luyện chân khí võ công. Cái này tòa luyện võ đường tuy nhiên cũng sụp đổ rất nhiều, có thể nhìn về phía trên so tôi thể cảnh đệ tử luyện võ đường hay là muốn hết tốt một chút, bên trong khả năng giữ lại có càng nhiều võ công. Triệu Vân Phong cảm xúc bành trướng, nếu có thể ở chỗ này đạt được tu luyện chân khí võ công, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đại Nhật Tông tu luyện chân khí võ công, khẳng định luận võ trường học thi đấu vòng tròn ban thưởng chân khí cảnh võ công càng cao hơn cấp. Triệu Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí hướng tiền phương luyện võ đường tới gần. Khoảng cách tới gần, hắn mơ hồ có thể chứng kiến bên trong trên vách tường có một gương mặt võ công đồ án. Giang giác, giang giác, giang giác. Còn không đợi Triệu Vân Phong hoàn toàn thấy rõ trên vách tường võ công đồ án, nguyên một đám tà thi chui từ dưới đất lên mà ra. Đại Nhật Tông bị siêu việt thần biến cường giả hủy diệt thời điểm, nhất định là tại ban ngày, tôi thể cảnh luyện võ trong nội đường, có không ít đệ tử tại, chân khí cảnh luyện võ trong nội đường, cũng có rất nhiều đệ tử. Cho nên, hai cái luyện võ trong nội đường đều có rất nhiều tà thi. Triệu Vân Phong ánh mắt ngưng tụ, chân khí cảnh luyện võ trong nội đường, xuất hiện tà thi tự nhiên là thật khí cảnh tà thi. Đối phó một cái bình thường nhất chân khí cảnh tà thi, Triệu Vân Phong đều rất cố hết sức. Gặp được cường đại điểm chân khí cảnh tà thi, Triệu Vân Phong chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại, Triệu Vân Phong phía trước có thể là có thêm một đám chân khí cảnh tà thi. Triệu Vân Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, cái này căn bản không phải hắn có thể chống lại được. Liếc nhìn lại, luyện trong võ đường mặt tà thi một người tiếp một người, thu tâm mắt cực hạn, Triệu Vân Phong nhìn không tới sở hữu tà thi. Sơ bộ đoán chừng đã ở 100 đã ngoài, không thể so với tôi thể cảnh luyện võ trong nội đường tà thi thiếu. Chính thức cảm ứng được Triệu Vân Phong, chỉ có tít mai bên ngoài bên trên 10 cái tà thi, trực tiếp hướng Triệu Vân Phong lao đến. Còn lại đều là vì tà thi chui từ dưới đất lên, đã bị cảm ứng cho nên đi theo chui từ dưới đất lên mà ra, như là thạch điêu đồng dạng đứng tại nguyên chỗ. Đồng thời đối mặt bên trên 10 cái tà thi, Triệu Vân Phong không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Sơ bộ nhập môn hổ dược bộ thi triển mà ra, Triệu Vân Phong đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, Triệu Vân Phong bộc phát ra tốc độ so tà thi còn phải nhanh hơn một bậc, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Đương Triệu Vân Phong chạy ra nhất định được phạm vi, những tà thi kia cảm ứng không đến hắn, liền như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng, lại nhớ tới mình nguyên lai là địa phương. Cái này làm cho Triệu Vân Phong không có biện pháp, đã đánh không lại, cũng không thể đem chúng dẫn dắt rời đi. Chỉ có thể nhìn qua cái kia có được nhiều môn chân khí võ công luyện võ đường, mà lực bất tòng tâm. Triệu Vân Phong, Bảo Sơn phía trước, ánh mắt có thể chứng kiến, nhưng không cách nào tiến vào trong đó, thật là một cái bi kịch. Hệ thống, như ngươi có chân khí cảnh tu vi, thực lực tất nhiên vượt qua những chân khí cảnh này tà thi. Lần nữa một kiện tốt nhất binh khí, đủ lấy một địch nhiều, tiến vào trong đó. Triệu Vân Phong, ta hiện tại mới là cần có nhất chân khí võ công thời điểm, đã đến chân khí cảnh lại tiến vào, bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Hệ thống, ngươi đây tiểu sai rồi, chân khí cảnh đồng dạng là thuộc về võ đạo căn cơ giai đoạn, tôi thể cảnh cố thể, chân khí cảnh luyện khí, bất đồng chân khí võ công, tu luyện ra chân khí mạnh yếu có khác nhau. Chỉ có tu luyện xuất phẩm chất cao nhất chân khí, mới xem như để xuống hoàn mỹ nhất trụ cột, Đại Nhật Tông thế nhưng mà một cái có được vương giả tứ tinh tông môn, chân khí võ công tuyệt đối không giống không phải tiếng nổ, ngươi ở địa cầu có thể khó có thể đạt được võ công như thế. Cực hạn luyện thể, hoàn mỹ luyện khí, tương lai mới có thể luyện thành đầy đủ cường đại nguyên đan, đến lúc đó mới là tại võ đạo một đường đăng đường nhập thất, có thể coi tông sư. Nguyên đan, trung cực cả đời cũng không cách nào khai khiếu thông huyền, chỉ có cao phẩm chất nguyên đan mới có thể khai khiếu thông huyền, tiếp tục tại võ đạo một đường đi về phía trước, bước vào siêu phàm thoát tục, kéo dài tuổi thọ cảnh giới. Triệu Vân Phong đối với võ đạo tu luyện tri thức còn khuyết thiếu được vô cùng. Nghe xong hệ thống giải thích, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu rất nhiều, đã như vậy, vậy thì chờ bước vào chân khí cảnh về sau, lại đến này một chuyến, học tập Đại Nhật Tông chân khí võ công. Triệu Vân Phong lại đi địa phương khác thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được một cái không có tà thi, nhưng có chân khí võ công địa phương. Rất hiển nhiên, hắn nghi khá lắm. Địa phương khác, tà thi ngược lại là đụng phải không ít, chân khí võ công nhưng lại không có chứng kiến. Hơn nữa, theo Triệu Vân Phong thăm dò phạm vi mở rộng, ngược lại đem tu vi rất cao tà thi cho dẫn động, Triệu Vân Phong dựa vào chạy trốn hệ thống mới có thể thoát thân. Triệu Vân Phong thực lực bây giờ, đối với Đại Nhật Tông di chỉ mà nói còn quá mức nhỏ yếu, không cách nào nữa đạt được càng lớn thu hoạch, chỉ có thể lựa chọn ly khai. Đường cũng phản hồi, Triệu Vân Phong đã đi ra Đại Nhật Tông di chỉ, xuyên qua cái kia thạch lâm thông đạo, liền chứng kiến một đầu cực lớn kim cương viên ngồi ở bên ngoài, trông mong chờ. Chương 34, đến Nhạc Thành Triệu Vân Phong thần sắc sững sờ, kim cương viên còn ở nơi này. Hắn tại Đại Nhật Tông Di chỉ trong ngây người vài ngày, lại ở địa cầu thế giới đã qua một cái ban ngày, cái này chẳng phải là nói Kim Cương Viên ở chỗ này chờ bên trên 10 ngày. Thật đúng là. Kim Cương Viên nói bụng, tiểu đi phụ cận núi rừng đi săn, còn học Triệu Vân Phong bộ dạng nướng ăn, bất quá nướng hổ rồi. Vì thế, Kim Cương Viên cùng phụ cận yêu thú lãnh chúa Bạo Phong Lang còn đã làm một trận chiến. Kim Cương Viên thắng, có thể tại phụ cận tùy ý săn mồi. Triệu Vân Phong nhận lấy Kim Cương Viên, thuần túy là xem nó đã có trí tuệ, nhưng trí tuệ lại không cao, tốt lừa dối. Hiện tại xem ra, Kim Cương Viên giống như là cái mấy tuổi hải tử, đã mất đi cha mẹ, cô độc được rất, trong lúc đó đã có cái sư phụ, thật là đem Triệu Vân Phong trở thành trưởng bối, đã có cảm tình. Nếu không, không có khả năng tại Triệu Vân Phong tiến vào Đại Nhật Tông Di chỉ về sau, trông mong ở chỗ này chờ bên trên hơn 10 ngày. Chứng kiến Triệu Vân Phong theo thạch lầm trong thông đạo đi ra, ngồi trên mặt đất Kim Cương Viên mãnh liệt đứng dậy, thần sắc vui mừng, sư phụ. Kim Cương Viên cao hứng được nhảy dựng lên. Nó ở chỗ này chờ quá lâu, rất sợ hai sư phụ cũng như nó cha mẹ đồng dạng, vĩnh viễn biến mất tại Đại Nhật Tông Di chỉ trong. Lúc trước, Kim Cương Viên cha mẹ tiến vào Đại Nhật Tông Di chỉ, Kim Cương Viên ở chỗ này chờ hơn một tháng. Triệu Vân Phong cũng có bên trên 10 ngày không có xuất hiện, Kim Cương Viên tâm đều nhanh nguội lạnh. Bây giờ nhìn đến Triệu Vân Phong hoàn hảo đi ra, đương nhiên rất cao hứng. Đồng thời, trong nội tâm cũng càng thêm tán thành Triệu Vân Phong thần linh thân phận, cha mẹ của nó thân là ngũ giai đại yêu, tiến vào Đại Nhật Tông Di chỉ sau đều không có trở ra, Triệu Vân Phong nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, đủ để chứng minh Triệu Vân Phong thần thông quảng đại. Ngộ không. Triệu Vân Phong nhìn xem Kim Cương Viên, giơ tay lên trường, Kim Cương Viên túi người xuống, Triệu Vân Phong nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nó, ngươi một mực ở chỗ này chờ. Kim Cương Viên gật gật đầu, đợi sư phụ. Đi ra, cùng một chỗ. Về nhà. Triệu Vân Phong trong nội tâm ấm áp, nói, tốt, chúng ta cùng nhau về nhà. Kim Cương Viên ngồi chồm hổm xuống, Triệu Vân Phong một nhảy dựng lên, rơi vào Kim Cương Viên đầu vai ngồi xuống. Một đường thông, trở lại Kim Cương Viên lãnh địa. Kim Cương Viên bắt đến một đầu đại giá heo, Triệu Vân Phong lại phô bày tay nghề của hắn, nướng đến thịt vàng óng ánh, hai thầy trò sâu sắc ăn no một chầu. Kế tiếp thời gian, Triệu Vân Phong đều tại Kim Cương Viên chỗ ở, tu luyện võ công. Liệt Thạch Quyền, Tồi Tâm Trưởng, Hổ Dược Bộ. Tam môn võ công đều đã nhập môn, Liệt Thạch Quyền chú ý sức bật, Tồi Tâm Trưởng chú ý xuyên thấu lực, Hổ Dược Bộ chú ý buộc phát tốc độ. Triệu Vân Phong lựa chọn Tồi Tâm Trưởng. Lực lượng của hắn đã đầy đủ cường đại, vượt qua tôi thể cảnh võ giả rất nhiều, nếu là lại dùng Liệt Thạch Quyền buộc phát thoáng một phát, vậy thì càng tăng kinh khủng, tuyệt đối sẽ có người hoài nghi hắn là hệ sức mạnh giác tỉnh giả, chỉ sợ sẽ làm cho hắn đi làm khảo thí. Tồi Tâm Trưởng chú ý kình ngưng tại nội, thân thể tiếp xúc tầm đó, xuyên thấu mà ra, bề ngoài nhìn về phía trên không có khoa trương như vậy, nhưng là trực tiếp công kích người khác trong cơ thể, lực sát thương lại là phi thường đại, trong thực chiến cực có hiệu quả. Về phần Hổ Dược Bộ, thích hợp với đuổi theo cùng chống chết, trong chiến đấu còn không bằng Xà Quyền, Hạc Quyền bộ pháp linh hoạt, tại võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên không dùng được. Cho nên, Tồi Tâm Trưởng đối với Triệu Vân Phong mà nói, lập tức cần có nhất. Đợi đến lúc địa cầu thời gian ngày kế tiếp 6 điểm, Triệu Vân Phong đúng giờ xuyên thẳng qua trở lại địa cầu. Rửa mặt, sửa sang lại, ăn điểm tâm. 6 giờ 40 phút, Triệu Vân Phong liền đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Long Tổ chuyên cơ đến đây nên đón. Ầm ầm. 6 điểm 58 phân, trên bầu trời truyền đến thanh âm vang dội, một giá sâu và đèn sắc máy phi hành đáp xuống thao trên trận. Máy phi hành bên trên, đi xuống mấy cái trưởng thành nam tử, hiệu trưởng Tôn Mã Nước, lập tức nên đón tiếp lấy. Cung đội trưởng, làm phiền ngươi đi một chuyến rồi. Chức trách sự tình, Tôn hiệu trưởng, xin mời. Tôn Mãn Đức cùng Cung Sáng mới là hiểu biết, giúp nhau lên tiếng chào hỏi. Tôn Mãn Đức vẫy tay một cái, Cao Minh, Hồng Lượng hai người, mang theo Triệu Vân Phong, Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên ba vị học sinh đã đi tới. Long Tổ Cung Sáng mới đội trưởng. Tôn Mãn Đức giới thiệu thoáng một phát. Cung đội trưởng. Triệu Vân Phong ba người, ngay ngắn hướng nói ra. Cung Tân Lượng gật gật đầu, thần sắc có chút danh mánh nhìn Tôn Mãn Đức liếc, lần này sẽ không lại kế cuối đi à nha. Những năm qua vừa nói như vậy, Tôn Mãn Đức sắc mặt lập tức sẽ gặp âm chìm xuống, đây quả thực là cái đó hổ không khai để cái đó hổ. Bất quá hôm nay, Tôn Mãn Đức tâm tình rất cao hứng, mặt mày hớn hở. Tôn Mãn Đức cởi mở cười cười, nói, lần này tuyệt đối không có khả năng kế cuối, ha ha. Cung Tân Lượng kinh ngạc mà nói, khó trách ngươi hôm nay dung quang tỏa sáng, như thế nào? Năm nay ra không tệ hạt giống. Tôn Mãn Đức bán đi cái nút, cười nói, ha ha. Võ hiệu thi đấu vòng tròn, ngươi cũng không phải không nhìn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vừa nói như vậy, Cung Tân Lượng càng hiếu kỳ rồi. Bên cạnh mấy cái Long Tổ thành viên cũng vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng. Tôn Mãn Đức tồi gấp rút nói, đi đi đi, bên trên cơ, hôm nay Bình Thành lại đem danh chấn nhạc thành thị rồi. Nhìn xem Tôn Mãn Đức tràn đầy tự tin bộ dạng, Cung Tân Lượng mấy người càng là hiếu kỳ, Bình Thành võ hiệu. Năm nay cái này là đã ra một cái khó lường tiên tài ạ. Mọi người tại Tôn Mãn Đức tồi gấp rút hạ lên máy phi hành. Rất nhanh, máy phi hành bay lên trời, hướng về tây bắc phương vị phi hành mà đi. Máy phi hành xuyên qua tầng mây, tốc độ rất nhanh liền vượt qua vận tốc cấm thành. Ngắn ngủn vài phút, liền đến nhạc thành phụ cận, bắt đầu đáp xuống. Thông qua cửa sổ khẩu, có thể chứng kiến phía dưới cự thành phố lớn. Nhạc thành, miệng người hơn 500 vạn, mấy lần tại Bình Thành, thành thị diện tích cũng đồng dạng, nhìn xem đi muốn rộng lớn nhiều lắm. Từ trên cao phủ lãm, nhạc thành là một cái cự đại hình tròn, bốn phía đều có cao cao tường mây, tây lâm động đỉnh hồ. Hướng đông, hướng nam, hướng bắc, đều có được thành từng mảnh cực lớn nông trường. Nông trường cũng bị vây ngăn đón bao quanh, bốn phía có nguyên một đám thành lũy, là quân sự chặn gác. Trong thành thị miệng người dày đặc, lương thực chủ yếu dựa vào quanh thân nông trường trồng, tuyệt đại bộ phận quân đội lực lượng cùng với Long Tổ lực lượng đều tại thủ hộ những nông trường này. Lương thực là nhân loại mệnh căn tử. giã ngoại yêu thú phần đông, kiềm chế quân đội, long tổ đại bộ phận lực lượng, cho nên mới có như tùy tính như vậy giác tỉnh giả thế lực, làm loạn xã hội không gian. Nếu không, theo linh khí sống lại, quốc gia lực lượng xa xa mạnh hơn đã từng bất kỳ một cái nào thời đại, nếu là không có bên ngoài uy hiếp, những giác tỉnh giả kia căn bản trở mình không được nhiều đại sóng gió. Hơn nữa, không phải từng cái giác tỉnh giả đều là người xấu, rất nhiều giác tỉnh giả cũng đều đứng tại giữ gìn trật tự cái này một phương, thậm chí gia nhập long tổ, ra sức vì nước. Lần này hộ tống Triệu Vân Phong bọn người đến đây Nhạc Thành mấy vị long tổ thành viên ở bên trong, liền có một vị giác tỉnh giả. Máy phi hành đáp xuống Nhạc Thành trong khu võ hiệu trên bãi tập. Tại đây, đã đua sổ khung máy phi hành, từng cái thị trấn tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn học sinh, đều được long tổ nhân viên thông qua máy phi hành hộ tống đến đây. Về phần Nhạc Thành các khu khác võ hiệu học sinh, đều tại thành thị ở trong, tắc thì do tất cả khu võ hiệu lão sư trực tiếp khu xa hộ tống đến tận đây. Chương 35, khắp nơi hội tụ Nhạc Thành thị, trung phân 6 huyện 7 khu. 6 huyện thành phân biệt là Bình Thành, Cốt Thành, Ấm Thành, Dung Thành, Lâm Thành, Vinh Thành. 7 nội thành phân biệt là Trung khu, Bắc Nhất khu, Bắc Nhị khu, Bắc Tăng khu, Nam Nhất khu, Nam Nhị khu, Nam Tăng khu. Trung khu miệng người vượt qua 100 vạn, các khu khác đã ở 70 vạn trở lên, vượt qua từng cái huyện thành. Trung khu võ hiệu quy mô lớn nhất, học sinh nhân số tối đa. Mỗi một năm nội thành võ hiệu thi đấu vòng tròn đều tại trung khu võ hiệu cử hành. Tất cả khu võ hiệu đều đã đạt tới. Tất cả huyện võ hiệu, Bình Thành chi nhân tới cũng không tính sớm, đã có 4 cái huyện thành võ hiệu để tới trước. Gặp Bình Thành võ hiệu mọi người đi tới, một vị tuổi hơn 40 trung niên nhân lớn tiếng nói, "Lão tôn, năm nay chớ để lại kế cuối nữa à?" Trên bãi tập, lập tức truyền đến một hồi cười vang thanh âm. Bình Thành võ hiệu, liên tục 9 năm đếm ngược thứ nhất, thật sự là thanh danh vang dội. Tất cả huyện tất cả khu võ hiệu thầy trò cũng nhịn không được chế nhạo. Chắc không được người khác cười nhạo, thật sự là liên tục 9 năm đếm ngược thứ nhất, người khác muốn không cười đều không được. Năm nay Bình Thành võ hiệu có bí mật sắc khí, Tôn Mãn Đức đối với hắn người cười nhạo không có cảm thấy chút nào khó chịu nổi, ngược lại tinh thần khí sảng, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng. Tôn Mãn Đức nhìn người nói chuyện liếc, nói: "Viên Tử Đan, năm nay đếm ngược vị trí thứ nhất, tặng cho ngươi Cốt Thành võ hiệu như thế nào?" Năm ngoái thi đấu vòng tròn, lưỡng thành phân biệt nổi tiếng đếm ngược thứ hai, đếm ngược đệ nhất. Cốt Thành cùng Bình Thành tướng lâm, hai người cơ hội gặp mặt không ít, Viên Tử Đan luôn theo Tôn Mãn Đức trên người tìm niềm vui thú. Với tư cách đếm ngược thứ hai hiệu trưởng, hắn cũng chỉ có thể theo đếm ngược đệ nhất hiệu trưởng trên người tìm niềm vui thú. Viên Tử Đan ha ha cười cười, nhé. Tôn đại hiệu trưởng năm nay tin tưởng rất đủ à, là trong tay thực sự lương tài, hay vẫn là đánh mặt xương ra sông bản tử. Nay cũng sổ vị trí thứ nhất, các ngươi Bình Thành võ hiệu đã liên tục chiếm cứ 9 năm, lại chiếm 1 năm, là 10 năm đại đời quan, hay vẫn là lưu cho các ngươi Bình Thành võ hiệu sáng tạo cái này không tiền khoáng hậu kỳ lục à. Nghe Viên Tử Đan ngữ khí, hắn căn bản không tin Bình Thành võ hiệu có thể ra cái gì lương tài, bất quá là thuận thế cười nhạo thoáng một phát Tôn Mãn Đức mà thôi. Nếu là Bình Thành võ hiệu không có Triệu Vân Phong cái vị này bí mật sắc khí, đối với Viên Tử Đan chế nhạo, Tôn Mãn Đức khẳng định rất không cao hứng. Mà bây giờ, hắn nhìn xem Viên Tử Đan, giống như là nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép, ngược lại tâm tình sảng khoái được vô cùng. Hắn cùng với Viên Tử Đan rất không thích hợp, nghĩ đến sắp bắt đầu thi đấu vòng tròn thi đấu ở bên trong, Triệu Vân Phong một đường quét ngang nghiền áp, đến lúc đó Viên Tử Đan biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Liên tục 9 năm đếm ngược thứ nhất, tuy nhiên rất là làm cho người buồn cười, có thể như Viên Tử Đan đồng dạng, chính thức mở miệng niệm ai không nhiều lắm. Đại đa số là trong nội tâm cười trộm, âm thầm chế nhạo, dưới ánh mắt luôn luôn một loại chế giễu ý tứ. Tôn Mãn Đức mặt mày hớn hở, dẫn đầu Bình Thành võ hiệu thầy trò đi vào một chỗ vị trí đứng lại, thân thể đứng nghiêm, hai đầu lông mày rung quang tỏa sáng, khí phách phồn vinh mạnh mẽ. Phía trước xi măng trên đài cao có lãnh đạo tịch ngồi mấy vị khí vũ phi phàm nhân vật, có Nhạc Thành thị chính thức lãnh đạo, cũng có Nhạc Thành thị long tổ phân cục lãnh đạo, ít nhất cũng là chân khí cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí có nguyên đan cảnh tông sư. Hàng năm võ hiệu thi đấu vòng tròn, tất cả trường học danh ngạch rất thưa thớt, tham gia đều là thiên tài học sinh. Những người này tương lai võ đạo nhất định có sở thành tựu, ít nhất bước vào chân khí cảnh, thậm chí là nguyên đan cảnh. Thiên phú xuất chúng người, đặt chân rất cao cảnh giới, cũng có thể. Tương lai, những thiên tài này học sinh, hoặc là trở thành long tổ tinh anh, hoặc là trở thành quan trường tân tú, được thủ quốc gia coi trọng. Cho nên, mỗi năm một lần võ hiệu thi đấu vòng tròn, đều tất có các nơi chính thức, long tổ đại nhân vật trình diện quan sát. Chỉ chốc lát sau, lại một khung máy phi hành đáp xuống, Ấm Thành võ hiệu thầy trò, đã ở long tổ nhân viên dưới sự dẫn dắt đến. 6 thành 7 khu, tổng cộng 13 tòa võ hiệu thầy trò, tề tụ Nhạc Thành trung khu võ hiệu, đồng hành có đại lượng long tổ nhân viên, giữ gìn trị an. Tất cả võ hiệu hiệu trưởng, lão sư cũng đều là chân khí cảnh cao thủ, càng có con trường, long tổ đại nhân vật tại, có thể nói là cường giả hội tụ. Không có cái nào giác tỉnh giả thế lực dám vào lúc này dám khắc, đến đây náo sự. Tất cả trường học hiệu trưởng kết giao danh ngạch đơn. 6 huyện thành võ hiệu, tất cả trường học 3 cái danh ngạch. Tất cả nội thành võ hiệu, trung khu 6 cái danh ngạch, mặt khác 6 khu tất cả 4 cái danh ngạch. Tổng cộng 48 vị học sinh tham gia nội thành thi đấu vòng tròn thi đấu. Trong đó, top 3 giáp đem đạt được tiến về tỉnh thành, tham gia toàn bộ tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn thi đấu tư cách. Triệu Vân Phong mục đích là đạt được tu luyện chân khí võ công, cho nên phải cầm xuống toàn bộ tỉnh thứ nhất, tất cả mọi người không có thể ngăn cản cước bộ của hắn, hắn hội từng cái đánh bại đối thủ của mình. Dùng tất cả trường học học sinh tách ra quyết đấu là điều kiện tiên quyết, rất nhanh định ra vòng thứ nhất tỉ thí danh sách. Thi đấu vòng tròn thi đấu, trực tiếp thông qua 22 quyết đấu, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải quy tắc, quyết ra top 3 giáp. Sau đó, tiến hành top 3 giáp bài danh chiến, quyết nổi danh lần. Triệu Vân Phong trận đầu đối thủ, nam nhất khu võ hiệu, Tạ Ngự Thu. Bài vị thứ 9 trường. Triệu Vân Phong với tư cách người xem, quan sát trước 8 trường tỷ thí. Nội thành võ hiệu học sinh, có thể là có càng thêm ưu việt điều kiện tu luyện, đích thật là muốn càng có ưu thế tú một ít. 8 cuộc tỷ thí, nội thành học sinh thắng 6 trường, huyện thành học sinh chỉ thắng 2 trận. Thứ 9 trường, Triệu Vân Phong lên sân khấu, hắn là người thứ nhất lên sân khấu bình thành võ hiệu học sinh. Thứ 9 trường, nam nhất khu Tạ Ngự Thu, quyết đấu bình thành Triệu Vân Phong. Đương tài quyết giả công bố thứ 9 cuộc tỷ thí danh sách, từng cái võ hiệu học sinh cũng nhịn không được vui vẻ lên. Bình thành võ hiệu liên tục 9 năm đếm ngược đệ nhất. Nhất là năm trước, ba cái danh ngạch trực tiếp tại vòng thứ nhất trong tỷ thí, toàn quân bị diệt, không có một cái nào tiến vào 24 cường. Lúc này đây, Triệu Vân Phong quyết đấu, là nam nhất khu võ hiệu thiên tài học sinh Tạ Ngự Thu. Ngoại trừ được chứng kiến Triệu Vân Phong thực lực bình thành võ hiệu thầy trò, cơ hội sở hữu thầy trò đều thiên về một bên coi được Tạ Ngự Thu, cho rằng đây là một hồi nghiền áp thức quyết đấu. Tạ Ngự Thu tuổi vừa mới 18, tuổi trẻ trên mặt, có cùng niên kỷ tương tự ngạo khí. Nhìn xem Triệu Vân Phong đi tiến lên đây, Tạ Ngự Thu khỏe miệng nhếch lên, câu dẫn ra một đạo tràn đầy tự tin mỉm cười. Bình thành, Triệu Vân Phong. Nam nhất khu, Tạ Ngự Thu. Hai người giúp nhau chào, Tạ Ngự Thu liền một cái bước xa về phía trước, quát lớn, xem chiêu. Tạ Ngự Thu bộ pháp mau lẹ, 10 bước khoảng cách, một cái bước xa liền đến, hai tay thành trộm, hướng Triệu Vân Phong liên hoàn trộm tới. Võ công chiến pháp, ứng chảo công. Bốn phía người đang xem cuộc chiến, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt, tại bọn hắn xem ra, tại Tạ Ngự Thu ứng chảo liên kích phía dưới, Triệu Vân Phong căn bản đi không được mấy chiêu. Trên đài hội nghị, một vị quan phương đại nhân vật gặp Tạ Ngự Thu ra tay, khẽ gật đầu, Tạ Ngự Thu chảo thức lăng lệ ác liệt, ứng chảo công tu luyện được rất có hỏa hầu, ít nhất có thể nhập 12 cường. 12 cường, cần thắng liên tiếp 2 trận phương có thể vào. Vị đại nhân vật này, hiển nhiên là kết luận Tạ Ngự Thu trận chiến này tất thắng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều cùng người này đồng dạng cách nhìn. Chỉ có Tôn Mãn Đức chờ bình thành võ hiệu thầy trò, khóe miệng nhếch lên, trong hai mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Chương 36, nổi tiếng tam giáp Triệu Vân Phong đối mặt Tạ Ngự Thu liên hoàn chảo kích, thần sắc bình tĩnh được như là giếng cổ bên trong mặt nước, không có chút nào chấn động. Đối với Tạ Ngự Thu ứng chảo công, Triệu Vân Phong chỉ có 8 chữ đánh giá. Lực lượng quá yếu, tốc độ quá chậm. Triệu Vân Phong thân thể nhẹ nhàng, có chút chuyển rời vài bước, liền gọi Tạ Ngự Thu liên hoàn chảo kích, toàn bộ thất bại. Tạ Ngự Thu chảo chiêu, nhìn như cương mãnh hung mãnh, trên thực tế, liền Triệu Vân Phong góc áo đều sợ không đến. Tôi thể cảnh võ giả, còn nhìn không ra cái gì quyết thiếu, còn tưởng rằng Triệu Vân Phong đây là bị Tạ Ngự Thu đánh cho hiểm lại càng hiểm liên tục tránh lui. Hoàn toàn chính xác, Tạ Ngự Thu mỗi một chảo, cơ hồ là lao Triệu Vân Phong thân thể mà qua, nhìn về phía trên thập phần mạo hiểm, làm cho người cảm giác Triệu Vân Phong cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, những chân khí cảnh kia cao thủ, nhưng lại nhãn lực muốn cao hơn nhiều. Bọn hắn nhìn ra được, Triệu Vân Phong trong chiến đấu thành thạo, hiển nhiên không phải hiểm lại càng hiểm tránh đi, mà là đối với động tác của mình khống chế, cùng với đối với Tạ Ngự Thu công kích phán đoán, đều chính xác đã đến cực kỳ mức độ kinh người. Cho nên, Triệu Vân Phong chỉ cần di động điểm ấy khoảng cách, liền có thể đủ làm cho Tạ Ngự Thu liên hoàn chảo kích, tốn công vô ích. Vừa mới mở miệng tán dương Tạ Ngự Thu cái vị kia quan phương đại nhân vật, đốn địa liền sắc mặt âm trầm như nước. Hắn còn nói Tạ Ngự Thu ít nhất tiến vào 12 cường, kết quả, lời nói vừa lối ra, sẽ bị vẽ mặt, xem cái này tình huống, Tạ Ngự Thu là muốn tại vòng thứ nhất đào thải tiết đấu. Cùng người này đồng dạng khó chịu nổi, còn có cốt thành võ hiệu hiệu trưởng Viên Tử Đan. Viên Tử Đan nội tâm rung động, không để lại dấu vết nhìn Tôn Mãn Đức liếc, thầm nghĩ, bình thành võ hiệu năm nay thực sự lương tài. Tôn Mãn Đức giờ phút này, tâm tình thật tốt, đã sớm chú ý Viên Tử Đan sắc mặt. Dù là Viên Tử Đan xem Tôn Mãn Đức cái nhìn kia phi thường che giấu, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng bị Tôn Mãn Đức chú ý tới, trở về một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cái này làm cho Viên Tử Đan sắc mặt lập tức chướng được như thế màu gan heo. Vừa rồi Viên Tử Đan còn đối với Tôn Mãn Đức nói, bình thành võ hiệu muốn liên tục 10 năm đếm ngược thứ nhất, kết quả, vòng thứ nhất đối chiến, cốt thành võ hiệu nhất học sinh ưu tú, liền muốn thua ở bình thành võ hiệu học sinh thủ hạng, cái này vẽ mặt tới quá nhanh, so cái gì ngôn ngữ tướng niệm ai, đều càng thêm làm cho người khó chịu nổi. Triệu Vân Phong cùng Tạ Ngự Thu quyết đấu còn chưa kết quả, nhưng ở chân khí cảnh võ giả trong mắt, kết quả đã rõ ràng. Triệu Vân Phong cùng người chiến đấu kinh nghiệm không nhiều lắm, cố tình muốn biết một chút về các loại võ công chiến pháp, cũng không có đội ba đánh trả. Một mực dẫm phải xà quyền bộ pháp, thân thể nhẹ nhàng, linh hoạt đến cực điểm, làm cho Tạ Ngự Thu chảo kích một mực kích tại không trung. Tạ Ngự Thu vẫn cho là Triệu Vân Phong là hết sức toàn lực mới khó khăn lắm tránh đi, chỉ cần công kích của hắn lại nhanh một chút, liền có thể đủ đánh trúng Triệu Vân Phong. Hắn liều mạng ra chiêu, một chảo nhanh hơn một chảo, uy thế hung mãnh, kết quả lại là hưởng phí khí lực. Từ lâu rồi, Tạ Ngự nội tâm đột nhiên chấn động mạnh, trong mắt hiện lên một đạo khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên rất không tin, nhưng hắn vẫn đoán được chân tướng. Triệu Vân Phong cũng không phải hết sức toàn lực, mới khó khăn lắm tránh đi công kích của hắn, chăm là đem công kích của hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều tính toán được thanh thanh sở sở, cố ý chỉ né tránh này điểm khoảng cách, nhìn về phía trên hung hiểm, trên thực tế, hắn không gặp được Triệu Vân Phong nửa sợi lông. Một cái tôi thể cảnh võ giả, làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng cùng kinh người như thế sức phán đoán. Tạ Ngự Thu cực kỳ khó hiểu. Việc đã đến nước này, dù là Tạ Ngự Thu ý thức được Triệu Vân Phong thực lực rất cường đại, nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao. Trước mắt bao người, cũng không thể trực tiếp nhận thua đi. Đây không phải Tạ Ngự Thu phong cách. Tạ Ngự Thu với tư cách cốt thành võ hiệu thiên tài học sinh, gánh không nổi người như vậy. Hơn nữa, Tạ Ngự Thu tuổi trẻ khí thịnh, như thế nào cũng không trở thành triệt để đánh mất tư tưởng. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ phải nhanh hơn một ít, mau nữa một ít, Triệu Vân Phong cuối cùng có né tránh không kịp thời điểm. Triệu Vân Phong tuổi còn trẻ, tu luyện võ đạo thời gian có hạn, bộ pháp tạo nghệ như thế tinh thâm, tất nhiên là đem tuyệt đại đa số thời gian tu luyện bộ pháp, còn lại phương diện tốn hao thời gian thiếu, dĩ nhiên là phải kém sắc một ít. Tạ Ngự Thu tự tin, chỉ cần có thể bức Triệu Vân Phong chính diện một trận chiến này hắn vẫn có thể đủ chiến thắng. Cho nên Tạ Ngự Thu chỉ có thể tiếp tục tấn công mạnh, ương trảo liên kích không ngừng tăng thêm tốc độ, chiêu chiêu ngân lệ. Ra chiêu lần số nhiều, khó tránh khỏi lặp lại chiêu số. Mà Tạ Ngự Thu nhất trọng tái nhậm trước chiêu, Triệu Vân Phong liền hứng thú lại giảm. Hắn bất quá là muốn biết một chút về Tạ Ngự Thu ương trảo công chiêu thức, mới cùng hắn chơi lâu như vậy. Hiện tại Tạ Ngự Thu ương trảo công chiêu thức đều nhanh thi triển xong rồi, bắt đầu thi triển lần thứ hai, cái kia còn có cái gì đáng xem. Ngay tại Tạ Ngự Thu một trảo ngoan lệ đánh tới chi tế, Triệu Vân Phong bàn tay tựa như tia chớp về phía trước chém ra, hướng phía dưới chối xuống. Triệu Vân Phong không có vận dụng rất mạnh lực lượng, nhưng lại dùng tới tối tâm trường kinh đạo. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Triệu Vân Phong bàn tay tại Tạ Ngự Thu trên mu bàn tay vỗ. Lập tức, một cỗ xuyên thấu kinh đạo rơi vào Tạ Ngự Thu mu bàn tay, cảm giác như là kim đâm. Lực lượng cường đại xuyên thấu tiến bàn tay ở chỗ sâu trong, chấn đắc Tạ Ngự Thu xương bàn tay đều chấn động, mãnh liệt cảm nhận sâu sắc làm hắn đưa bàn tay như là như giật điện thu trở về. Triệu Vân Phong thuận thế một bước về phía trước, tay kia thành quyền, thẳng kích mà ra. Tạ Ngự Thu chính đưa bàn tay như giật điện thu hồi, bị Triệu Vân Phong một quyền đánh trúng lồng ngực, hướng về sau bay ngược mà ra. Không có biểu hiện ra ngoài nhiều lực lượng kinh người, thậm chí Triệu Vân Phong liền bản thân năm thành lực lượng đều không có dùng đến, liền nhẹ nhõm đem Tạ Ngự Thu đánh bại. Cái này tuổi tâm trưởng, quả nhiên không hổ là tứ tinh tông môn đại nhật tông võ công, hoàn toàn chính xác không giống người thường, hết sức lợi hại. Bình thành Triệu Vân Phong chiến thắng, tấn cấp 24 cường. Tài quyết giả lớn tiếng tuyên bố một trận chiến này kết quả. Tất cả võ hiệu các học sinh đều nguyên một đám thần sắc kinh sững sờ, lộ ra rung động. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Tạ Ngự Thu đại chiếm thượng phong, một trận chiến này thắng định rồi, không nghĩ tới. Đột nhiên tầm đó, Triệu Vân Phong liền chuyển bại thành thắng, sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tạ Ngự Thu bị thua, đã sớm tại chân khí cảnh cao thủ trong dự liệu. Có thể bại được như thế nhanh chóng, hay vẫn là làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cái này ý nghĩa. Triệu Vân Phong so với bọn hắn tưởng tượng được càng mạnh hơn nữa, căn bản không phải tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả có thể chống lại được. Lập tức, một đôi ánh mắt hướng Tôn Mãn Đức nhìn lại. Xem ra, năm nay Bình Thành võ hiệu không chỉ có thể thoát khỏi đến ngược đệ nhất ma chú, còn có thể lập nên không nhỏ huy hoàng. Triệu Vân Phong cuối cùng nhất có thể tấn chức mấy cường? 12 cường, lục cường, tam cường. Chúng chân khí cảnh cao thủ, trong nội tâm không khỏi phán đoán, đa số cho rằng Triệu Vân Phong có thể tiến lục cường, số ít cho rằng có thể tiến tam cường. Tham gia nội thành võ hiệu thi đấu vòng tròn 48 danh học sinh, đều là tất cả võ hiệu thiên tài học sinh, tu vi đều là tôi thể cảnh hậu kỳ. Có thể theo 48 tên thiên tài học sinh trong giết ra, trở thành tam cường, thực lực đều là tôi thể cảnh hậu kỳ ở bên trong, cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, lục cường cũng đã mỗi cái đều là tôi thể cảnh hậu kỳ cường giả. Cuối cùng nhất, Triệu Vân Phong biểu hiện không để cho người thất vọng, thậm chí còn vượt quá không ít chân khí cảnh cao thủ dự kiến, thành công tấn cấp tam cường, nổi tiếng tam giáp. Chương 37, đầy cõi lòng chờ mong Bình Thành, Triệu Vân Phong. Trung khu, Nhạc Thiếu Nam. Bắc nhị khu, Khâu Chí Long. Nổi tiếng tam giáp ba vị học sinh, thưởng thụ lấy mặt khác sở hữu học sinh ánh mắt hâm mộ. Nhạc Thiếu Nam, Khâu Chí Long hai người, tại Nhạc Thành sớm có thiên tài danh tiếng, tại riêng phần mình võ hiệu ở bên trong, cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Bọn hắn nổi tiếng tam giáp, cái này cũng không khiến người ngoài ý, duy nhất khiến người ngoài ý là Triệu Vân Phong. Tỷ thí trước khi, ai cũng chưa từng ngờ tới, đã liên tục 9 năm đến ngược đệ nhất Bình Thành võ hiệu, năm nay vậy mà ra một cái lợi hại như thế học sinh. Triệu Vân Phong một đường quét ngang, mỗi một trận chiến đều là dễ dàng đánh bại đối thủ, thể hiện ra hết sức kinh người thực lực. Mặc dù Nhạc Thiếu Nam, Khâu Chí Long sớm có thiên tài danh tiếng, thực lực cường đại, có thể giờ này khắc này, cũng không có bất kỳ một người sẽ cảm thấy Triệu Vân Phong không phải hai người chi địch. Cái này làm cho top 3 giáp ở giữa bài danh trở nên khó bề phân biệt. Tôn Mãn Đức cùng với Bình Thành võ hiệu sở hữu thầy trò nhóm đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Mà ngay cả Bình Thành Long tổ thành viên cũng rất là hưng phấn, bọn hắn cuối cùng là đã minh bạch Tôn Mãn Đức hôm nay vì sao như thế dung quang tỏa sáng, rạng rỡ. Hôm nay Bình Thành võ hiệu tại thi đấu vòng tròn bên trên biểu hiện, hoàn toàn chính xác giá trị phải cao hứng. Không chỉ có Triệu Vân Phong sáng tạo ra tốt tích, hai người khác cũng đều có được không tệ biểu hiện. Sử Cầm Hiên thắng một vòng, tiến vào 24 cường, xếp hạng sau cùng thứ 21. Tử Linh Nhi thắng hai đợt, tiến vào 12 cường, xếp hạng sau cùng thứ 9. Dự thi võ hiệu có 13 cái, tiến vào 12 cường, liền không có khả năng bại danh cuối cùng. Nói cách khác, hôm nay mặc dù không có Triệu Vân Phong, Bình Thành võ hiệu cũng có thể cầm kế tiếp không tệ thành tích. Trái lại bắt đầu thi đấu trước, rêu cận Bình Thành võ hiệu cốt thành võ hiệu, ba cái danh ngạch toàn bộ đều tại vòng thứ nhất bị thua, liền 24 cường đều không có người nào tiến vào. Đếm ngược đệ nhất danh, do cốt thành võ hiệu sớm ôm đồn. Viên Tử Đan sắc mặt âm trầm như nước, trong nội tâm phiền muộn được vô cùng. Nhất là chứng kiến Tôn Mãn Đức băng tới đắc ý ánh mắt lúc, trong nội tâm càng là khó chịu, trên mặt giống như bị đánh cái tát bình thường, có loại nóng rát cảm giác. Những năm qua, Tôn Mãn Đức không ít tại Viên Tử Đan trước mặt bị khinh bỉ, hôm nay xem như hánh diện một hồi. Nhìn xem Triệu Vân Phong, Tôn Mãn Đức mặt mũi tràn đầy vui mừng, Triệu Vân Phong vốn là bình thường, kết quả tại võ hiệu thi đấu vòng tròn bắt đầu chi tế, trong lúc đó đông nhiên nổi tiếng, đối với Tôn Mãn Đức mà nói, cái này là bực nào may mắn. Quả thực tiểu là ông trời cố ý phái đưa cho hắn tiến đưa vinh dự người. Ngồi ở trên đài hội nghị các đại nhân vật, ánh mắt phần lớn đều rơi vào Triệu Vân Phong trên người. Bình Thành võ hiệu, tại những năm qua thi đấu vòng tròn ghi chép ở bên trong, chỉ có qua một lần tiến vào top 3. Là Bành Đao tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn cái kia một lần. Cái kia một lần, Bành Đao cầm xuống đệ nhất danh, hơn nữa. Sau đó đại biểu Nhạc Thành thị tại tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn ở bên trong, lấy được danh thứ 3 thành tích tốt. Đây cũng là đến nay mới thôi, Nhạc Thành thị tại tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn ở bên trong, tốt nhất thành tích. Những đại nhân vật này, trong đầu đều đang tự hỏi một vấn đề. Đã cách nhiều năm, Bình Thành võ hiệu lại có một thiên tài học sinh, tiến nhập Nhạc Thành thị võ hiệu thi đấu vòng tròn top 3, lịch sử. Có thể hay không lại một lần nữa tái diễn? Những đại nhân vật này, ngược lại là rất hy vọng lịch sử có thể tái diễn. Nhạc Thành thị học sinh có thể tại tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn lấy được thành tích tốt, đây cũng là vinh quang của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn nhìn xem Triệu Vân Phong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhưng đồng thời, trong bọn họ tâm lại không khỏi lắc đầu. Như Bành Đao nhân vật như vậy, linh khí sống lại 30 năm, có thể có mấy người? Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, Bành Đao đều là một cái truyền kỳ. Bình Thành võ hiệu đã xuất hiện một cái nhân vật truyền kỳ, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thứ hai? Cái này rất không có khả năng a. Nếu thật sự là như thế, thượng thiên hạng gì trung tú tại Bình Thành? Top 3 giáp ở giữa quyết đấu, rất nhanh sắp xếp định. Trận chiến đầu tiên, Khâu Chí Long quyết đấu Nhạc Thiếu Nam. Thứ hai chiến, trận chiến đầu tiên người thắng quyết đấu Triệu Vân Phong. Đem Triệu Vân Phong an bài tại thứ hai chiến, trực tiếp cùng trận chiến đầu tiên người thắng giao thủ, hiển nhiên là đem Triệu Vân Phong giả định vì người mạnh nhất. Danh sách tuyên bố, rất nhiều học sinh đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, những đại nhân vật kia, thật không ngờ coi được Triệu Vân Phong. Nhạc Thành thị các đại nhân vật, chờ mong Triệu Vân Phong là thứ hai Bành Đao, như vậy, Triệu Vân Phong phải có không thể so với Bành Đao chỗ thua kém biểu hiện. Bành Đao tại nội thành thi đấu vòng tròn bên trên cầm xuống đệ nhất danh, Triệu Vân Phong cũng phải cầm đệ nhất danh, nếu không, không cách nào đánh đồng. Chỉ có Triệu Vân Phong tại nội thành thi đấu vòng tròn cầm xuống đệ nhất danh, bọn hắn mới dám hy vọng xa vời. Triệu Vân Phong tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn bên trên, cũng như Bành Đao đồng dạng lấy được tốt thành tích. Nhạc Thiếu Nam, Khâu Chí Long tỷ thí, rất nhanh chấm dứt. Nhạc Thiếu Nam linh hoạt, Khâu Chí Long cứng mãnh, hai người giao thủ hơn 20 chiêu, đúng là vẫn còn linh hoạt. Nhạc Thiếu Nam lấy được thắng lợi, đem cùng Triệu Vân Phong tranh đoạt đệ nhất vị. Triệu Vân Phong phong cách chiến đấu, tất cả mọi người tin tưởng, bởi vì hắn mỗi một cuộc chiến đấu đều dựa vào linh hoạt bộ pháp, làm cho công kích của đối thủ đã mất đi hiệu quả, sau đó tìm đúng cơ hội phản kích, đem đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Nếu là Khâu Chí Long gặp gỡ Triệu Vân Phong, chỉ sợ ăn thiệt thòi. Mà Nhạc Thiếu Nam, đồng dạng thân pháp linh hoạt, phản ứng nhạy cảm, chiến pháp hay thay đổi, vừa mới có thể cùng Triệu Vân Phong ganh đua giành ngắn. Cuối cùng nhất quyết đấu, ai hội chiến thắng? Chúng thầy cho trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ít nhất trên đài hội nghị các đại nhân vật thì là đem ánh mắt đều tụ tập tại Triệu Vân Phong trên người, tràn đầy chờ đợi. Triệu Vân Phong, Nhạc Thiếu Nam lên sân khấu, hai người cũng biết, tất cả mọi người đang chờ bọn hắn một trận chiến này kết quả, không có nhiều lời nói nhảm, liền bắt đầu động thủ. Nhạc Thiếu Nam phải giơ tay lên, năm ngón tay búng ra, tiếng gió liệt tiếng nổ, có như sấm âm. Tay trái thành trường, đối với Triệu Vân Phong đổ ập xuống quanh xuống, trong nháy mắt, làm cho Triệu Vân Phong trong mắt chỉ còn lại có một trường kia. Nhạc Thiếu Nam thi triển võ công chiến pháp, xưng là Tỳ Bà Thủ. Tỳ Bà Thủ tu luyện tới đại thành cảnh giới, trong nháy mắt kinh phong lôi, trường rơi tuyệt thiên màn. Rất hiển nhiên, Nhạc Thiếu Nam Tỳ Bà Thủ đã đại thành, cùng cảnh giới cổ võ giả, nếu là không có cùng hắn tương đương võ công tạo nghệ, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Dùng Nhạc Thiếu Nam thực lực, tại tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả ở bên trong đã là quan trọng tồn tại, một ít tôi thể cảnh cực hạn võ giả đều chưa hẳn có thực lực như vậy. Gặp Nhạc Thiếu Nam vừa ra tay, phong lôi chi âm làm bạn, chúng các học sinh đều tâm thần chấn động, 89/10 cũng cảm giác mình tuyệt đối tiếp bất trụ Nhạc Thiếu Nam một chiêu. Kinh người như thế thực lực, cùng cảnh giới, ai có thể ngăn cản? Triệu Vân Phong đối mặt Nhạc Thiếu Nam công kích, nhưng lại thần sắc giải rác. Mặc dù Nhạc Thiếu Nam thực lực hơn xa mặt khác tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả, có thể tại Triệu Vân Phong trong mắt, nhưng lại không có cái uy hiếp gì. Tỳ Bà Thủ môn võ công này, từ lúc Nhạc Thiếu Nam cùng Khâu Chí Long chiến đấu lúc, Triệu Vân Phong cũng đã cẩn thận nhìn đến tinh tường, không có hứng thú lại nhìn Nhạc Thiếu Nam lại đánh một lần, trực tiếp dùng công đối công. Triệu Vân Phong tay phải ra hạ quyền, như là một chim, hướng đối phương phong lôi trong nháy mắt một mổ. Tay trái ra bá quyền, cực tốc đánh ra, một quyền đánh về phía phía trên. Biểu hiện ra, Triệu Vân Phong thi triển chính là ngũ hành quyền hạ quyền, bá quyền, trên thực tế, vận dụng nhưng lại tối tâm trường kình. Hai người hai tay đụng vào nhau, chỉ nghe Nhạc Thiếu Nam một tiếng rên thảm, hai tay như là như giật điện rụt trở về. Chương 38, rung động toàn trường. Nhạc Thiếu Nam cảm giác Triệu Vân Phong hai tay giống như là gai nhím bình thường, vừa chạm vào liền có cổ kim đâm giống như đau đớn. Đương nhiên, nội tâm của hắn rung động chỗ, không chỉ như vậy. Hắn Tỳ Bà Thủ đã đại thành, chỉ pháp lăng lệ ác liệt hay thay đổi, trưởng pháp mau lẹ cứng mãnh, trước khi gặp được đối thủ đều bị né tránh, tại tránh lui trong chậm rãi đánh trả. Mà Triệu Vân Phong nhưng lại trực tiếp ra tay, dùng công đối công, thật không ngờ chuẩn xác đánh trúng vào hai tay của hắn, cái này là bực nào sức phán đoán. Quả thực nghe rợn cả người. Triệu Vân Phong không để ý đến Nhạc Thiếu Nam dên thảm, bước xa về phía trước, lại ra tay nữa, một cái hổ quyền hành ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Nhạc Thiếu Nam đội vàng hai tay giao nhau phòng ngự. Với anh, nắm đấm anh tại giao nhau trên hai tay, một tiếng chấn tiếng nổ, Nhạc Thiếu Nam trực tiếp hướng phía sau bay lên. Nhạc Thiếu Nam lăng không bay qua 7-8 mét, sau khi hạ xuống liên tục lui về phía sau, vẫn không thể nào ổn định thân thể, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai cánh tay của hắn có chút run rẩy, cảm giác toàn tâm giống như đau đớn, thật giống như vừa rồi một quyền kia, không giống như là kích nơi cánh tay bề ngoài, mà giống như trực tiếp kích đến cánh tay bên trong. Từng cái võ hiệu học sinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng nhất quyết chiến, thật không ngờ nhanh chóng liền hạ màn. Càng không có nghĩ tới, Triệu Vân Phong thật không ngờ lưu loát thắng Nhạc Thiếu Nam. Vừa rồi Nhạc Thiếu Nam ra tay lúc, chúng học sinh đều là nội tâm rung động, cho là mình không phải Nhạc Thiếu Nam một chiêu chi địch. Kết quả, Nhạc Thiếu Nam nhưng lại liền Triệu Vân Phong một chiêu không có ngăn trở. Cái này là hạng gì thực lực đáng sợ? Chúng học sinh nhìn xem Triệu Vân Phong, liên tục biến sắc. Trên đại hội nghị các đại nhân vật thì là trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc đại hỉ. Từ lúc Nhạc Thiếu Nam rên thảm trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng đã biết rõ, Triệu Vân Phong thắng định rồi. Nhạc Thành Thị võ hiệu thi đấu vòng tròn, Triệu Vân Phong cầm xuống thứ nhất, đây là bành đao năm đó cầm xuống qua huy hoàng đỉnh quang. Cái này lệnh chủ tịch đại các đại nhân vật, không thể không xa muốn thoáng một phát, Triệu Vân Phong cũng như bành đao bình thường, tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn, tách ra hào quang, lại lấy huy hoàng. Đều không cần như bành đao năm đó như vậy, cầm xuống danh thứ 3, có thể tiến vào top 8, Nhạc Thành Thị các đại nhân vật liền cảm thấy mỹ mãn, vô cùng. Đối với toàn bộ tương tỉnh, Nhạc Thành Thị mặc dù không đến mức như bình thành tại Nhạc Thành Thị như vậy rất lại phía sau, liên tục 9 năm đếm ngược thứ nhất, thực sự không tính là tốt. Nhất gần 10 năm, thành tích tốt nhất một lần, hay vẫn là 8 năm trước tiến vào qua một lần top 8. Mấy năm gần đây, 16 cường chỉ có tiến qua 2 lần, đại đa số thời điểm đều dừng bước tại top 32. Bành Đao đã từng cho bình thành tăng thêm vinh quang, cũng cho Nhạc Thành tăng thêm vinh quang. Nhưng mà, những vinh quang này đã qua hơn 10 năm, quá mức đã lâu. Người không thể trông coi đã lâu vinh quang sống, Nhạc Thành cần mới vinh quang, mới có thể ở tương tỉnh ngẩng đầu đỡ ngực, đứng lại địa vị. Tài quyết giả tuyên bố rồi kết quả. Đang tiến hành tam giáp, Triệu Vân Phong thứ nhất, Nhạc Thiếu Nam thứ hai, Khâu Chí Long thứ ba. Ba người đem đại biểu Nhạc Thành Thị tiến về tỉnh phủ Tinh Thành, tham gia tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn. Đây là cao cấp nhất võ hiệu thi đấu vòng tròn, tại tỉnh cấp võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên đạt được tốt thành tích, mới thật sự là đại vinh quang. Biểu hiện người ưu tú, đem dương danh toàn bộ tỉnh, thậm chí có chỗ đặc biệt, một lần hành động dương danh hoa hạ, đều chưa hẳn không có khả năng. Năm đó Bành Đao dùng học sinh lớp 11 thân phận, tại tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên lấy được danh thứ 3, liền bị tất cả đại tin tức bình đài đưa tin, toàn bộ hoa hạ cũng biết Bành Đao cái tên này. Trên đại hội nghị, Long tổ Nhạc Thành Thị làm việc cục trưởng Đỗ Chính Minh đứng lên. Còn lại đại nhân vật cũng toàn bộ đứng dậy. Trên quảng trường lập tức một mảnh yên tĩnh. Đỗ Chính Minh đi về hướng đến đây, nhìn về phía Bình Thành Võ Hiệu hiệu trưởng Tôn Mãn Đức, vẻ mặt mỉm cười mà nói: "Tôn hiệu trưởng, khổ tận cam lai a Long tổ địa vị đặc thủ, áp đảo sở hữu bộ trên cửa." Đỗ Chính Minh là Nhạc Thành Long tổ đệ nhất nhân, luận thân phận địa vị, cũng hoàn toàn cũng coi là Nhạc Thành đệ nhất nhân. Tôn Mãn Đức thần sắc đắc ý, dung quang tỏa sáng, có thể tại Đỗ Chính Minh trước mặt, nhưng cũng không dám đắc ý quên hình, đội vàng nghiêm mặt nói: "Đỗ cục trưởng, nhờ ngài phúc, Bình Thành năm nay cuối cùng là ra một cái lương tài." Đỗ Chính Minh cởi mở cười cười, nói: "Là ta nhờ phúc của ngươi, năm nay tỉnh khu thi đấu vòng tròn, Nhạc Thành cũng có một cái tốt hạng giống, có thể làm cho ta tại La Tư lệnh chỗ đó lộ một thanh mặt." Đang khi nói chuyện, Đỗ Chính Minh nhìn Triệu Vân Phong liếc: "Các ngươi Bình Thành, quả nhiên là phi thường chi địa linh nhân kiệt ta, Bành Long Thủ năm đó tiểu là theo Bình Thành đi ra, ngày nay Bình Thành lại xuất hiện một cái có khả năng cùng Bành Long Thủ năm đó so sánh với nhân vật." Một vị khác đại nhân vật nói ra: "Bành Long Thủ năm đó mới là học sinh lớp 11, quét ngang so với hắn lớn hơn một tuổi cấp 3 học sinh, đó mới là kinh tài tuyệt diễm, Triệu Vân Phong biểu hiện kinh diễm, có thể cùng Bành Long Thủ so sánh với, hay vẫn là thoáng chỗ thua kém một bậc." Mọi người nghe vậy, trong nội tâm gật đầu. Bành Đao như thế đã là Long tổ chín đầu lòng một trong, chấp trưởng một bộ, hạng gì cao cao tại thượng. Triệu Vân Phong biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng đối với mọi người trùng kích lực, còn thì không bằng đã thân cư cao vị Bành Đao. Vị đại nhân vật này không phải cố ý làm thấp đi Triệu Vân Phong, hắn cũng đúng Triệu Vân Phong cũng rất coi trọng, chờ mong Triệu Vân Phong có thể như Bành Đao bình thường, tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn bên trên có tuyệt hảo biểu hiện, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đỗ Chính Minh gật gật đầu, nói: "Như Triệu Vân Phong cũng là học sinh lớp 11, vậy thì thật là thứ hai Bành Đao." Nói xong, hắn lại chậm rãi lắc đầu: "Cấp 2 liền có thể quét ngang tôi thể cảnh hậu kỳ, cái này quá nguy tiên, Bành Đao chỉ có một, đâu có thể nào ra lại một cái." Tôn Mãn Đức nghe hai người lời nói, trong nội tâm âm thầm vui mừng, nói: "Đỗ cục trưởng, Lý tiên sinh, Triệu Vân Phong tiểu là học sinh lớp 11." Đỗ Chính Minh sững sờ, Lý Thái Dân cũng sững sờ. Ở đây tất cả mọi người đồng loạt sững sờ, sau đó liền có từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên: "Triệu Vân Phong, vậy mà mới là học sinh lớp 11. Cái này chẳng phải là cùng Bành Đao đồng dạng, dùng học sinh lớp 11 thân phận, quét ngang cấp 3 học sinh." Đỗ Chính Minh trong mắt có một vòng mãnh liệt sắc mặt vui mừng, thật sự. Tôn Mãn Đức nói: "Chắc chắn 100." Lý Thái Dân ánh mắt lại lần nữa hướng Triệu Vân Phong nhìn lại, sợ hãi than nói: "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Bình Thành võ hiệu, vậy mà lại có một cái quét ngang cấp 3 học sinh lớp 11, chật chật. Quả nhiên là thứ hai Bành Đao a." Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Triệu Vân Phong trên người, đều bị tức tắc kêu kỳ lạ. Giờ này khắc này, bọn hắn mới thật sự đem Triệu Vân Phong cùng Bành Đao đánh đồng lại với nhau. Nhìn xem Triệu Vân Phong, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thượng thiên hạng gì bất công, vì sao Triệu Vân Phong có thể như thế ưu tú? Ngẫm lại Bành Đao địa vị bây giờ, là cả hoa hạ lưu nhân một trong, một phát dập chân, toàn bộ hoa hạ đều muốn run run lên tồn tại, toàn bộ địa cầu đều có được uy danh của hắn truyền lưu. Nhìn lại trước mắt Triệu Vân Phong, mọi người chỉ cảm thấy hảo quan vạn trượng. Nếu như Triệu Vân Phong thật là thứ hai Bành Đao, như vậy tương lai của hắn có phải hay không cũng sẽ như là Bành Đao bình thường, như thế sặc sỡ lóa mắt. Triệu Vân Phong có phải hay không là tương lai hoa hạng lưu nhân? Chương 39, tỉnh phụ Tinh Thành tỉnh khu thi đấu vòng tròn, ngày mai cử hành. Hôm nay chúng học sinh tại trung khu võ hiệu ở lại, ngày mai để cho Đỗ Chính Minh dẫn đội tiến về Tinh Thành. Đêm đó trung khu võ hiệu thiết yến, sở hữu đến đây tất cả trường học thầy trò, long tổ nhân viên, nhạc thành đại lão, toàn bộ dự tiệc. Nổi tiếng tam giáp Triệu Vân Phong, nhạc thiếu nam, Khâu Chí Long ba người bị Đỗ Chính Minh mời đến hắn chỗ một bàn. Một bàn này tất cả đều là nhạc thành đại lão nhân vật, mà ngay cả một trường học hiệu trưởng, chân khí cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không thể ngồi ở chỗ này. Cũng chỉ có Tôn Mãn Đức cùng với trung khu hiệu trưởng, bác nhị khu hiệu trưởng bởi vì Triệu Vân Phong ba người quan hệ mới chung ngồi một bàn. Cùng vốn là đại nhân vật ngồi cùng bàn ăn cơm, đây là nổi tiếng tam giáp vinh quang, cũng là bọn hắn tiềm lực chứng minh. Tương lai chỉ cần bình an lớn lên, bọn hắn cũng đều sẽ trở thành là một thành phố cao tầng, thậm chí là đại lao cấp nhân vật. Bất quá hôm nay nhân vật chính chỉ có một, cái kia chính là Triệu Vân Phong. Trên bàn mỗi một vị đại nhân vật đều đối với hắn cực kỳ khách khí, bởi vì Triệu Vân Phong vô cùng có khả năng là thứ hai Bành Đao, tương lai sẽ trở thành Vi Hoa Hạ đại lao cấp nhân vật. Mặc dù tương lai so Bành Đao chỗ thua kém một ít, vậy cũng ít nhất là tỉnh cấp đại lao, cần bọn hắn những thành phố này cấp đại nhân vật nhìn lên tồn tại, tự nhiên là sớm giao hảo, ngôn ngữ tầm đó lộ vẻ tán dương cùng lấy lòng. Một ít khoa trương, thậm chí có thể được xưng tụng lĩnh bợ. Triệu Vân Phong hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nhạc thiếu nam, Khâu Chí Long tự nhiên bị xem nhẹ, cùng mà so sánh với, ảm đạm thất sắc. Màn đêm buông xuống, Triệu Vân Phong ở một cái nhà mở gian, đóng kỹ cửa phòng về sau, lại tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tu luyện vài ngày tối tâm trưởng. Hắn đối với võ công tu luyện rất có thiên phú, tối tâm trưởng đã rất có hỏa hầu, so về võ công đại thành đều muốn lợi hại rất nhiều. Ngày kế tiếp, từng cái máy phi hành chỉnh tề đứng ở trên bãi tập, tổng cộng 9 cung, so ngày hôm qua nhiều hơn 3 cung, hơn nữa muốn càng lớn hơn một chút, là J027 hình máy phi hành, thuộc về Long Tổ Nhạc Thành Thị làm được cung, thượng diện vũ khí cực kỳ tiên tiến. Một khung J027 hình máy phi hành phía trước mở đường, 2 cung tại sau hộ tống, 6 cung bình thường máy phi hành trung tâm, tạo thành một chi phi hành đội ngũ, thẳng tắp xuôi nam, tiến về tỉnh phủ Tinh Thành mà đi. Tương thành trung phân lưỡng phủ 13 thành phố. Tỉnh thành chia làm Hà Đông, Hà Tây lưỡng phủ, tại bên ngoài, như Nhạc Thành Thị như vậy địa cấp thành thị, có 13 tòa. Tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn danh ngạch, cùng sở hữu 128 người. Mỗi tòa thị thành đều có 3 cái danh ngạch. Hà Đông phủ 49 cái danh ngạch, Hà Tây phủ 40 cái danh ngạch. Hà Đông, Hà Tây lưỡng phủ cộng lại, cùng sở hữu 89 cái danh ngạch, vượt qua dự thi tổng số 2/3, bởi vậy có thể thấy được thị thành học sinh muốn tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn bên trên cầm cái thành tích tốt, đến cỡ nào khó khăn. Tinh thành với tư cách tỉnh phủ, miệng người mấy ngàn vạn chúng, nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, cùng mà so sánh với, Nhạc Thành cũng chỉ là tòa tiểu thành thị mà thôi. Phi hành đội lướt qua Tương Giang trên không, rơi vào Nhạc Lộc Sơn ở dưới Tương Tỉnh Võ Đạo Học Viện bên trong. Đây là Tương Tỉnh duy nhất Võ Đạo Học Viện, đối ứng đại học, tương lai. Toàn bộ Tương Tỉnh võ hiệu ưu tú học sinh đều muốn tiến vào tại đây đào tạo sâu. Từ nơi này tốt nghiệp học sinh, võ đạo tu vi không có một cái nào thấp hơn chân khí cảnh, mặc kệ ở nơi nào, đều là tinh anh nhân vật. Tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn, hội tụ sở hữu thị thành thiên tài học sinh, mỗi một năm đều tại võ đạo học viện chúng cử xử lý, làm cho bọn hắn tới trước võ viện đi thăm, được thêm kiến thức. Tương Tỉnh Võ Đạo Học Viện, đất đai cực kỳ rộng lớn, thao trường diện tích mấy lần tại Nhạc Thành thị trung khu võ hiệu, đỗ rất nhiều máy phi hành. Đỗ cục trưởng, Mã cục trưởng, Lâm cục trưởng. Theo máy phi hành cao thấp đến, Đỗ Chính Minh chứng kiến mặt khác thị thành Long Tổ cục trưởng, giúp nhau đã ra động tác mời đến, nguyên một đám vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với mình nội thành học sinh đều rất hài lòng. Triệu Vân Phong, ngươi đi theo tà toán một phát. Hàn Huyên sau một lát, Đỗ Chính Minh mang theo Triệu Vân Phong đã đi ra. Triệu Vân Phong thần sắc nghi hoặc, thi đấu vòng tròn thi đấu cử hành tại tế, cái lúc này còn đi đâu? Đỗ Chính Minh nhìn Triệu Vân Phong liếc, giải thích nói, mang ngươi đi gặp La Khắc Bình tư lệnh, hắn là Long Tổ Tương Tỉnh Bộ tư lệnh viên, trên danh nghĩa là toàn bộ Tương Tỉnh Long Tổ lão đại. Bất quá, hắn thực tế quản hạt chỉ có Hà Đông phủ cùng với cấp dưới thị thành, Hà Tây phủ và cấp dưới thị thành, do phó tư lệnh Hướng Chí Viễn quản hạt. Những năm này, tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn thành tích, Hà Tây phủ đô mạnh hơn so với Hà Đông phủ, cái này làm cho La tư lệnh trên mặt khó coi, lúc này đây có ngươi tại, hảo hảo biểu hiện, nhất định La tư lệnh hóa buồn bi hỉ, đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Triệu Vân Phong đã hiểu, Đỗ Chính Minh trước dẫn hắn đi nhận thức thoáng một phát La Khắc Bình, một đến chính mình dẫn tiến có công, thứ hai làm cho Triệu Vân Phong tìm tòa núi dựa lớn, thứ ba làm cho La Khắc Bình cao hứng, một công ba việc. Với tư cách một tỉnh tư lệnh, La Khắc Bình tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, chính là thông huyền cảnh cường giả, cấp độ C đại lão. Giáp tỉnh giả, cổ võ giả trung phân 7 cái cảnh giới. Giáp tỉnh giả, F, E, D, C, B, A, S cổ võ giả, tôi thể, chân khí, nguyên đan, thông huyền, thiên cương, linh hải, thần biến. Trong đó, giáp tỉnh giả cấp độ S, cổ võ giả thần biến cảnh, chỉ là lý luận bên trong cảnh giới, đương thời vẫn chưa có người nào đến. Cấp độ A là đương thời mạnh nhất tồn tại, số lượng cực nhỏ, chỉ có một chút cường quốc ở bên trong mới có giải rác 1-2 cái. Cổ võ giả ở bên trong, linh đài cảnh tương đương với cấp độ A, Hoa Hạ có duy nhất linh đài cảnh cổ võ giả, Long Tổ thủ lĩnh Hoa Tất Xương. Tại Hoa Tất Xương phía dưới là Long Tổ chín đầu long, hoặc vi thiên cương cảnh cổ võ giả, hoặc vi cấp độ B giác tỉnh giả, từng cái đều là đứng tại Hoa Hạ đỉnh phong tồn tại, thường nhân khó gặp. So sánh thông thường đại lão, là thông huyền cảnh cổ võ giả, cấp độ C giác tỉnh giả, đều là một phương bá chủ cấp bậc. Một ít tiểu quốc, người mạnh nhất thì ra là cấp độ C, chỉ có thể phụ thuộc vào cường quốc phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, cấp độ C đích thật là đại nhân vật, một phát dậm chân, liền có thể quấy một phương phong vân. Triệu Vân Phong trong lòng có chút chờ mong. Cấp độ C tồn tại, hắn chỉ thấy qua Kim Cương Viên Ngộ Không, với tư cách tứ giai yêu thú, tương đương với thông huyền cảnh võ giả, cấp độ C giác tỉnh giả. Có thể cấp độ C nhân loại cường giả, Triệu Vân Phong còn chưa bao giờ thấy qua. Vừa vặn đi gặp một lần vị này La Tư Lệnh, mở mang tầm mắt. Tại một gian đũ tính trong phòng, Triệu Vân Phong gặp được vị này La Tư Lệnh. La Tư Lệnh không đến 50 niên kỷ, xuyên lấy long tổ chế phục, quân hàm bên trên có 3 cái long trảo, đều là chân trước. Đầu rồng, long trảo, long lân là long tổ đẳng cấp phân chia. Hoa tất xương thuộc về long tổ thủ lĩnh, không tại hắn liệt, 9 đầu long đẳng cấp cao nhất là vi đầu rồng. Long trảo chia làm chân trước, sau trảo, long lân chia làm bên trên lân, hạ lân, tất cả phân tam tinh. Quân hàm bên trên 3 cái chân trước, vi tam tinh chân trước là đầu rồng phía dưới đẳng cấp cao nhất. La Tư Lệnh sớm biết Đỗ Chính Minh hội mang Triệu Vân Phong đến đây, Đỗ Chính Minh cùng Triệu Vân Phong vừa vào nhà, hắn liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười chạy ra đón chào, ánh mắt đã rơi vào Triệu Vân Phong trên người. Cái này là thứ hai bánh đao. Chương 40, Nguyễn nhất định phải có Triệu Vân Phong tại Nhạc Thành thị khu thi đấu vòng tròn thành tích vừa ra tới, Đỗ Chính Minh cũng đã vội vã báo cáo cho La Khắc Bình. Hà Đông phủ quận, vậy mà lại ra một cái sánh vai bánh đao nhân vật, hơn nữa lại là xuất từ Bình Thành võ hiệu, cho dù là La Khắc Bình, đều sinh lòng kinh tiếp cùng vui mừng. Bánh đao so La Khắc Bình còn muốn tuổi trẻ bên trên 10 tuổi. Nhưng đã quý vi long tổ chín đầu long một trong, vô luận là võ đạo tu vi hay vẫn là thân phận địa vị, đều muốn áp đảo La Khắc Bình phía trên. Chỉ cần Triệu Vân Phong có thể như bành đao phát triển xuống dưới, tương lai tu vi đột phá thông huyền cảnh, trở thành một tỉnh tư lệnh là rất nhẹ nhàng sự tình, không dùng được thời gian quá dài. Cho nên, cho dù là dùng La Khắc Bình tôn sư, tại Triệu Vân Phong trước mặt cũng không có vô lễ. La Khắc Bình đi về hướng trước, ánh mắt đánh giá cẩn thận lấy Triệu Vân Phong. Trước mắt người học sinh này mới là cao năm thứ hai, còn tuổi còn rất trẻ, có thể thần sắc lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có nguyên nhân vì hắn thân cư cao vị mà có chút khiếp đảm hoặc là kích động, tính cách thập phần trầm ổn. Vẹn vẹn là liếc, La Khắc Bình đối với Triệu Vân Phong liền hết sức hài lòng, phần này tâm tính liền vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Đỗ Chính Minh tại La Khắc Bình trước mặt, thần sắc rất là cung kính, nói: "La Tư Lệnh, chính là hắn cứ gọi Triệu Vân Phong, Bình Thành võ hiệu cao năm thứ hai, năm nay 17 tuổi. Bành Đao năm đó cũng là 17 tuổi, Bình Thành võ hiệu cao năm thứ hai, tại thị thành võ hiệu thi đấu vòng tròn cầm xuống thứ nhất, sau đó tại tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn cầm xuống thứ ba." La Khắc Bình nói ra, hắn đối với bành đao cực kỳ tôn sùng. Triệu Vân Phong tại tỉnh khu võ muốn thi đấu vòng tròn bên trên, ngươi có lòng tin cầm đệ mấy? Đỗ Chính Minh trực tiếp thay Triệu Vân Phong trả lời, nói: "Bảo thủ đoán chừng cầm cái top 8 có lẽ không có vấn đề." La Khắc Bình nhìn xem Triệu Vân Phong, muốn nghe xem Triệu Vân Phong trả lời. Triệu Vân Phong nói: "Cầm đệ nhất a." La Khắc Bình sững sờ, Đỗ Chính Minh cũng sững sờ. Đệ nhất, tỉnh khu thi đấu vòng tròn đệ nhất. La Khắc Bình, Đỗ Chính Minh liếc nhau, đều vì Triệu Vân Phong lòng tự tin cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ tương tỉnh võ hiệu học sinh ở bên trong, tu vi đạt tới tôi thể cảnh hậu kỳ, có thể số lượng cũng không ít. Ví dụ như, một cái Bình Thành võ hiệu liền có 10 người. Vẹn vẹn là Nhạc Thành thị thì có 7 huyện 6 khu, tôi thể cảnh hậu kỳ võ hiệu học sinh, số lượng hơn trăm. Mà toàn bộ tương thiếu, kể cả lượng phủ 13 thành phố, tôi thể cảnh hậu kỳ võ hiệu học sinh, chừng hơn 1000 người. Muốn đạt hơn 1000 tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh ở bên trong, cầm xuống thứ nhất, thực lực được đạt đến mức nào? Không nói chống lại chân khí cảnh, ít nhất tại tôi thể cảnh, nhất định phải quét ngang cùng cảnh giới vô địch mới được. Thiên tài tuy nhiên tỷ lệ rất thưa thớt, nhưng số lượng lại không ít, vượt qua 2000 tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh ở bên trong, có bao nhiêu là nhân vật thiên tài? Có bao nhiêu thực lực vượt qua cung cảnh? Đệ nhất danh cần đem sở hữu tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh đều giẫm nát dưới chân, đối với thực lực yêu cầu là thật rất cao. Mà ngay cả năm đó Bành Đao tham gia tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn, cũng không có cầm xuống thứ nhất, mà là nổi tiếng thứ ba. Đây không phải nói Bành Đao không bằng thứ hai, thứ nhất, mà là niên kỷ của hắn nhỏ một chút tuổi, tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn lúc, hắn tại tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian tu luyện còn chưa đủ trưởng, thực lực còn không có đạt tới hắn tại tôi thể cảnh cực hạn. La Khắc Bình, Đỗ Chính Minh cho tới bây giờ không có sang nghĩ tới Triệu Vân Phong có thể vượt qua Bành Đao. Tại hai người xem ra, Triệu Vân Phong có thể biểu hiện được cùng Bành Đao đồng dạng ưu tú, cầm xuống danh thứ ba cũng đã là thiên đại chi hỉ. Mà bây giờ Triệu Vân Phong nói thẳng muốn bắt đệ nhất, là thật làm cho La Khắc Bình, Đỗ Chính Minh giật mình không nhỏ. Để tránh làm cho La Khắc Bình cảm thấy Triệu Vân Phong quá lời, Đỗ Chính Minh vội vàng khuyên nhủ: "Triệu Vân Phong, tỉnh khu thi đấu vòng tròn thượng thiên mới như mây, cũng không phải là nội thành thi đấu vòng tròn có thể đánh đồng, ngươi tại nội thành thi đấu vòng tròn bên trên đoạt được thứ nhất, chớ thật cao vụ xa. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, tại tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian tu luyện còn chưa đủ trường, mà một ít thiên tài cấp 3 học sinh, khả năng tại cấp 2 lúc thì đến được tôi thể cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn hắn vốn là tư chất chắc việt, lại đã tại tôi thể cảnh hậu kỳ tu luyện 1 năm trở lên, thực lực mạnh, chân khí cảnh phía dưới, một số gần như vô địch." La Khắc Bình nói: "Vành Đao chỗ hơn người, không phải hắn cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ, mà là tại cao năm thứ 2 tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn đoạt được danh thứ ba. Chỉ là tại cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ, cũng không phải như vậy rất thưa thớt, năm nay cấp 3 học sinh ở bên trong, chúng ta Hà Đông phủ liền có 2 người, tại cấp 2 học kỳ bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ. Chỉ là, bọn hắn ngay lúc đó thực lực tại tôi thể cảnh hậu kỳ trong không được, không thể đạt được tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn tên mà thôi. Hà Tây phủ cấp 3 học sinh ở bên trong, càng thêm xuất sắc, cũng có 2 cái tại cấp 2 học kỳ bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ, hơn nữa, một người trong đó tại năm trước tiểu tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn, tiến nhập 16 cường, cuối cùng nhất đoạt được đệ thập nhị tên. Người này là năm nay đệ nhất danh nóng nhất người chọn lựa, Triệu Vân Phong, ngươi có tranh đoạt đệ nhất chí khí rất tốt, nhưng cuối cùng nhất có thể đoạt được đệ nhất hy vọng không lớn, ta đối với ngươi hy vọng là tiến vào top 8, cuối cùng nhất cầm xuống thứ 5 hoặc 6 gã. La Khắc Bình nhìn xem Triệu Vân Phong, dừng lại một lát còn nói thêm, ngươi nếu có thể đủ tiến vào top 3, truy bình bành đao năm đó kỷ lục, là thiên đại chi hỉ. Triệu Vân Phong khẽ gật đầu. Hai người không tin hắn có thể cầm thứ nhất, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, nhưng thần sắc hắn kiên nghị, nội tâm hảo không lay được. La Khắc Bình cả đời tướng vô số người, nhãn lực hạng gì cay độc, tự nhiên nhìn ra Triệu Vân Phong đối với đệ nhất danh nguyện nhất định phải có, trong nội tâm khẽ lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết bằng bạc, làm cho hắn đụng vấp phải chắc trở cũng tốt. Mấy người vừa dội danh hàn huyên vài câu, rất nhanh liền có người đến đây báo cáo, tất cả thành phố nhân viên đã tới, tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, thỉnh La Khắc Bình tiến đến ngồi vào. La Khắc Bình phất phất tay, Đỗ Chính Minh mang theo Triệu Vân Phong rời đi, chính hắn cũng hướng trên bãi tập mà đi. Triệu Vân Phong trở lại, trên bãi tập nhiều đội học sinh xếp đặt, phân chia vì hai đại trận doanh, tính vị rõ ràng. Hà Tây phủ và cấp dưới thị thành học sinh đứng liệt một bên, Hà Đông phủ và cấp dưới thị thành học sinh đứng liệt bên kia. Nhìn về phía trên song phương nhân số giống nhau, Hà Đông phủ danh ngạch so Hà Tây phủ nhiều hơn 9 cái, nhưng Hà Tây phủ cấp dưới thị thành nhiều hơn 3 cái, cho nên mỗi một bên vừa mới 64 người. Triệu Vân Phong đi vào trên bãi tập, bị Đỗ Chính Minh lĩnh vào nhạc thành thị trong ba người, ánh mắt hướng chủ tịch đài nhìn lại. Trên đài hội nghị, tất cả đều là tương tỉnh đại lão nhân vật, trong đó ba người tinh khí bằng bạc, uy thế trầm trọng, tản mát ra khí tức thắng tại mặt khác mọi người. Một người trong đó là La Khắc Bình. Hai người khác, một người đồng dạng xuyên lấy long tổ chế phục, bất quá quân hàm bên trên chỉ có lượng cái chân trước, so về La Khắc Bình đẳng cấp kém hơn một chút, có thể khí thế bên trên, nhưng lại không chút nào yếu. Tương tỉnh long tổ ở bên trong, chỉ so với La Khắc Bình thấp một cấp, mà lại có thể cùng La Khắc Bình uy thế tướng đồng đều người, chỉ có một người, tương tỉnh long tổ phó tư lệnh Hướng Chí Viễn. Tên còn lại, đang mặc thường phục, long tinh hổ mãnh, cũng là cùng La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn tu vi tương đương cường giả. Người này tại tương tỉnh võ hiệu học sinh ở bên trong, danh khí thật lớn, Triệu Vân Phong liếc liền nhận ra, là tương tỉnh võ viện viện trưởng, Lam Lập Hiền. Chương 41, tỉnh khu thi đấu vòng tròn La Tư Lệnh. Gặp La Khắc Bình đi tới, trên đài hội nghị tất cả mọi người bật đều đứng lên. Hướng Chí Viễn lôi kéo bên cạnh chỗ ngồi, vẻ mặt tươi cười mà nói, "Lão La, ngồi bên này." Hướng Chí Viễn cùng La Khắc Bình đồng dạng, đều là trẻ trung thời điểm, thiên địa đại biến, cộng đồng đã trải qua linh khí sống lại 30 năm nhân vật, hai người là lao chiến hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh. Trước mắt mà nói, hai người tu vi tương đương, bất quá La Khắc Bình là tương tỉnh long tổ tư lệnh viên, tam tinh chân trước, Hướng Chí Viễn là phó tư lệnh, nhị tinh chân trước, tại quan chức bên trên, La Khắc Bình yếu lĩnh trước một bước. Bất quá, những năm này hai người phân biệt quản lý Hà Đông, Hà Tây nhị phủ, hàng năm võ hiệu thi đấu vòng tròn, nhưng lại Hà Tây phủ áp chế Hà Đông phủ, cái này làm cho La Khắc Bình tương đương khó chịu nổi. Hướng Chí Viễn đối với cái này, nhưng lại có chút đắc ý, lại là một năm võ hiệu thi đấu vòng tròn, hắn nhìn xem La Khắc Bình, tâm tình rất tốt. La Khắc Bình thần sắc bình tĩnh hướng mọi người gật gật đầu, đi đến Hướng Chí Viễn bên cạnh ngồi xuống. Hướng Chí Viễn đi theo nhập tọa, nói: "Lão La, năm nay Hà Đông phủ học sinh thực lực như thế nào đây? Có hay không khởi sắc?" La Khắc Bình nhìn ra được, Hướng Chí Viễn tâm tình rất không tồi, đường làm quan rộng mở, đối với năm nay võ hiệu thi đấu vòng tròn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Đương nhiên, hắn có như vậy lực lượng, Hà Tây phủ thiên tài học sinh trung hùng tài, năm trước hay vẫn là học sinh lớp 11 lúc, liền tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn, hơn nữa, tiến nhập 16 cường, đã lấy được đệ thập nhị tên thành tích tốt. Lúc ấy, trung hùng tài bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ, bất quá 2 tháng thời gian. Hiện tại, thời gian lại đi qua 1 năm. Trung Hồng Tài tại tôi thể cảnh đã tu luyện đến cực hạn, một môn môn võ công chiến pháp, muốn tu luyện đến thành tựu cực cao, thực lực đi theo thâm niên, đã không thể so sánh nổi. Dù là còn có mặt khác thiên tài học sinh, cũng là tại cao năm thứ 2 đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ, cũng không cách nào dung chuyển hắn đoạt giải quán quân hy vọng. Cho nên, lần này võ hiệu thi đấu vòng tròn, Hướng Chí Viễn như đem thắng lợi trảo đến rảnh tay ở bên trong, đối mặt La Khắc Bình tự nhiên tâm tình sung sướng được vô cùng. La Khắc Bình nhìn xem hắn mặt mày hớn hở bộ dạng, nhưng trong lòng thì nghẹn thở ra một hơi, buồn rầu không vui. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên Triệu Vân Phong đã từng nói qua lời nói, cầm cái đệ nhất. Nghĩ thầm nếu thật như thế, ngược lại thật sự là một kiện điều thú vị, định có thể đánh nhau kích thoáng một phát Hướng Chí Viễn hung hăng cản quấy khí diễm. La Khắc Bình trong nội tâm không khoái, trên mặt nhưng lại không chút nào lộ ra, khẽ cười nói, năm nay ngược lại thật là có cái không tệ học sinh, nhất định có thể làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hướng Chí Viễn thần sắc như thường mà nói, nha, là vị nào? Trịnh Tử Ngang, hay vẫn là Lâm Duệ Trạch? Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Trạch là Hà Đông phủ ở bên trong, hai vị tại cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ thiên tài học sinh. Tại tỉnh phủ tinh thành thanh danh vang dội được vô cùng. Bất quá, hai người tuy nhiên ưu tú, nhưng không cách nào cùng Trung Hồng Tài đánh đồng, tối đa có thể cùng Hà Tây phủ một vị khác cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ thiên tài học sinh Chu Kiếm Thông tương đương mà thôi. Nếu như La Khắc Bình nói là Trịnh Tử Ngang hoặc Lâm Duệ Trạch, Hướng Chí Viễn căn bản việc không đáng lo, hai người này khó có thể dung chuyển Trung Hồng Tài quán quân vị. La Khắc Bình biết rõ Hướng Chí Bình nghĩ cách, khẽ lắc đầu, không phải bọn hắn, có một cái do thị thành giết đến tận đến hắc mã. Hướng Chí Viễn thần sắc khẽ động, nói, thị thành học sinh có thể có nhiều ưu tú, có thể vào khỏi mắt của ngươi, chẳng lẽ hắn so Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Trạch còn muốn lợi hại hơn hay sao? Không biết là vị nào. La Khắc Bình cười thần bí, nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Càng là không nói rõ ràng, Hướng Chí Viễn trong nội tâm liền càng là ngờ vực vô căn cứ, khó có thể an tâm, có chút nhíu mày. thị thành giết đến tận đến hắc mã, có thể có nhiều hắc, không có khả năng mạnh hơn Trung Hồng Tài như vậy thiên kiêu nhân vật a. Đối với Trung Hồng Tài, Hướng Chí Viễn có thật lớn tin tưởng. Khóa trước tỉnh cấp võ hiệu thi đấu vòng tròn, quán quân vị 10 lần có 9 lần đều là do tỉnh phụ thiên tài học sinh đoạt được, thị thành học sinh đoạt giải quán quân, tổng cộng bất quá 2 lần mà thôi. Trung Hồng Tài thực lực, cùng khóa trước quán quân so sánh mới, chỉ có hơn chứ không kém, cầm xuống năm nay quán quân vị, có thể nói là nắm chắc. Cuối cùng nhất, Hướng Chí Viễn thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn hay vẫn là tin tưởng vững chắc Trung Hồng Tài thực lực, không có vị nào học sinh có thể dung chuyển. Võ viện viện trưởng Lam Lập Hiền, theo trên đại hội nghị đi ra, phát biểu một phen ngôn luận, tuyên bố tương tỉnh võ viện thi đấu vòng tròn, hiện tại bắt đầu. Hơn nữa, tuyên bố thi đấu vòng tròn bài danh ban thưởng. Đệ nhất danh, ban thưởng một môn tu luyện chân khí võ công. Tốt ba giáp, miễn khảo hạch, sớm tiến vào tương tỉnh võ viện. Tốt 10 tên, ban thưởng 100 văn nguyên. Phần này ban thưởng, có thể nói thập phần phong phú, đối với dự thi mỗi một vị học sinh đều có được lực hấp dẫn thật lớn. Dù là chỉ là 100 vạn nguyên ban thưởng, đều bị các học sinh chạy theo như vịt, chớ nói chi là miễn khảo hạch sớm tiến vào võ viện, chân khí võ công, cái đó hạng nhất đối với tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh, đều có được chí mạng hấp dẫn. Nghe xong Lam Lập Hiền theo như lời ban thưởng, mỗi một vị dự thi học sinh đều tinh thần sáng láng, mài đao soạn soạn. Có thể tiến vào tỉnh khu thi đấu vòng tròn, một cái nội thành mới 3 cái học sinh, không người nào là nhân vật thiên tài. Nhất là tại nội thành thi đấu vòng tròn cầm xuống đệ nhất, cái loại lời quét ngang cùng cảnh kinh nghiệm tạo ra được tự tin của bọn hắn, đối với những phần thưởng này, nguyên một đám nguyện nhất định phải có. Về phần Hà Đông, Hà Tây lượng phụ học sinh, với tư cách tỉnh phụ thiên tài, càng là có loại tài trí hơn người cảm giác, thẳng cảm giác thị thành những đồ nhà quê kia không có cách nào cùng chính mình so sánh với, những phần thưởng này, tất có chính mình một phần. Lam Lập Hiền nhìn ra được, dự thi các học sinh cảm xúc đều tăng vọt được rất, liền không có thao thao bất tuyệt, rất nhanh đã xong lên tiếng, đã bắt đầu dự thi học sinh gian tỷ thí. 128 danh học sinh, 22 đối chiến. Người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Tổng cộng muốn tiến hành 7 luân tỷ thí, thắng liên tiếp 7 trường người, là được đoạt được quán quân vị, đạt được 100 vạn nguyên, miễn khảo hạch tiến vào võ viện, một môn chân khí võ công đại đẩy quan ban thưởng. Dự thi học sinh thậm chí nghĩ đạt được ban thưởng, tự nhiên đều mơ tưởng chiến thắng đối thủ, tỷ thí ngay từ đầu, chiến đấu liền thập phần kịch liệt. Liên tục mấy vòng chiến đấu xuống, rất nhiều thiên tài học sinh đều bị thua đào thải, dần dần nhận rõ sự thật. Thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Thiên tài tuy nhiên xuất chúng, nhưng thiên tài trong còn có càng thiên tài. Cho dù là thị thành võ hiệu thi đấu vòng tròn trong quét ngang cùng cảnh vô địch, đạt được đệ nhất tồn tại, tiến nhập tỉnh cấp thi đấu vòng tròn, gặp được mạnh mẽ đối thủ, làm theo đào thải. Trải qua 4 bánh chiến đấu kịch liệt về sau, top 8 danh sách quyết ra. Trung Hồng Tài, Chu Kiếm Thông, Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Trạch, không hề lo lắng nhẹ nhõm liên tiếp đánh bại đối thủ, tấn cấp top 8. Mặt khác 4 người, trong đó 2 vị Mạc Hiểu Lan, Lăng Phi Vũ là Hà Tây phụ tỉnh thành học sinh, một vị là Hà Tây phụ cấp dưới Vĩnh Thành thị học sinh Trương Tuyết Phong. Còn có một vị là Hà Đông phụ cấp dưới Nhạc Thành thị học sinh Triệu Vân Phong. Top 8 ở bên trong, tối dẫn người chú mục chính là, tự nhiên là Vĩnh Thành thị Trương Tuyết Phong cùng Nhạc Thành thị Triệu Vân Phong. Thị thành học sinh, tấn cấp tỉnh khu thi đấu vòng tròn top 8, đã là vô cùng tốt thành tích, thậm chí là một ít thị thành sử thượng tốt nhất thành tích. Trên đài hội nghị, Hướng Chí Viễn ánh mắt tại top 8 học sinh bên trên đảo qua, đã rơi vào Triệu Vân Phong trên người, ánh mắt ngưng tụ. Cái này chính là Thất Hắc Mã. Chương 42, tiêu điểm nhân vật Triệu Vân Phong cảm giác thân thể như là kim đâm thoáng một phát, có loại mãnh liệt phản ứng. Lập tức, Triệu Vân Phong liền bản năng hướng nhật quang chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua, cùng Hướng Chí Viễn ánh mắt đúng rồi thoáng một phát, bình tĩnh rời về phía một bên. Có ý tứ. Hướng Chí Viễn khẽ miệng có chút nhếch lên một tia đường cong. Hắn nhìn ra được, Triệu Vân Phong cùng hắn đúng rồi liếc, thần sắc như trước như thường, không có chút nào sợ hãi hoặc là bối rối. Thân cư cao vị người, hoặc tay cầm quyền hành, hoặc thực lực mạnh mẽ, có thể khống chế người khác vận mệnh, thậm chí sinh tử, tự nhiên mà vậy sẽ gặp dưỡng thành một cỗ uy nghiêm khí thế. Người bình thường tới lẫn nhau, tuyệt đại đa số đều ánh mắt né tránh, hiện ra bối rối hoặc là sợ hãi. Triệu Vân Phong cũng rất là bình tĩnh, phần này tâm kính liền khác hẳn với thường nhân. Bất quá, Hướng Chí Viễn cũng không có quá mức coi trọng. Thị thành thiên tài học sinh, tiến vào top 8 tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không phải cái lệ. Vẹn vẹn là lúc này đây, liền không chỉ Triệu Vân Phong một cái, còn có Vinh Thành thị Trương Tuyết Phong. Top 8 bên trong, Trung Hồng Tài, Chu Kiếm Thông, Mạc Hiểu Lan, Lăng Phi Vũ, Trương Tuyết Phong đều thuộc về Hướng Chí Viễn quản hạt Hà Tây phủ, đã chiếm thứ 5, La Khắc Bình quản hạt Hà Đông phủ, chỉ chiếm thứ 3, Triệu Vân Phong, Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Phong. Rất rõ ràng, Hà Tây phủ ưu thế muốn lớn hơn Hà Đông phủ, Hướng Chí Viễn tâm tình thật là cao hứng. Hướng Chí Viễn tâm tình một cao hứng, liền chủ động tìm La Khắc Bình khai trò chuyện, lao la, cái này Triệu Vân Phong, tâm tính trầm ổn, khác hẳn với thường nhân, có thể dùng thị thành học sinh thân phận tấn cấp top 8, đích thật là một thất không tệ hát mà a. La Khắc Bình nghe được đi ra, Hướng Chí Viễn biểu hiện ra khoa trường Triệu Vân Phong, trên thực tế là khoe khoang Hà Tây phủ thành tích. Thị thành học sinh thân thể tấn cấp top 8, không chỉ Triệu Vân Phong một cái, còn có Vinh Thành thị Trương Tuyết Phong. Hướng Chí Viễn đặc biệt đưa ra dùng thị thành học sinh thân phận tấn cấp top 8, ngụ ý rất rõ ràng, như vậy hắc mã ta Hà Tây phủ cũng có. Cái này hai cái thị thành học sinh thành tích tương đương, thế lực ngang nhau, dứt bỏ bất luận. Tỉnh thành học sinh ở bên trong, Hà Tây phủ có 4 người tiến vào top 8, Hà Đông phủ chỉ có 2 người, năm nay võ hiệu thi đấu vòng tròn, lại là Hà Tây phủ mạnh hơn Hà Đông phủ. Dựa theo bình thường xáo lộ, La Khắc Bình lúc này thời điểm cũng sẽ tán dương một tiếng. Các người Hà Tây phủ cũng có một cái thị thành học sinh tấn cấp top 8, không tệ không tệ. Có thể La Khắc Bình không có nói như vậy. La Khắc Bình nhìn hướng Chí Viễn liếc, mỉm cười, nói, đúng vậy à, một cái huyện thành học sinh lớp 11, vốn là tại nội thành thi đấu vòng tròn đoạt được thứ nhất, sau đó lại đang tỉnh khu thi đấu vòng tròn tiến tới nhập top 8, đích thật là không tệ, nhiều năm như vậy, toàn bộ tương tỉnh chỉ có Bành Đao từng có biểu hiện như vậy. Hướng Chí Viễn ngây ngẩn cả người, kinh âm thanh nói, Triệu Vân Phong là học sinh lớp 11, hơn nữa còn là tới từ ở huyện thành võ hiệu. Đồng dạng là võ hiệu, tỉnh thành võ hiệu điều kiện muốn tốt tại thị thành võ hiệu vừa muốn tốt tại huyện thành võ hiệu là nhất kế cuối tồn tại. Theo lý thuyết, huyện thành võ hiệu khó khăn nhất xuất hiện yêu nghiệt thiên tài học sinh. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tỉnh thành thiên tài nhiều thị thành võ hiệu thiên tài vừa muốn nhiều huyện thành võ hiệu. Có thể mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Triệu Vân Phong là cái này trường hợp đặc biệt, hắn là huyện thành võ hiệu học sinh, hơn nữa mới là cao năm thứ hai, tự liên tục đánh bại rất nhiều tỉnh thành, thị thành thiên tài học sinh, tự nhiên là làm cho Hướng Chí Viễn kinh ngạc. Cho dù là ưu tú như Trung Hồng Tài, với tư cách tỉnh thành xuất thân đỉnh tiêm thiên tài, năm trước tại cấp 2 lúc tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn, cũng không có tấn cấp top 8, chỉ là đặt chân 16 cường mà thôi. Như thế một đôi so, liền có thể nhìn ra Triệu Vân Phong biểu hiện là bực nào kinh diễm. Hướng Chí Viễn lại lần nữa hướng Triệu Vân Phong nhìn lại, đánh giá cẩn thận. Triệu Vân Phong trong lòng hắn địa vị thẳng tắp bay lên, ánh mắt ngưng trọng một lần nữa xem kỹ. Nhìn xem Hướng Chí Viễn kinh sững sờ biểu hiện, La Khắc Bình trong nội tâm thập phần sảng khoái. Những năm gần đây này, mỗi gặp võ hiệu thi đấu vòng tròn, đều là Hướng Chí Viễn dương dương đắc ý. La Khắc Bình trong nội tâm kinh ngạc, hiện tại cuối cùng là đến phiên Hướng Chí Viễn kinh ngạc ngoài ý muốn thời điểm. La Khắc Bình ha ha cười nói, đứa nhỏ này đến từ Bình Thành võ hiệu, Bình Thành cái chỗ này ngươi là rất rõ ràng, địa linh nhân kiệt ta. Bành Long Thủ lúc trước cũng là theo Bình Thành võ hiệu đi ra. Năm đó, Bành Long Thủ mới là cấp 2, liền tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn bên trên tấn cấp bán kết, đã lấy được danh thứ 3 kinh người thành tích. Hôm nay, Triệu Vân Phong chẳng khác gì là thứ 2 Bành Long Thủ, không biết hắn có cơ hội hay không tấn cấp bán kết, sánh vai lúc trước Bành Long Thủ a. Bành Đao uy danh chấn thiên hạ. Ai nếu là có thể đạt được thứ 2 Bành Đao danh sừng, tuyệt đối có thể bỗng nhiên nổi tiếng, chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ. Cho nên, chỉ cần Triệu Vân Phong tấn cấp bán kết, hắn học sinh lớp 11 thân phận một truyền ra, nhất định kinh động toàn bộ Hoa Hạ, tạo thành hành động, so Trung Hồng Tài đoạt được quán quân đều còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Dù sao, tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân, mỗi năm đều có. Không, nếu là phóng nhãn Hoa Hạ, phải nói là mỗi năm đều có 10 mấy cái, mà Bành Đao chỉ có một. Thứ 2 Bành Đao, hiển nhiên so tỉnh khu thi đấu vòng tròn quán quân, càng thêm rung động nhân tâm. Hướng Chí Viễn lập loè thu hồi ánh mắt. Có thể nói như vậy, chỉ cần Triệu Vân Phong tấn cấp bán kết, tạo thành ảnh hưởng so Hà Tây phủ liên tục vài năm đạt được tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân đều còn muốn lớn hơn. Cùng thứ 2 Bành Đao so sánh với, mấy cái tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân không có chút ý nghĩa nào. Linh khí sống lại 30 năm, thiết lập võ hiệu, tổ chức võ hiệu thi đấu vòng tròn đã vượt qua 20 năm, tương tỉnh xuất hiện qua hơn 20 cái quán quân. Thế nhưng mà, cái này hơn 20 cái quán quân cộng lại, chỉ sợ cũng không phải Bành Đao một người đối thủ. Hướng Chí Viễn trong nội tâm lập tức rơi vào xoắn xuýt. Một phương diện, hắn chờ mong cùng La Khắc Bình giao phòng, chính mình có thể chiếm được thượng phòng, không muốn Hà Tây phủ liên tục mấy năm ôm đồn tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân tốt thế một khi mất hết, cho nên hắn không muốn xem đến Triệu Vân Phong tiếp tục đi tới, tốt nhất như vậy dừng lại top 8. Một phương diện khác, với tư cách tương thành Long Tổ phó tư lệnh biên, hắn lại chờ mong tương tỉnh tái xuất hiện một cái sánh vai Bành Đao nhân vật thiên tài, tự nhiên là muốn Triệu Vân Phong không ngừng cố gắng, tấn cấp bán kết, đạt tới Bành Đao năm đó thành tích. Trong nội tâm một phen giãy giụa, đúng là vẫn còn công tâm chiến thắng tư tâm. Hướng Chí Viễn cảm khái mà nói, như tương tỉnh thật có thể ra lại một vị như Bành Long Thủ như vậy truyền kỳ thiên tài, đó là tương tỉnh chi phúc, cũng là Hoa Hạ chi phúc, lao la. Ta thật sự là hâm mộ ngươi à, vật khí của ngươi, luôn so với ta muốn tốt một chút như vậy điểm. Nghe Hướng Chí Viễn vừa nói như vậy, La Khắc Bình cười lên ha hả, tâm tình sảng khoái. Như Hướng Chí Viễn bởi vì cùng hắn cạnh tranh tư tâm, tự đối với Triệu Vân Phong sinh ra ác cảm, không muốn hắn sánh vai Bành Đao, cái kia La Khắc Bình muốn đối với Hướng Chí Viễn thất vọng rồi. La Khắc Bình vỗ Hướng Chí Viễn bả vai, nói, lao hướng à, ngươi cũng không tệ lắm. Tự là vận khí kém một chút, ha ha. Ai kêu vận khí ta tốt như vậy đâu rồi, thủ hạ luôn luôn phúc tinh, ha ha. La Khắc Bình cùng Hướng Chí Viễn lời nói đều bị người khác nghe vào thái trong. Trên đài hội nghị, tương tỉnh đại lao các nhân vật, nguyên một đám ánh mắt ngạc nhiên hướng Triệu Vân Phong quăng đi qua. Lập tức, Triệu Vân Phong liền đã trở thành tiêu điểm nhân vật. Chương 43, vạn chúng chú mục Bình Thành võ hiệu học sinh lớp 11, tham gia tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn, một đường quét ngang cùng cảnh, mấy vô địch thủ. Cái này nghe, không phải là Bành Đao câu chuyện sao? Tỉnh phủ đại nhân vật, niên kỷ cơ bản đều tại Bành trên nào, năm đó, bọn hắn cũng đều là nhân vật thiên tài, chứng kiến qua Bành Đao quật khởi, bị Bành Đao phụ trợ được cảm đạm vô quang. Cho đến ngày nay, bọn hắn đều còn nhớ rõ bị Bành Đao siêu việt mà lưu lại tâm lý oán hận. Hiện tại, Bình Thành võ hiệu lại ra thứ 2 Bành Đao. Tỉnh phủ các đại nhân vật thấp giọng trò chuyện với nhau, kinh nghị nhau nhau. Trên bãi tập, tất cả võ hiệu hiệu trưởng, các học sinh cũng bạo động. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy trên đài hội nghị, những tỉnh phủ kia các đại nhân vật biến hóa, hiển nhiên là có cái gì đặc thù sự tình, làm bọn hắn kinh ngạc. Hơn nữa, cái này đặc thù sự tình, theo tới tự nhạc thành thị Triệu Vân Phong có quan hệ, nhân vì tất cả đại nhân vật ánh mắt đều tập trung tại Triệu Vân Phong trên người. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho những tỉnh phủ này các đại lão như thế kinh ngạc, nhất định là vậy rồi không được kinh thiên đại sự. Những đại lão này nhân vật, vì sao cả đám đều nhìn về phía Triệu Vân Phong, cái này kinh thiên đại sự cùng Triệu Vân Phong có quan hệ. Triệu Vân Phong không có gì đặc thù chỗ a, tấn cấp top 8 thị thành học sinh, lại không chỉ là Triệu Vân Phong một cái, còn có Vĩnh Thành thị Trương Tuyết Phong. Nhất định là cùng Triệu Vân Phong có quan hệ, những đại lão này mọi người ánh mắt sẽ không sai, bọn hắn vừa rồi không có đều nhìn xem Trương Tuyết Phong, hỏi một chút Nhạc Thành thị Đỗ Chính Minh sẽ biết. Trên bãi tập, đến từ từng cái võ hiệu hiệu trưởng, dự thi học sinh, cùng với Long tổ nhân viên, đối với trên đại hội nghị đại lão nhân vật phản ứng, đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, kinh nghị nhau nhau. Lập tức, liền có nguyên một đám cùng Đỗ Chính Minh hiểu biết nhân vật, nhau nhau tới hỏi thăm, nghe ngóng Triệu Vân Phong tin tức. Đỗ Chính Minh thân là Nhạc Thành Long tổ nhân vật số 1, cùng hắn hiểu biết đại đa số cũng là một thành phố tôn sư, đều có được phi phàm địa vị. Phần đông một thành phố tôn sư vây quanh Đỗ Chính Minh, làm cho Đỗ Chính Minh có loại chúng tinh cùng nguyện cảm giác, trong nội tâm thập phần thích thú sảng khoái. Đối với Triệu Vân Phong tin tức, Đỗ Chính Minh tự nhiên không có giấu giếm, một năm một mười nói ra, nghe được mọi người liên tục kinh dị. Chậc chậc. Triệu Vân Phong vậy mà mới là học sinh lớp 11. Ông trời của ta, Bình Thành võ hiệu, lại ra một cái có thể so với Bành Long thủ truyền kỳ thiên tài. Cao năm thứ 2, liền vào nhập tỉnh khu thi đấu vòng tròn top 8, cái này là bực nào kinh người thành tích a, tới vừa so sánh với sở hữu cấp 3 thiên tài học sinh, đều ưu ám không sáng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liên miên bất tuyệt. Cảnh này khiến Triệu Vân Phong là học sinh lớp 11 tin tức, nhanh chóng tại trên bãi tập chuyển đến, chỉ chốc lát sau, liền mọi người đều biết. Có một cái kinh tài tuyệt diễm bành đao phía trước, đã đứng tại Hoa Hạ đỉnh phòng, danh chấn thiên hạ, cho nên đương người khác biết rõ Triệu Vân Phong vậy mà có thể cùng năm đó bành đao đánh đồng, vô luận là thân phận như thế nào, đều nội tâm chấn động. Một đôi rung động ánh mắt đã rơi vào Triệu Vân Phong trên người, trong lúc nhất thời, Triệu Vân Phong bạn chúng chú mục. Cùng mà so sánh với, cho dù là đối với quán quân vị nắm chắc trung hồng tài, cũng bị người bỏ qua, lộ ra không hề trọng muốn đứng lên. Top 8 ở bên trong, mặt khác 7 người nghe được người khác lời nói, cũng thần sắc rung động hướng Triệu Vân Phong xem đi qua. 17 tuổi, 18 tuổi, rất khó theo bề ngoài bên trên phân không xuất ra. Trung Hồng Tài, Chu Kiếm Thông chờ 7 người, như thế nào đều không ngờ rằng, Triệu Vân Phong vậy mà so với bọn hắn nhỏ một chút tuổi, cũng so với bọn hắn thấp một cái niên cấp. Tâm tình của bọn hắn lập tức liền buồn bực. Nếu như 8 người đều là cấp 3 học sinh, thân là top 8, tự nhiên giá trị phải cao hứng. Thế nhưng mà Top 8 trong thậm chí có cái học sinh lớp 11, thoáng cái liền đem người khác ánh mắt hấp dẫn đi, ngược lại đem mặt khác 7 người phụ trợ được cảm đạm vô quang, cái này gọi là Trung Hồng Tài 7 người như thế nào cao hứng được lên. Có Triệu Vân Phong tại, cho dù là bọn họ cái nào đạt được quán quân, đều bị che lớp hào quang, đứng tại góc độ của bọn hắn mà nói, quả nhiên là ngày cầu. 7 người đều là tiên tài học sinh, tâm cao khí ngạo, giờ phút này trong lòng có cộng đồng ý niệm trong đầu, nhất định không thể bại bởi Triệu Vân Phong cái này học sinh lớp 11. 7 người ánh mắt xoan xoạn, vô luận là ai, thậm chí nghĩ đem Triệu Vân Phong chặn đánh tại kế tiếp một trận chiến này ở bên trong, quyết không thể làm cho Triệu Vân Phong lại thắng một hồi tấn cấp bán kết. Tấn cấp bán kết liền là chân chính đạt đến bành đao năm đó thành tích, Triệu Vân Phong thứ 2 bành đao danh tiếng sẽ ngồi thực. Nói như vậy, một giới này tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn, tất cả mọi người hội ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có Triệu Vân Phong một người phong quang. Nếu như có thể đem Triệu Vân Phong chặn đánh tại bán kết bên ngoài, làm cho hắn dừng bước tại top 8, tuy nhiên Triệu Vân Phong cũng sẽ thanh danh đại táo, nhưng chỉ cần thành tích không thể đạt tới bành đao năm đó thành tích, liền không thể tính toán chính thức sánh vai. Kể từ đó, Triệu Vân Phong mặc dù ưu tú, cũng không thể xưng là thứ 2 bành đao. Thế nhân chỉ biết nhớ rõ ưu tú nhất cái kia một cái, Triệu Vân Phong sánh vai không được bành đao, tự nhiên sẽ bị người quên đi, mặc dù thanh danh vang dội, cũng không trở thành triệt để che lớp mặt khác 7 người hào quang. 7 người liếc nhau một cái, trong ánh mắt ý tứ, giúp nhau vừa chạm vào liền sáng tỏ, phải đem Triệu Vân Phong chặn đánh tại bán kết bên ngoài. Vòng thứ 5 chiến đấu, quyết đấu danh sách rất nhanh liền sắp xếp định. Trận đầu, Trung Hồng Tài quyết đấu Lăng Phi Vũ. Trận thứ 2, Lâm Duệ Trạch quyết đấu Trương Tuyết Phong. Trận thứ 3, Trịnh Tử Ngang quyết đấu Mạc Hiểu Lan. Thứ 4 trường, Chu Kiếm Thông quyết đấu Triệu Vân Phong. Trung Hồng Tài, Lâm Duệ Trạch, Trịnh Tử Ngang, Chu Kiếm Thông đều là năm trước liền bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ thiên tài học sinh, nhất phụ nổi danh, là bán kết nóng nhất người chọn lựa. Nghe được danh sách tuyên bố, Chu Kiếm Thông trong mắt mũi nhọn lóe lên, hướng Triệu Vân Phong nhìn thoáng qua. Chu Kiếm Thông cũng là cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ nhân vật, thiên tài danh tiếng, vang vọng tỉnh phủ Tinh Thành. Hôm nay, hắn có thể không muốn biến thành một khối đá kê chân, thành tựu Triệu Vân Phong uy danh. Triệu Vân Phong cảm nhận được Chu Kiếm Thông ánh mắt, liếc nhau một cái, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn đã đánh vỡ thân thể cực hạn, hơn nữa, một thân lực lượng mạnh, đạt đến bình thường tôi thể cảnh cực hạn gấp 3 chí cự, chân khí cảnh phía dưới, mặc cho ai đều không tính là hắn đối thủ chân chính. Ngoại trừ Trung Hồng Tài, còn có thể thoáng làm cho hắn coi trọng thoáng một phát, người còn lại, kể cả Chu Kiếm Thông. Triệu Vân Phong căn bản không có để vào mắt. Phía trước 3 cuộc chiến đấu, chỉ chốc lát sau liền chấm dứt. Không có ngoại ý muốn nổi lên, Trung Hồng Tài, Lâm Duệ Trạch, Trịnh Tử Ngang ba người, lần lượt đã lấy được thắng lợi, tấn cấp bán kết. Với tư cách cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ tồn tại, bọn hắn tại tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian tu luyện, xa xa nhiều học sinh lớp 12 khác, thực lực đích thật là muốn càng tốt hơn. Lâm Duệ Trạch, Trịnh Tử Ngang hai người, còn hao phí một phen thủ đoạn mới đạt được thắng lợi, mà Trung Hồng Tài, biểu hiện nhất kinh diễm, ra tay gần kề 3 chiêu, liền đem Lăng Phi Vũ đánh bại, mấy có lẽ đã xác định quán quân bị. 8 tiến bán kết, nên đón cuối cùng một trận chiến, cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất một trận chiến. Đường Triệu Vân Phong, Chu Kiếm Thông lên sân khấu, vô luận là trên đại hội nghị tỉnh phủ đại nhân vật cũng tốt, hay vẫn là trên bãi tập thầy trò cũng thế, nguyên một đám ánh mắt tránh sáng lên, tinh thần sáng láng. Chương 44, mấu chốt một trận chiến, đây là mấu chốt tính một trận chiến. Triệu Vân Phong tại võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên thành tích, có thể không sánh vai bành đao, tự xem một trận chiến này. Thắng. Triệu Vân Phong là bành đao thứ 2. Bại. tắc thì so bành đao hơn một chút. Tiểu như cùng thế nhân chỉ nhớ rõ thứ nhất, không nhớ rõ thứ hai, hơn một chút, là thấp một cái cấp bậc, cho người rung động độ, trùng kích cảm giác, tự nhiên sâu sắc giảm xuống. Tuyệt đại đa số người, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong, bọn hắn thậm chí nghĩ chứng kiến. Lại một vị sánh vai bành đao nhân vật truyền kỳ sinh ra đời. Nhiều bành đao, ngày sau liền có thể nhiều cấp độ B đại lão, thậm chí không bài trừ trở thành cấp độ A đại lao khả năng, cái này đối với Hoa Hạ mà nói là đại phúc vận. Chu Kiếm Thông lại không nghĩ như vậy. Câu cửa miệng nói, sự tình không liên quan đã, cao cao treo lên, sự tình như con đã, dốc sức liều mạng đến cùng. Một trận chiến này thắng bại, trực tiếp liên quan đến Chu Kiếm Thông vinh dự, hắn cũng mặc kệ Triệu Vân Phong so không thể so với vai bành đao, chỉ biết là một trận chiến này, mình nhất định muốn thắng, nếu không liền uy danh đại mất, đem trở thành Triệu Vân Phong đá kê chân. Ánh mắt lợi hại tập trung Triệu Vân Phong, Chu Kiếm Thông nói, ngươi là học sinh lớp 11. Triệu Vân Phong khẽ gật đầu. Chu Kiếm Thông ánh mắt ngưng tụ, nói, lớp 11 niên cấp có thể tại tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên tấn cấp top 8, đã đầy đủ ưu tú, một trận chiến này, nên ngươi dừng bước lại lúc sau. Triệu Vân Phong thản nhiên nói, có thể đi thật xa ta liền đi thật xa, ta với ngươi vốn không quen biết, không có lý do muốn cho ngươi đi. Chu Kiếm Thông ha ha cười cười, nói, để cho ta. Ai muốn ngươi để cho ta, ta nói là, có ta ở đây, vô luận ngươi nhiều ưu tú, đều muốn dừng bước tại top 8. Triệu Vân Phong bình tĩnh mà nói, vậy cũng không nhất định. Chu Kiếm Thông nói, trước ngươi gặp được đối thủ đều là tại cao năm thứ 3 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh, tại tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian tu luyện dài nhất cũng không đủ 1 năm, mà ta từ lúc 1 năm trước hay vẫn là lớp 11 niên cấp lúc cũng đã đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ, ta Chu Kiếm Thông thực lực cũng không phải là những bình thường kia thiên tài học sinh có thể đánh đồng. Triệu Vân Phong bước về phía trước một bước, nói, thì tính sao, một suất bại chi. Chu Kiếm Thông thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi có thể nào bại ta. Vừa mới nói xong, Chu Kiếm Thông liền hướng Triệu Vân Phong gọi lên, trong hai mắt mang theo một cơn tức giận, khí thế đằng đằng. Khoảng cách Triệu Vân Phong cách xa 2 trượng rất xa, Chu Kiếm Thông cũng đã một nhảy dựng lên, thân thể trên không trung vẽ một cái mà qua, tay phải điểm ra 2 ngón tay, huyền giống như là lợi kiếm hướng Triệu Vân Phong đâm đi qua. Võ công chiến pháp, Liệt Kim Chỉ. Đây là một môn lực công kích cực cao võ công chiến pháp, đối với kình đạo vận dụng thập phần tinh diệu, đã chú ý sức bật, lại chú ý ám kình xuyên đấu. Liệt Kim Chỉ còn có cái khác tên, Liệt Kim Kiếm Chỉ. Bởi vì môn võ công này thi triển đi ra, chỉ kình liệt kim đoạn thạch, có như lợi kiếm xuất kích, lăng lệ ác liệt mà sắc bén, nói nó là Liệt Kim Kiếm Chỉ, coi như là phù hợp đặc thù. Chu Kiếm Thông Liệt Kim Chỉ đã tu luyện được rất có hỏa hậu. Cái gì là thiên tài? Tu luyện 1 năm tương đương với thường nhân tu luyện 10 năm, tuyệt đối được tính là thiên tài. Chu Kiếm Thông tu luyện Liệt Kim Chỉ bất quá 1 năm có thừa, có thể tạo nghệ độ cao, so với khởi không ít tu luyện 7-8 bên trên 10 năm võ giả cũng còn muốn càng tốt hơn. Liệt Kim Chỉ tại Chu Kiếm Thông trong tay, lăng lệ ác liệt mà hung mãnh, bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, làm cho Triệu Vân Phong trong nội tâm đều có chút một quái lạ. Với tư cách lớp 11 niên cấp đã đột phá tôi thể cảnh hậu kỳ tồn tại, Chu Kiếm Thông thực lực đích thật là muốn còn hơn bình thường thiên tài một bậc. Cái này một chỉ điểm ra, như lưỡi dao sắc bén phá không, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, như bị đánh trúng, dù là dùng Triệu Vân Phong thân thể cường độ, chỉ sợ cũng phải bị thương. Triệu Vân Phong bước chân lưng ngang, thân thể lập tức bộc phát tốc độ, như quang giống như ảnh, liền làm cho Chu Kiếm Thông công kích thất bại. Với tư cách một gã thân thể lực lượng đạt tới 3600 cân tồn tại, Triệu Vân Phong đối với thân thể khống chế, có thể so với chân khí cảnh cao thủ, quả nhiên là diệu đến hào đỉnh tránh khỏi Chu Kiếm Thông lăng lệ ác liệt một kích. Hơn nữa, Triệu Vân Phong đồng thời ra chiêu, lập trường như lao, chẻ dọc mà xuống, trực tiếp bổ về phía Chu Kiếm Thông bay. Liệt Kim Chỉ lực công kích mặc dù cao, lại cũng chỉ là có thể làm cho ngón tay cứng rắn như sắt thép, toàn thân mặt khác các nơi, còn không đạt được tình trạng như thế. Như bị Triệu Vân Phong đánh trúng, Chu Kiếm Thông ngắt gặp trọng thương. Đối mặt thẳng Vân Phong phản kích, Chu Kiếm Thông đội vàng hồi thủ, dùng Liệt Kim Chỉ thẳng đánh về phía trước, muốn cùng Triệu Vân Phong trực diện va chạm. Triệu Vân Phong tránh đi mũi nhọn, chiêu thức biến hóa, nắm đấm như là linh xà bình thường, đánh về phía Chu Kiếm Thông cánh tay. Chu Kiếm Thông trước khi chiến đấu, Triệu Vân Phong đều thấy rõ, Liệt Kim Chỉ công kích lợi hại, thế không thể đỡ. Chu Kiếm Thông đối thủ, nếu là chính diện ngăn cản, thường thường là một chiêu đánh bại, nếu là tránh đi mũi nhọn, ngược lại là có thể tới đại chiến một hồi. Nếu là chính diện va chạm, dùng Triệu Vân Phong lực lượng mạnh, hơn nữa tuổi tâm trưởng ý lực, hắn cũng không trở thành yếu hơn Chu Kiếm Thông, bất quá, Triệu Vân Phong cũng không có tính toán đối phó Chu Kiếm Thông tiểu dùng ra quá nhiều át chủ bài. Cho nên, Triệu Vân Phong lựa chọn tránh đi mũi nhọn, công hắn lực điểm. Triệu Vân Phong chiêu thức biến hóa, tự nhiên là muốn so với Chu Kiếm Thông trước khi đối thủ nhanh nhiều lắm, chiêu thức cũng muốn tinh diệu nhiều lắm. Hai người gặp chiêu phá chiêu, thủy chung không có chính diện đụng vào nhau. Chu Kiếm Thông Liệt Kim Chỉ tuy nhiên lợi hại, lại không dùng được, ngược lại là bị Triệu Vân Phong công kích, làm cho có chút luống cuống tay chân. Gần gề 10 chiêu tả hữu, Triệu Vân Phong nắm đấm liền đột phá Liệt Kim Chỉ công kích, kích tại Chu Kiếm Thông trên cánh tay. Quyền kính ở bên trong, ẩn chứa tồi tâm trưởng ám kình biến hóa, có rất mạnh xuyên thấu lực. Chu Kiếm Thông cảm giác như cùng một căn cương châm đâm vào cánh tay mình bên trên, không khỏi một tiếng rên hàm, cánh tay như là như giật điện lùi về. Đã mất đi một tay phòng ngự, cái này làm cho Chu Kiếm Thông trong môn mở rộng ra. Triệu Vân Phong nhất thức hư chiêu, dụ dỗ Chu Kiếm Thông tay kia tiến hành ngăn cản, tay kia hóa quyền vi trưởng, chém ngang mà ra, lại trong cánh tay. Vì vậy, Chu Kiếm Thông hai cánh tay đều sở giống như rụt trở về, trước người không tiếp tục phòng ngự. Triệu Vân Phong nhất thức báo quyền đánh ra, mau lẹ đến cực điểm. Dù là Chu Kiếm Thông phản ứng cực nhanh, nhịn đau khống chế hai tay, nhanh chóng chặn đường, nhưng vẫn là chậm một phần. Phanh, một tiếng trầm đục, Chu Kiếm Thông hướng phía sau nổ bắn ra mà ra, bay ra 7-8 mét té rớt đầy đất. Một quyền này, Triệu Vân Phong không có sử dụng tồi tâm trưởng ám kình. Tồi tâm trưởng là môn hung ác độc ác võ công, chính xác cách dùng là đập nện người khác thân thể lúc, ám kình xuyên thấu ra thịt gân cốt phòng ngự, trực tiếp trùng kích trái tim hoặc là trong bọn họ tạng, là một loại giết người võ công. Võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên, tự nhiên là không cần dùng như thế hung ác, cho nên Triệu Vân Phong chỉ là tại đập nện người khác cánh tay lúc, mới sử dụng tồi tâm trưởng ám kình trùng kích, đập nện thân thể lúc, chỉ là vận dụng bản thân lực lượng. Một quyền này, Triệu Vân Phong bất quá là vận dụng năm thành tả hữu lực lượng, nhưng là vượt qua tôi thể cảnh cực hạn, một quyền liền chấn đắc chu kiếm thông ngũ tạng lục phủ đều tại quần quật, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Sở hữu người xem, tại thời khắc này thần sắc chấn động mạnh. Triệu Vân Phong thắng, tấn cấp bán kết, quả thật có thể so với vai năm đó bành nào. Chương 45, tâm tình bình tĩnh thắng. Thật sự thắng. La Khắc Bình hô hấp có chút dồn dập, hướng Chí Viễn đồng tử, mãnh liệt một trường, Đỗ Chính Minh sững sờ, lập tức liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Về phần Tôn Mãn Đức thì là trực tiếp cao hứng được nhảy dựng lên. Với tư cách Bình Thành võ hiệu hiệu trưởng, Tôn Mãn Đức mới là quen biết nhất Triệu Vân Phong nhân vật, hắn vỗ đùi, trực tiếp hô to, thứ hai bành đao, thật sự là thứ hai bành đao à. Bành đao đã thân là Long Tổ thứ 9 đầu long, là Hoa Hạ đại lão một chồng, công khai nơi, thẳng hồ kỳ danh, có chút bất kính. Bình thường, tại công chúng nơi đều gọi bành đao vi bành long thủ. Bất quá, giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể hiểu được Tôn Mãn Đức kích động. Nhất là những võ hiệu kia đám hiệu trưởng bọn họ, muốn là của mình trường học có thể ra một cái sánh vai bành đao truyền kỳ thiên tài, bọn hắn có thể so với Tôn Mãn Đức càng thêm khoa trương, càng thêm kích động. Cùng nhau theo Bình Thành võ hiệu mà đến Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên, nhìn xem Triệu Vân Phong hô hấp hơi có chút run rập, trong hai mắt tách ra lấy lóe sáng hào quang. Ba người cùng nhau theo Bình Thành võ hiệu đi ra, Triệu Vân Phong là duy nhất nam sinh, tướng mạo lại không xấu, tại tỉnh khu thi đấu vòng tròn bên trên như thế hào quang vạn trượng, có thể nói tao nhã cái thế, tự nhiên là làm cho Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên hai người xuân tâm đại động. Cho dù là cùng Triệu Vân Phong không có vấn đề gì người, giờ phút này nội tâm cũng chấn động không thôi. Chỉ vì bành đao quá nổi danh, là tương tỉnh truyền kỳ, là tương tỉnh vinh quang, là tương tỉnh thần thoại. Cho nên đương có người được xưng tụng thứ hai bành đao, tạo thành anh động đích thật là cực lớn, chờ tin tức truyền ra, toàn bộ tương tỉnh đều chịu sôi trào. Cùng hắn người rung động, phấn chấn kích động cảm xúc trái lại, Triệu Vân Phong đánh bại Chu Kiếm Thông, thần sát như thường. Thứ hai bành đao. Triệu Vân Phong cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua làm thứ hai bành đao. Hắn là Triệu Vân Phong, độc nhất vô nhị Triệu Vân Phong. Bành đao tại cao năm thứ hai lúc, tham gia tỉnh cấp võ hiệu thi đấu vòng tròn bất quá là được cái thứ ba mà thôi. Mà Triệu Vân Phong mục tiêu là quan quân, là đệ nhất. Cho nên thứ hai bành đao đối với hắn người mà nói là thiên đại vinh quang, đối với Triệu Vân Phong mà nói quả thực có nhục chí hướng của hắn. Đương trên bãi tập từng đạo thứ hai bành đao kích động thanh âm truyền đến, Triệu Vân Phong tâm như mặt nước phẳng lặng bình thường, thần sắc lạnh nhạt đi trở về đợi chiến khu. Trung Hồng Tài ánh mắt một mực tập trung tại Triệu Vân Phong trên người, gặp Triệu Vân Phong biểu hiện được như thế bình tĩnh lạnh nhạt, Trung Hồng Tài nội tâm cực kỳ kinh ngạc, đồng thời theo Triệu Vân Phong trên người cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Triệu Vân Phong như thế hờ hững, nói rõ hắn đối với bán kết hảo không thèm để ý cái này ý nghĩa. Triệu Vân Phong mục tiêu so bán kết còn muốn rất cao, có thể là tiến vào trận chung kết, thậm chí là đối với quán quân vị có chỗ nhìn xem. Hôm nay sở hữu danh tiếng đã bị Triệu Vân Phong chiếm đi, tiêu tính toán Trung Hồng Tài đoạt được quán quân cũng sẽ bị Triệu Vân Phong thanh thế áp một đầu. Thế nhưng mà quán quân là Trung Hồng Tài duy nhất vinh quang, nếu như ngay cả quán quân đều không chiếm được, hắn đem triệt để không có tiếng tăm gì. Còn chưa tiến vào trận chung kết, Trung Hồng Tài đã đem Triệu Vân Phong coi là số một đại địch. Trên đài hội nghị, La Khắc Bình cũng đem Triệu Vân Phong phản ứng thu nhập trong mắt. Hắn bên ngoài vi Triệu Vân Phong hội bởi vì chính mình sánh vai bành đao mà rất là mừng rỡ, mặc dù Triệu Vân Phong tâm tính lại trầm ổn, ít nhất cũng sẽ âm thầm tâm hỉ, cảm xúc vui sướng. Nhưng mà Triệu Vân Phong biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. La Khắc Bình, Trung Hồng Tài đều phát hiện Triệu Vân Phong bình tĩnh phản ứng. Lúc này Triệu Vân Phong vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn, những người khác tự nhiên cũng đều thấy được, trong nội tâm kinh tiết đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Sánh vai bành đao năm đó thành tích, Triệu Vân Phong vậy mà một chút cũng không hưng phấn, không kích động sao? La Khắc Bình bên cạnh, Hướng Chí Viễn cũng đánh giá Triệu Vân Phong thần sắc, đối với La Khắc Bình nói ra, lão là, các ngươi Hà Đông phụ vị thiên tài này, không tầm thường nột, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì sánh vai bành long thủ năm đó thành tích mà tự hào, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn vào trận chung kết? Cầm quán quân sao? La Khắc Bình trong đầu lại hồi tưởng lại Triệu Vân Phong lời nói, mỉm cười, nói, hẳn là muốn cầm đệ nhất à. T. Hướng Chí Viễn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, tiểu tử này, chí khí thật đúng không nhỏ à, nếu là thường nhân, sánh vai bành long thủ, cái kia còn không mừng rỡ như điên, chợt trưởng. Hắn đây là muốn siêu việt bành long thủ tiết tấu à. La Khắc Bình khẽ lắc đầu, nói, quá khó khăn, Trịnh Tử Ngang, Lâm Nhuệ Phong thực lực, có lẽ cùng Chu Kiếm Thông tại một cái cấp bậc, nhưng các ngươi Hà Tây Phủ còn có cái Trung Hồng Tài, thực lực cao hơn bọn hắn một đường, năm nay quán quân, hay vẫn là ngươi Hà Tây Phủ? Hướng Chí Viễn gật đầu nói, đúng vậy, năm nay thế nhưng mà bị các ngươi Hà Đông phủ chiếm hết danh tiếng, ta tiểu trông cậy vào Hà Tây phủ cầm xuống ngũ liên quan, chống đỡ mặt mũi. Ngũ liên quan, cái này ý nghĩa, Hà Đông phủ đã liên tục 4 năm thua ở Hà Tây phủ. La Khắc Bình khỏe mắt có chút khẽ nhăn một cái, nếu không là năm nay Triệu Vân Phong cái này thất hắc mã tại, năm nay Hà Tây phủ ngũ liên quan thế không thể đỡ, muốn ra lấy hết danh tiếng, mà hắn lại phải trong nội tâm tích huyết. Bất quá khá tốt, Triệu Vân Phong mặc dù không cầm quán quân, đó cũng là sánh vai bành đao tồn tại, cái này đã đầy đủ xuất sắc, luận võ trường học thi đấu vòng tròn quán quân, so cái gì ngũ liên quan cũng còn muốn làm người kinh tiếp. Năm nay, nhất định Hà Đông phủ phong quang đại thịnh. La Khắc Bình tâm tình rất nhanh thuận tiện, hướng một bên Lam Lập Hiển nhìn thoáng qua. Triệu Vân Phong biểu hiện như thế kinh diễm, cho dù là tại bán kết ở bên trong, có lẽ cũng có thể có một tốt thứ tự. Kế tiếp, Triệu Vân Phong hẳn là thẳng thăng tương tỉnh võ viện, mở ra con đường đại học, hướng chân khí cảnh chạy nước rút. Theo như bành đao năm đó ở võ viện quật khởi tốc độ, Triệu Vân Phong có lẽ cũng sẽ đại xuất danh tiếng, siêu việt lần lượt thiên tài học sinh. La Khắc Bình trong nội tâm khẽ lắc đầu, cùng Triệu Vân Phong cùng chỗ một cái tuổi trẻ, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt, nhất định có ít người muốn lưu lại tâm lý oán hận. Vòng bán kết danh sách rất nhanh bài xuất. Trận đầu, Trung Hồng Tài quyết đấu Trịnh Tử Ngang. Trận thứ hai, Triệu Vân Phong quyết đấu Lâm Duệ Trạch. Trung Hồng Tài tại Triệu Vân Phong trên người bị thụ kích thích, nóng lòng biểu hiện mình, vừa ra tay liền đối với Trịnh Tử Ngang điên cuồng tấn công dồn sức đánh, thể hiện ra rất mạnh thực lực. Trung Hồng Tài gần kề công ra 9 chiêu, liền đem Trịnh Tử Ngang đánh bại. Triệu Vân Phong cùng Lâm Duệ Trạch quyết đấu ngay từ đầu, ánh mắt mọi người liền ngưng tụ, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Triệu Vân Phong nếu có thể lại thắng được một trận chiến này, tự là sát nhập vào trận chung kết, đây là bành đao năm đó đều không có làm được sự tình. Đương nhiên, tiến vào trận chung kết, không ý nghĩa vượt qua bành đao, năm đó bành đao đối thủ phi thường cường đại, mà Lâm Duệ Trạch cùng Chu Kiếm Thông thực lực ở vào đồng nhất cấp bậc. Triệu Vân Phong có thể đánh bại Chu Kiếm Thông, như vậy, đánh bại Lâm Duệ Trạch cũng là có khả năng, đối với kết quả như vậy, mọi người sẽ không quá qua ngoài ý muốn. Kết quả, tự nhiên cũng không có làm cho chúng người bất ngờ. Chương 46, cuối cùng nhất quyết chiến Lâm Duệ Trạch thất bại. Có lẽ là bởi vì Chu Kiếm Thông thua ở phía trước, cho nên Lâm Duệ Trạch thua ở Triệu Vân Phong thủ hạng, cũng không có cảm giác rất khó khăn tiếp nhận. Chỉ là hơi chút hề bại thoáng cái, Lâm Duệ Trạch trong nội tâm liền thoải mái. Hà Đông phủ ở bên trong, Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Trạch đều là cao năm thứ 2 bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ thiên tài học sinh, hai người tại tỉnh phủ tinh thành trong nội danh. Hiện tại, hai người đều dừng bước tại bán kết, vừa vặn. Hai người phân cái cao thấp, nhìn xem đến tột cùng là ai càng tốt hơn. Triệu Vân Phong đánh bại Chu Kiếm Thông phía trước, hiện tại lại đánh bại Lâm Duệ Trạch, tự nhiên không có khiến cho quá nhiều rung động. Chỉ là, đang xem cuộc chiến mọi người một mực cho rằng, Triệu Vân Phong quyết không phải Trung Hồng Tài chi địch, tên thứ hai chính là của hắn tới hạn. Không phải bọn hắn xem thường Triệu Vân Phong, mà là Trung Hồng Tài thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại, chân khí cảnh phía dưới, cơ hội quét ngang vô địch, không người có thể ngăn. Có người suy đoán, Trung Hồng Tài không chỉ có võ công tạo nghệ cao, rất có thể thân thể cường độ phá vỡ tôi thể cảnh cực hạn. Đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn người thập phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Toàn bộ tương tình, tôi thể cảnh hậu kỳ học sinh số lượng quá nhiều, bởi vì một ít cơ duyên tạo hóa mà xuất hiện một hai cái đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn học sinh cũng rất bình thường. Theo như tương tình võ hiệu thi đấu vòng tròn những năm qua lệ cũ, đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn người ít nhất một cái, có khi hai cái, thậm chí đồng thời xuất hiện ba cái cũng có khả năng. Trong lịch sử tối đa một lần là đồng thời xuất hiện năm cái đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn thiên tài học sinh. Ngày nay năm người đều đã có không nhỏ thành tựu, mạnh nhất đã là tỉnh phủ cao tầng, yếu nhất cũng là thị thành đại lão. Trung Hồng Tài thân thể cường độ đích thật là phá vỡ tôi thể cảnh cực hạn. Việc này với tư cách Hà Tây phủ quản hạt người, Hướng Chí Viễn đã sớm tin tưởng, cho nên đem đang tiến hành võ hiệu thi đấu vòng tròn đệ nhất danh coi là vật trong bàn tay. La Khắc Bình với tư cách toàn bộ tương tỉnh Long Tổ Tư lệnh viên, những năm này võ hiệu thi đấu vòng tròn ở bên trong, Hà Đông phủ lại liên tiếp tại Hà Tây phủ bị nhục, tự nhiên chú ý Hà Tây phủ đệ nhất thiên tài Trung Hồng Tài, hắn cũng biết Trung Hồng Tài phá vỡ tôi thể cảnh cực hạn, cho nên La Khắc Bình mới đúng Triệu Vân Phong nói thẳng, không có khả năng đệ nhất. Đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn không phải một sớm một chiều có thể thành sự tình, Triệu Vân Phong mới là học sinh lớp 11, bước vào tôi thể cảnh hậu kỳ thời gian không có khả năng quá dài. La Khắc Bình căn bản không có cân nhắc qua, Triệu Vân Phong cũng phá vỡ tôi thể cảnh cực hạn. Mặc kệ Triệu Vân Phong có hay không đoạt giải quán quân khả năng, ít nhất tiến nhập trận chung kết, tên thứ hai rất ổn định. Đây chính là so bành đao năm đó, cũng còn muốn rất cao một cái thứ tự, nói ra cũng đầy đủ làm cho người kinh tiếp. Mặc kệ Triệu Vân Phong tương lai có thể không sánh vai bành đao, ít nhất tại giống nhau niên kỷ lúc, đã hoàn toàn không kém hơn bành đao. Tin tức truyền ra, đầy đủ làm cả tương tỉnh sôi trào, thậm chí làm cả hoa hạ chấn động, Triệu Vân Phong danh tiếng, nhất định danh dương thiên hạ. Phần đông dự thi các học sinh, nhìn xem Triệu Vân Phong, trong mắt không không lộ ra lấy vẻ hâm mộ. Không ít học sinh trong nội tâm tưởng tượng, nếu như ta có thể có ưu tú như vậy, nên có thật tốt. Nếu thật như thế, bọn hắn tưởng tượng, chính mình tương lai, tất thành hoa hạ đại lao nhân vật, thủ vạn người kính ngưỡng, vạn người sùng bái, muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lực có quyền lực, chắc chắn mỹ nhân tuyệt sắc yêu thương nhung nhớ, sinh hoạt hạng gì mỹ quá thay. Tưởng tượng qua đi, phục hồi tinh thần lại, chính thức ưu tú chính là Triệu Vân Phong, mà không phải là chính bọn hắn, lập tức thần sắc liền thất lạc, nhìn xem Triệu Vân Phong, càng phát ra hâm mộ. Theo Triệu Vân Phong sát nhập vào trận chung kết, bị Triệu Vân Phong che đậy mũi nhọn Trung Hồng Tài, đã trở thành Triệu Vân Phong trực tiếp đối thủ, bắt đầu bị người nhiều lần nhắc tới. Có quan hệ Trung Hồng Tài tin tức, theo bạn học của hắn trong truyền ra, hắn phá vỡ tôi thể cảnh cực hạn, lực lượng cao đạt 2400 cân, đã không phải là bí mật. Bình thường tôi thể cảnh cực hạn, lực lượng là 1200 cân. Trung Hồng Tài lực lượng, tại đây trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Suốt gấp đôi lực lượng chênh lệch là phi thường cách xa, cái này ý nghĩa bình thường tôi thể cảnh cực hạn, tại Trung Hồng Tài trước mặt tựu như cùng là người trưởng thành trước mặt chưa thành nhân bình thường, hoàn toàn bị treo lên đánh. Cho nên, cho dù là Trịnh Tử Ngang thiên tài như vậy học sinh, có cực cao võ công tạo nghệ, tại Trung Hồng Tài trước mặt, như trước tại 10 chiêu ở trong liền bị đánh bại. Đã được biết đến Trung Hồng Tài cụ thể tin tức, cơ hồ tất cả mọi người xác định, đang tiến hành tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn bài danh đã định, quán quân không phải Trung Hồng Tài không ai có thể hơn, duy nhất lo lắng chính là Trịnh Tử Ngang cùng Lâm Duệ Trạch ở giữa ba bốn tên chi tranh. Tuy nói đang tiến hành võ hiệu thi đấu vòng tròn lớn nhất kia chấp điểm tại Triệu Vân Phong trên người, đang tiến hành quán quân xa không bằng mặt khác khóa trước quán quân Phong Quang, nhưng quán quân tiểu là quán quân, ít nhất phải so những thứ khác dự thi học sinh càng thêm vinh quang. Đối với Trung Hồng Tài, chúng các học sinh cũng không ngừng hâm mộ. Cuối cùng nhất trước khi quyết chiến, Trịnh Tử Ngang, Lâm Duệ Trạch tầm đó trước tiến hành tỷ thí, quyết ra thứ ba, thứ tư. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, một phen kịch chiến, cuối cùng nhất, Trịnh Tử Ngang đắc thắng một chiêu, đem Lâm Duệ Trạch đánh bại. Cái này càng làm cho người xác định, Trung Hồng Tài thực lực càng hơn tại Triệu Vân Phong. Trước khi, Trung Hồng Tài vẹn vẹn dùng 10 chiêu không đến, liền đem càng mạnh hơn nữa Trịnh Tử Ngang đánh bại. Mà Triệu Vân Phong, dùng hơn 10 chiêu, mới đánh bại so Trịnh Tử Ngang yếu đích Lâm Duệ Trạch. Cái này là chứng cứ. Cho dù là kết quả đã không lo lắng, nhưng đối với cuối cùng nhất quyết chiến, mọi người hay vẫn là tinh thần sáng láng. Chỉ cần là cùng Triệu Vân Phong có quan hệ chiến đấu, liền có lấy lớn lao lực hấp dẫn, dù là mọi người xác định Triệu Vân Phong sẽ bị thua, cũng hào hứng mừng mừng. Theo tài quyết giả tuyên bố, cuối cùng nhất bắt đầu quyết chiến, Triệu Vân Phong, Trung Hồng Tài hai người đi vào chiến đấu khu vực. Lúc này đây, người đang xem cuộc chiến không có nín hơi mà đối đãi, đối với kết quả, bọn hắn trong nội tâm đã có kết luận, hiện tại thẩm nghị xem qua quá trình mà thôi. Trung Hồng Tài nhìn xem đối diện đi tới Triệu Vân Phong, không tự chủ được hồi tưởng lại năm trước chính mình. Năm trước võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên, Trung Hồng Tài cũng là học sinh lớp 11, với tư cách tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn duy nhất học sinh lớp 11, Trung Hồng Tài mặc dù chỉ có tiến nhập 16 cường, cũng thanh danh đại trấn, phong quang vô hạn. Lúc ấy, Trung Hồng Tài cực kỳ tự hỷ, trong nội tâm đắc ý năm nay. Vốn nên là hắn tại võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên, quét ngang bắt phương, che áp cùng thế hệ thời điểm, danh khí, phong quang đem lại đến một tầng lầu. Không nghĩ tới, thiên tài trong còn có càng thiên tài, vậy mà gặp Triệu Vân Phong cái này đại hắc mã, chỉ là học sinh lớp 11, tự sát nhập vào tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn trận chung kết, thành vì mình lớn nhất đối thủ. Trận chung kết không trước khi bắt đầu, Triệu Vân Phong bởi vì sánh vai Bành Đao năm đó, cũng đã thanh danh đại nóng này, đem Trung Hồng Tài phụ trợ được hào quang mất hết, cái này làm cho Trung Hồng Tài trong nội tâm bất mãn hết sức, âm thầm ghen ghét. Hiện tại, bất kể là đoạt được quán quân cũng tốt, hay vẫn là một tiết trong nội tâm mối hận cũng thế, Trung Hồng Tài ánh mắt ngưng tụ, một trận chiến này, nhất định phải làm cho Triệu Vân Phong lưu lại khắc sâu trí nhớ. Lộc cộc, một giọt bọt nước rơi xuống. Ngay sau đó, là thứ hai tích, thứ ba tích. Một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, không hề dấu hiệu từ trên trời giáng xuống, thoáng dội tắt hai người chiến ý. Chương 47, quán quân thuộc sở hữu. Đây là một hồi mưa to, giống như là có người ở trên không hắt nước bình thường, rất nhanh liền mưa như chút nước mà xuống. Ngay tại mưa rơi bắt đầu lan tràn thời điểm, một cái trong suốt năng lượng màn hào quang xuất hiện, đem trọn tòa tường tỉnh võ viện toàn bộ bao phủ. Hạt đậu mưa lớn châu dầm dạp chẳng chịt rơi xuống, nện ở năng lượng màn hào quang phía trên. Một giọt mưa châu trùng kích lực tính toán không được cái gì, nhưng là năng lượng màn hào quang bảo vệ toàn bộ võ viện phạm vi, cùng một thời gian đem thừa nhận bao nhiêu hạt mưa trùng kích. Vô số hạt mưa trùng kích lực điệp ra cùng một chỗ, tất nhiên là một cái phi thường khủng bố trị số, khả năng lượng màn hào quang không có chút nào chấn động, lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát. Hạt mưa tại năng lượng màn hào quang bên trên hội tụ như dòng suối, theo màn hào quang mặt ngoài hướng bốn phương tám hướng tản ra, tạo thành cực kỳ đổ sộ màn mưa. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị cái này bất thình lình mưa to chuyển di thoáng một phát. La Khắc Bình nhìn lên bầu trời bên trong mưa như chút nước mưa to, nói: "Hôm nay thời tiết dự đoán ở bên trong có mưa lớn như vậy sao?" Hướng Chí Viễn cũng nhìn lên bầu trời, nói: "Giống như không có, bề ngoài giống như hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, cho nên mới đem võ hiệu thi đấu vòng tròn định tại hôm nay." La Khắc Bình nói: "Sự tình ra khác thường tất có yêu, kỳ vọng trận này mưa to không muốn hạ quá lâu, nếu không, tương nước trưng lên, tinh thành lượng nước tăng nhiều, không cách nào rất nhanh bài xuất, đem thành lũ lụt." Hướng Chí Viễn gật gật đầu, nói là: "Bất quá, như vậy mưa to, thường thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có lẽ hạ không được bao lâu." La Khắc Bình thần sắc mặt nghiêm trọng, hướng một bên Lam Lập Hiền nhìn thoáng qua, nói: "Lam hiệu trưởng, làm cho bọn hắn sớm chút so xong, chúng ta được chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vạn nhất trận này mưa to hạ được lâu dài, chúng ta phải làm tốt cứu viện chuẩn bị. Tinh thành là tỉnh phủ, miệng người nhiều đến mấy ngàn vạn, như bị lũ lụt, nhất định có rất nhiều người gặp tai họa, cần cứu viện." Lam Lập Hiền cũng nhìn thoáng qua trên bầu trời mưa to, cũng hiểu được trận này mưa to tới có chút yêu, đối với La Khắc Bình gật gật đầu. Tại Lam Lập Hiền sai sử xuống, tài quyết giả mở miệng, làm cho Triệu Vân Phong, Trung Hồng Tài lập tức động thủ, tốc chiến tốc thắng, một phần thắng bại. Hai người vốn là không muốn nhiều lời nói nhảm, đã sớm muốn động thủ, chỉ là bị trận này mưa to đánh gãy mà thôi. Hiện tại một khi thúc giục, không nói hai lời, liền song song động thủ, triển khai kịch chiến. Một trận chiến này, đúng là Hồng mới bày ra mũi nhọn thời điểm, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. 2400 cân thân thể lực lượng, cực hạn bộc phát, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra. Hư không rung động, lại sinh lôi âm nổ vang. Võ công chiến pháp, Lôi Bạo Quyền. Đây là một môn cực kỳ sức bật cường đại quyền pháp, tu luyện đến viên mãn, cơ hồ có thể nhân đôi sức bật lượng, một quyền đánh ra, lực lượng sụp đổ phát, cốt bạo như sấm âm, kình sông như địa kích. Trung Hồng Tài Lôi Bạo Quyền tạo nghệ cực cao, giống như là một vị luyện mấy chục năm quyền pháp quả đấm sư, đã đạt đến đại thành, đối với lực lượng biên độ sóng, ít nhất tại năm thành hướng bên trên. Cái này ý nghĩa, Trung Hồng Tài một quyền này lực lượng, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, không thể so với Triệu Vân Phong thân thể lực lượng chỗ thua kém. Lúc trước trong chiến đấu, Trung Hồng đều không có như thế cực hạn sức bật lượng, bạo lộ át chủ bài, vì chính là giờ khắc này. hắn muốn đông nhiên nổi tiếng. Một đấm xuất ra, liền đem Triệu Vân Phong đánh bay, lưu lại đám người đứng ngoài xem sợ hai thán phục cùng rung động. Trung Hồng Tài một quyền này, vừa nhanh lại mãnh liệt, khó có thể né tránh, Triệu Vân Phong không nói hai lời, cũng một quyền đánh ra. Ngũ hành quyền, Long quyền. Long quyền là ngũ hành quyền ở bên trong, lực lượng mạnh nhất quyền pháp, mặc dù không thể đối với thân thể lực lượng biên độ sóng tăng lên, nhưng là có thể mười thành một phát. Trung Hồng Tài cũng là đánh vỡ tôi thể cảnh cực hạn tồn tại, Triệu Vân Phong cố tình thử một lần, giữa hai người lực lượng khác biệt. Phanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, mấy ngàn cân lực lượng lẫn nhau đụng, bộc phát ra một tiếng vang lớn. Trong không khí, hình như có gợn sóng chợt lóe lên, hình thành một đạo kình phong, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở. Hai người đều cũng không lui lại nửa bước. Triệu Vân Phong thần sắc bình tĩnh, Trung Hồng Tài nhưng lại thần sắc đại chấn, đột nhiên cả kinh. Trung Hồng Tài vừa rồi một quyền, cốt bạo như sấm âm, hiển nhiên là thi triển một loại cường đại võ công chiến pháp, đối với thân thể lực lượng có biên độ sóng tăng lên. Dù vậy, Triệu Vân Phong chỉ là đem bản thân lực lượng mười thành một phát, liền cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau, rất hiển nhiên. Đơn thuần thân thể lực lượng, chính mình muốn hơn xa tại Trung Hồng Tài, tự nhiên gợn sóng không sợ hãi. Hệ thống từng cùng Triệu Vân Phong giảng thuật qua đánh vỡ thân thể cực hạn sự tình. Đánh vỡ một lần thân thể cực hạn lực lượng liền có thể tăng trưởng 1200 cân. Kim Huyền Quả với tư cách luyện thể thánh dược, hẳn là duy nhất một lần phá vỡ hai lần thân thể cực hạn, thân thể lực lượng tăng trưởng 2400 cân. Mà bình thường đánh vỡ thân thể cực hạn, chỉ là đánh vỡ một lần. Kim Huyền Quả loại này chư thiên vạn giới đều chân quý rất thưa thất thánh dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Cho nên, đánh vỡ thân thể cực hạn người, tuyệt đại đa số cũng chỉ là đánh vỡ một lần. Triệu Vân Phong tin tưởng giữa hai người chênh lệch, tự nhiên trong nội tâm bình tĩnh. Mà Trung Hồng Tài, đối với tại thực lực của mình cực kỳ tự tin, đối với cuối cùng nhất quyết chiến nắm chắc thắng lợi trong tay, cho tới bây giờ không muốn qua. Triệu Vân Phong thực lực có thể so với bài chính mình. Hiện tại, Triệu Vân Phong không chỉ có thể hiện ra không kém hơn thực lực của hắn, hơn nữa hay vẫn là tại hắn am hiểu nhất lực lượng phương diện, tự nhiên đại gia Trung Hồng Tài dự kiến, làm hắn cực kỳ khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ, còn có mỗi một vị người đang xem cuộc chiến. Trên đài hội nghị, La Khắc Bình hai mắt trừng lên, lộ ra một vòng nồng đậm kinh ý, nói, tiểu tử này. Vậy mà cũng phá vỡ thân thể cực hạn. Lực lượng rõ ràng một chút cũng không thể so với Trung Hồng Tài chỗ thua kém. Một bên, Hướng Chí Viễn cũng chấn động, hắn đã đem Hà Tây phủ ngũ liên quan xem như vật trong bàn tay, tuyệt đối không có ngờ tới. Tại cuối cùng nhất quyết chiến thời điểm, Triệu Vân Phong thậm chí có kinh người như thế biểu hiện, làm cho một trận chiến này kết quả lập tức liền trở nên khó có thể đoán trước. Khó có thể đoán trước, chỉ là đối với người khác mà nói. Đối với Triệu Vân Phong mà nói, sự tình kết quả một mực đều tại dự liệu của hắn bên trong. Một trận chiến này, ổn thao thắng quán. Triệu Vân Phong lần nữa ra quyền, thân thể ám dũng mãnh liệt, làn ra phía dưới có như một mảnh dài hẹp con chuột tại toán loạn. Quyền pháp ở bên trong vận dụng tồi tâm trưởng ám kình. Phanh, phanh, hai người nắm đấm va chạm, sóng âm kích động, kình phong bốn quét. Trung Hồng Tài liền lùi lại hai bước, trên mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ. Hắn cảm giác Triệu Vân Phong quyền kình có như kim nhọn, có như gai sắc, xuyên thấu da của hắn màng, nhắm trong thân thể toàn. Liên tục hai quyền va chạm, tín Trung Hồng Tài hai đấm đều truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, trên lực lượng tự nhiên liền yếu thế thêm vài phần, không cách nào chống lại Triệu Vân Phong quyền chiêu. Trung Hồng Tài triệt để kinh hãi, nguyên lai Triệu Vân Phong thực lực. Vậy mà so với hắn còn muốn càng tốt hơn. Người bên ngoài cảm thụ không đến Trung Hồng Tài cảm nhận sâu sắc, tự nhiên không cách nào nhận thức Trung Hồng Tài tâm tình, nhưng lại nhìn ra được. Trung Hồng Tài liên tiếp lui về phía sau, đại lạc hạ phong. Trung Hồng Tài lập tức cải biến chiến pháp, không hề cùng Triệu Vân Phong liều mạng, tránh đi quyền phong, công hướng Triệu Vân Phong thân thể chỗ hiểm. Nhưng mà, luận chiêu thức tinh diệu, lôi bạo quyền xa không bằng tối tâm trưởng, gần kề giao thủ mấy chiêu, Trung Hồng Tài liền triệt để bại hạ trận đến, bị Triệu Vân Phong một quyền đánh bay, thế rất tại 10m có hơn. Cuối cùng nhất quyết chiến kết thúc. Đang tiến hành tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân thuộc sở hữu, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, thuộc về Triệu Vân Phong. Chương 48, viên mãn kết thúc kết quả này, làm cho La Khắc Bình sợ ngây người, cũng làm cho Đỗ Chính Minh, Tôn Mãn Đức bọn người sợ ngây người. Tất cả mọi người đều vẻ mặt rung động nhìn xem một màn này, tuyệt đối không nghĩ tới, phá vỡ thân thể cực hạn Trung Hồng Tài, vậy mà sẽ bại bởi mới là cấp 2 Triệu Vân Phong. Một cái học sinh lớp 11, có thể ở tôi thể cảnh hậu kỳ tu luyện bao lâu, vậy mà có thể đánh phá thân thể cực hạn. Tiêu tính toán có thể đánh phá thân thể cực hạn, lại có thể nhanh như vậy liền đem lực lượng tăng lên đến mới đỉnh phong. Đây hết thảy đều làm cho người rung động. La Khắc Bình đã qua sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thì thào nói ra, ta lại nhìn sai rồi, nguyên lai. Hắn cũng không phải là khẩu suất của nôn, mà là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên tràn đầy tự tin, học sinh lớp 11 đoạt được tỉnh khu thi đấu vòng tròn quán quân, đây chính là tường tỉnh từ trước tới nay cái thứ nhất. Một bên, Hướng Chí Viễn cũng thì thào nói ra, là hoa hạ từ trước tới nay cái thứ nhất. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được nồng đậm kinh ý, Triệu Vân Phong phá vỡ bành đao kỷ lục, sáng tạo ra một cái mới kỷ lục. Trước khi, bọn hắn luôn đem Triệu Vân Phong coi là thứ hai bành đao, giờ phút này trong nội tâm mới bừng tỉnh, Triệu Vân Phong là Triệu Vân Phong, so sánh với bành đao năm đó, còn muốn càng thêm ưu tú. Ngẫm lại bành đao thành tựu hiện tại, La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn liền không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Vân Phong thành tựu tương lai, tất nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Triệu Vân Phong trên người, giờ khắc này Triệu Vân Phong, tại trong mắt mọi người tựa hồ có vạn trượng hào quang, long lánh chói mắt. Sánh vai bành đao, cũng đã làm bọn hắn nội tâm rung động, đối với Triệu Vân Phong lau mắt mà nhìn. Hiện tại, Triệu Vân Phong càng là phá vỡ bành đao kỷ lục, trở thành hoa hạ cái thứ nhất cao năm thứ hai liền đoạt được tỉnh khu võ hiệu thi đấu vòng tròn quán quân học sinh. Mọi người không cảm tưởng giống như tương lai Triệu Vân Phong sẽ ở võ đạo chi lộ bên trên đi đến một bước kia. Đùng đùng, trên bầu trời mưa to như trước, đập nện tại năng lượng màn hào quang bên trên, như là vô số hạt châu tại va chạm. Cái này mọi người rất nhanh theo kinh sững sờ trong kịp phản ứng. La Khắc Bình nhìn bầu trời một chút, trận này mưa to càng rơi xuống càng lớn, không có chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Mãnh liệt như thế mưa to, thập phần hiếm thấy, như tiếp tục nữa, tinh thành thật là bị lũ lụt rồi, phải làm tốt cứu viện chuẩn bị. Lam hiệu trưởng, chấm dứt a. La Khắc Bình đối với Lam Lập Hiền nói. Lam Lập Hiền đứng dậy, đi về hướng chủ tịch trước sân khấu phương, cất cao giọng nói, đang tiến hành võ hiệu thi đấu vòng tròn, kết thúc mỹ mãn, đệ nhất danh Triệu Vân Phong, tên thứ hai Trung Hồng Tài, danh thứ ba Trịnh Tử Ngang. Top 3 giáp đạt được miễn khảo hạch tiến vào võ viện tư cách, từ giờ trở đi, các ngươi là võ viện học sinh, Triệu Vân Phong đem ngươi đạt được chân khí võ công võ đang chân dương công ban thưởng. Ngoại trừ Trung Hồng Tài hơi có thất lạc, còn có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này, Triệu Vân Phong, Trịnh Tử Ngang đều thần sắc đại hỉ. Nhất là Triệu Vân Phong, đã lấy được chân khí võ công, rốt cục đã được như nguyện. Triệu Vân Phong thân thể đã cường hóa đến cực hạn, tiến không thể tiến, đã có chân khí võ công, là được bắt đầu đòn dưỡng chân khí. Hắn có thể tiến về Huyền Hoàng đại thế giới, chỗ đó linh khí dồi dào, hơn nữa thời gian là địa cầu gấp 10 lần, dùng địa cầu thời gian đến tính toán, hắn rất nhanh có thể đòn dưỡng ra chân khí, trở thành một gã chân khí cảnh cao thủ. Trên bầu trời mưa to như trước, gấp hàng mưa to, làm cho tương thủy dần dần dâng lên, nước sông bốc lên, như cùng một cái cự long tại dương nhanh múa bước. Tương thủy hai bên, Hà Đông phủ, Hà Tây phủ đều do cao cao tường thành bao quanh, tương thủy lại trướng, cũng sẽ không đối với tinh thành tạo thành trực tiếp uy hiếp. Nhưng là cường hàng mưa to làm cho thành thị ở trong cũng giọt nước thành sông. Ngày xưa đều là thông qua tương thủy thoát nước, hiện tại tương thủy dâng lên, tinh thành bên trong giọt nước trong lúc nhất thời tự nhiên sắp xếp không đi ra ngoài, liền tạo thành lũ lụt. Triệu Vân Phong, trước khi là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật có thể đạt được thứ nhất, làm cho ta thập phần ngoài ý muốn. Hảo hảo cố gắng, tương lai sự thành tựu của ngươi có lẽ không chỉ là sánh vai Bành Long Thủ, thậm chí còn khả năng đem hắn siêu việt, trở thành hoa hạ mới một đời hy vọng. Cố gắng lên. La Khắc Bình đi vào Triệu Vân Phong trước mặt, ngắn gọn tán dương, khích lệ vài câu, liền dẫn Hà Đông phủ Long Tổ cao tầng nhóm đội vàng ly khai. Hướng Chí Viễn đồng dạng mang theo Hà Tây phủ Long Tổ cao tầng ly khai, hai người tất cả hồi lượng phủ phần quan trọng tòa chấn, điều động nhân viên, vật tư, chuẩn bị cứu viện tùy thời đều có thể xuất hiện lũ lụt. Triệu Vân Phong đã thành tương tỉnh võ viện học sinh, không cần lại hồi Bình Thành võ hiệu. Hắn đi vào Tôn Mãn Đức trước mặt, hướng Bình Thành võ hiệu mọi người cáo biệt. Bình Thành võ hiệu người cùng Nhạc Thành thị người đều tụ cùng một chỗ, Đỗ Chính Minh, Tôn Mãn Đức bọn người nhìn xem Triệu Vân Phong đều vẻ mặt kinh hỉ, phấn chấn chi sắc. Đỗ Chính Minh đã không có một cái cục trưởng nên coi ổn trọng, xoa xoa hai tay nói, Triệu Vân Phong, ngươi thật sự là cho chúng ta thiên đại kinh hỉ, Nhạc Thành thị từ nay về sau dùng ngươi mà quang vinh, dùng ngươi mà ngạo, dùng ngươi mà hảo. Tôn Mãn Đức càng là kích động, nói, thượng thiên thật sự là cho chúng ta Bình Thành võ hiệu thiên đại may mắn, ai có thể nghĩ đến, một cái huyện thành võ hiệu, trước là đã ra một cái truyền kỳ Bành Long Thủ, hiện tại lại ra một cái truyền kỳ Triệu Vân Phong, ha ha. Triệu Vân Phong, trước khi ta vẫn cho rằng ngươi là thứ hai Bành Long Thủ, hiện tại xem ra cái này còn quá coi thường ngươi, ngươi so Bành Long Thủ năm đó còn muốn càng thêm ưu tú. Tôn Mãn Đức vô Triệu Vân Phong bả vai, ánh mắt nhiệt liệt, thực hy vọng tại ta sinh thời có thể chứng kiến ngươi viên mãn phát triển, vấn đỉnh hoa hạ, đem đến địa cầu đỉnh phong nhân vật, tất có ngươi một cái. Ngươi còn lại, nhìn xem Triệu Vân Phong, đồng dạng ánh mắt nhiệt liệt. Bọn họ cùng Triệu Vân Phong cùng nhau tự nhạc thành mà đến, đều cảm thấy là một loại thiên đại vinh quang. Nhất là Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên, cùng Triệu Vân Phong đồng dạng, là Bình Thành võ hiệu học sinh, một đường chứng kiến hắn sáng tạo kỳ tích, theo một cái bình thường học sinh lớp 11, trở thành toàn bộ tương tỉnh độc nhất vô nhị chuyển kỳ thiên tài, trong lòng cảm thụ là cường liệt nhất. Hai người đều âm thầm tự não, Bình Thành võ hiệu có như thế nhân vật, vì sao một mực đều không hiện sơn lộ thủy, nếu là tầm đó sớm có giao tình, thật là tốt biết bao, hiện tại gần chút nữa. Tiểu lộ ra có chút thấy người sang bắt bằng làm họ. Nhất là Tử Linh Nhi, gia thế hiển hách, dung mạo tuyệt hảo, bình thường nam nhân nàng căn bản không để vào mắt, chỉ có cái loại lầy cây có mọc thành rừng anh hùng nhân vật, mới là trong nội tâm nàng truy cầu. Triệu Vân Phong, chính là người như vậy. Tử Linh Nhi so Sử Cầm Hiên tự tin một ít, cũng lớn mật một ít, trước khi đi hướng Triệu Vân Phong hỏi, Triệu Vân Phong, về sau gặp lại, chúng ta là bằng hữu sao? Triệu Vân Phong từ trước đến nay không phải cái loại lầy mắt cao hơn đầu người, mỉm cười, đồng thời nhìn Tử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên liếc, nói, chúng ta ba cùng nhau theo Bình Thành võ hiệu mà đến, hiện tại, tự là bằng hữu, sau này khi nhưng cũng thế. Sử Cầm Hiên không nghĩ tới Triệu Vân Phong sẽ chủ động nói với nàng lời nói, thần sắc mừng rỡ, sắc mặt trở nên hồng. Tử Linh Nhi vui vẻ cười cười, nói, kỳ đối đãi chúng ta lần sau tương kiến. Mưa to thời tiết, ảnh hưởng không được máy phi hành, võ hiệu thi đấu vòng tròn chấm dứt, tất cả thành phố nhân viên, tất cả quy các nơi. Nhạc Thành thị người đều leo lên máy phi hành, theo võ viện trên bãi tập cất cánh, xuyên qua năng lượng màn hào quang, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Ngay tại Nhạc Thành thị phi hành đội, bay qua tương thủy trên không thời điểm. Đột nhiên, nước sông kịch liệt bốc lên, từng đạo cột nước phóng lên trời, vậy mà sông lên ngàn mét không trung, nhắm Nhạc Thành thị phi hành đội trùng kích mà đi. Cột nước tựa như quái vật xúc tu, muốn đem phi hành đội mai táng. Chương 49, trong nước cự mãng Hà Tây, Hà Đông lưỡng phủ bên trong, xuôi theo tương thủy hai bờ sông, vô số người đều thấy được cột nước trùng thiên một màn này, đều bị khiếp sợ. Tương tỉnh võ đạo học viện, ở vào Nhạc Lộc sân xuống, tương thủy chi bờ, trong học viện người cũng đều thấy rõ ràng một màn này. Triệu Vân Phong thần sắc chấn động mạnh, hắn đưa mắt nhìn Nhạc Thành thị phi hành đội rời đi, tuyệt đối không có ngờ tới. đột nhiên tầm đó biến cố lan tràn. Bởi vì vừa mới cất cánh không bao lâu, vài khung máy phi hành cũng còn tại trèo lên bên trong, nhưng cách mặt đất cũng vượt qua ngàn mét đã ngoài. Nhưng mà những cột nước kia theo tương trong nước phóng lên trời, lại có thể xông lên hơn 1000 thước cao, cái này là bực nào to lớn cao ngạo lực lượng mới có thể đem nước khống chế đến tình trạng như thế. Cái này đã khó có thể dùng bao nhiêu cân để hình dung, ít nhất Triệu Vân Phong mấy ngàn cân lực lượng tại đây hơn 1000m cao cột nước trước mặt hoàn toàn không có ý nghĩa. Triệu Vân Phong trong nội tâm hoảng sợ, tương thủy trong có đồ vật gì đó. Rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, cột nước trùng thiên khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên, mà là thụ cái gì lực lượng đem ra sử dụng, tương trong nước có cực kỳ khủng bố tồn tại. Hô trướng, gầm lên giận dữ, theo võ viện bên trong vang lên một đạo thân ảnh phóng lên trời, là võ viện viện trưởng Lam Lập Hiền. Phản ứng của hắn nhanh chóng nhất, với tư cách thông huyền cảnh cấp độ C đại lao, Lam Lập Hiền có được hư không phi hành năng lực. Nháy mắt thời gian, Lam Lập Hiền liền xông lên vài trăm mét không trung, gần kề ba cái hô hấp không đến cũng đã đạp dựng ở ngàn mét hư không phía trên. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh lục quang óng ánh bảo kiếm, một kiếm chém ngang mà ra, một đạo kiếm khí huy sái mà ra, tựa như một vòng cô hình loan nguyệt, hướng tiền phương cấp tốc mở rộng, đầy trời mưa to lập tức bị thiết cắt ra một cái chỉnh tề cắt ngang mặt. Lam Lập Hiền phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, nhưng mà như trước chậm một bước. Trên bầu trời, ngoại trừ ba khung Z027 phản ứng linh mẫn tránh được cột nước trùng kích, sáu khung bình thường máy phi hành đồng thời bị cột nước đánh trúng. Cột nước trùng kích lực hạng gì khủng bố, ít nhất cũng là mấy chục vạn cân lực lượng. Sáu khung máy phi hành lập tức bị trùng thiên cao cao bắn lên, tại trên bầu trời không ngừng đảo té ngã, các loại linh kiện hướng bốn phương tám hướng bay ra, cơ hồ mệt ra rời. Tương thủy hai bờ sông đều truyền đến kinh hô tiếng thét chói tai. Triệu Vân Phong trái tim tại lúc này mãnh liệt siết chặt. Sáu khung bình thường máy phi hành đều bị đánh trúng, kể cả bình thành cái kia một khung. Tôn Mãn Đức, Cung Sáng Mới, Thử Linh Nhi, Sử Cầm Hiên, những người này vừa mới cùng Triệu Vân Phong cáo biệt, Triệu Vân Phong vẫn còn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hiện tại, vậy mà tao ngộ đại kiếp, khủng bố như thế công kích, máy phi hành giống như là món đồ chơi bị bắn bên trên không trung, trùng kích lực là bực nào mấy liệt. Người ở bên trong còn có thể sống sao? Mặc dù còn sống, sáu khung máy phi hành cũng đã tao ngộ trọng thương, không cách nào phi hành, tất nhiên truy lạc, rơi vào tường trong nước, tuyệt đối không thể nào sống được. Vừa mới còn vui sướng hớn hở nói lời nói, hiện tại tiểu mặt gặp sinh ly từ biệt, mặc dù Triệu Vân Phong là người của hai thế giới, trong nội tâm cũng cực kỳ rung động, có chút khó có thể tiếp nhận. Tôn Mãn Đức hiệu trưởng đã trải qua 9 năm đếm ngược đệ nhất liên tiếp đánh bại về sau, rốt cục nên đón huy hoàng một khắc, tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, đúng là trong nội tâm vui sướng thời điểm. Cung Sáng Mới, thân là Bình Thành Long Tổ người phụ trách một trong, thủ hộ lấy một thành bình an, người mang trách nhiệm. Từ Linh Nhi, Sử Cầm Hiên, hai người cũng còn là học sinh cấp 3, phong nhã hào hoa, vốn nên có mỹ hảo tương lai. Thế nhưng mà, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, làm cho bọn hắn mặt phút cuối cùng tử vong tình thế nguy hiểm. Một khi đã không có tánh mạng, liền đã không có tương lai, đã không có hết thảy. Triệu Vân Phong có chạy trốn hệ thống nơi tay, ngược lại là mặt lâm không được tử vong, nhưng hắn đã là chết qua một lần nhân vật, biết rõ tử vong đáng sợ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, cũng cực kỳ phẫn nộ, trong nội tâm bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, muốn đốt hết mọi hung ác. Trên bầu trời, cung nguyệt giống như kiếm khí chém ngang, đem sở hữu cột nước đều chặt đứt. Ba khung Z027 hình máy phi hành đội vàng biến ảo phương hướng, hướng tương tỉnh võ viện lao xuống mà đến, tại đây là phụ cận an toàn nhất khu vực. Lam Lập Hiền không có tinh lực đi quản bị xông đến cao bắn thượng thiên sáu khung máy phi hành, lăng lệ ác liệt ánh mắt hạ xuống phía dưới bốc lên tương trong nước, hét lớn một tiếng: "Đồ hỗn trướng, cút ra đây cho ta." Đang khi nói chuyện, Lam Lập Hiền nhất thức kiếm chiêu thi triển mà ra, từng đạo kinh người kiếm khí từ phía trên không phi chạm mà xuống, tựa như từng đạo hình cung bán nguyệt chém vào bước lên tương trong nước. Bước lên tương thủy bị kiếm khí bổ ra từng đạo cực lớn nước ra. Bất quá tương thủy tinh mịch, kiếm khí cũng chưa xong toàn bộ bộ nhập cuối cùng, liền thụ nước chống ngăn, uy lực lớn hàng bị tương thủy bên trong thứ đồ vật nhẹ nhõm đánh tan. Dưới nước thứ đồ vật tựa hồ bị kiếm khí chọc giận, mặt sông càng là sôi trào. Nước sông bên trên dơ lên một khỏa cực lớn đầu theo trong nước đưa ra ngoài. Đây là một khỏa đại giống như là phong ốc cực lớn mang đầu, đường kính vượt qua 5 mét, trên đầu cao cao nổi lên hai cái bao lớn, tựa hồ muốn giải ra hai cái sừng đến, có loại hóa giao xu thế. Nhưng mà giờ phút này khiến người chú mục nhất không phải cái này quả cực lớn mãng đầu, cũng không phải mãng trên đầu sắp sừng dài hai cái bao lớn, mà là ở vào hai cái sừng bao ở giữa một người. Đây là một cái đang mặc áo đen nam tử, hắn đứng tại mãng trên đầu, mới từ tương thủy trong đi ra, có thể y phục trên người lại không ẩm ướt, một cái trong suốt cương cháo đưa hắn bao phủ, cách rời ra mưa. Lam Lập Hiền ngoài thân đồng dạng có một cái trong suốt cương cháo, đầy trời mưa to bị cương cháo ngăn cách, tới gần hắn không được 3 thước ở trong. Ánh mắt của hắn rơi vào mãng trên đầu nam tử áo đen phía trên, thần sắc đột nhiên cả kinh, phẫn nộ quát: "Mạnh Kinh Giác, Mạnh Kinh Giác!" Triệu Vân Phong đối với danh tự này không có gì ấn tượng, rất nhiều người đều đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Nhưng là một ít lớn tuổi, hoặc là thân cư cao vị tồn tại, nghe được cái tên này, nhưng lại thần sắc đột nhiên cả kinh. Cái này là năm đó một thiên tài nhân vật, vô luận là tại võ hiệu thời đại, hay vẫn là võ viện thời đại, đều nổi tiếng. Đáng tiếc, đồng nhất thời đại, còn có một càng thiên tài Bành Đao. Một năm kia tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn, Bành Đao vẹn vẹn đạt được danh thứ 3, lại đem đạt được quán quân Mạnh Kinh Giác phụ trợ được cảm đạm không ánh sáng. Cùng những truyền kỳ kia thiên tài cùng tồn tại đồng nhất thời đại thiên tài, là so sánh bi ai. Võ hiệu thi đấu vòng tròn lúc, Mạnh Kinh Giác còn có thể áp Bành Đao một đầu. Có thể đã đến võ viện bên trong, cũng rất nhanh liền bị bành đao siêu việt, vô luận Mạnh Kinh Giác cố gắng như thế nào, đều đuổi không kịp bành đao bước chân. Vì vậy, hắn mặc dù đã ở võ viện trong rất nhanh quật khởi đã vượt qua lần lượt thiên tài học sinh, lại bởi vì bành đao thủy trung áp trên đầu, mãnh liệt áp lực cảm giác làm cho trong lòng của hắn sinh ma. Cuối cùng nhất, cảm xúc lại biến, trở thành một gã hiếm thấy cổ võ giả giác tỉnh giả. Thân là cổ võ giả, lại thức tỉnh dị năng, làm cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng mà, như trước không sánh bằng bành đao, cuối cùng nhất, dưới sự giận dữ đi về hướng một đầu cùng bành đao hoàn toàn bất đồng con đường. Chương 50, tinh thành đại loạn bành đao lựa chọn ra sức vì nước, thủ hộ hoa hạ. Mạnh Kinh Giác lựa chọn hủy diệt thương sinh, phá vỡ thiên hạ. Lam Lập Hiền so Mạnh Kinh Giác lớn hơn 10 tuổi tả hữu, từng đảm nhiệm qua Mạnh Kinh Giác lão sư, một đường chứng kiến Mạnh Kinh Giác phát triển. Kết quả, tự nhiên là làm cho Lam Lập Hiền cực độ thất vọng. Nhìn xem Mạnh Kinh Giác, Lam Lập Hiền đầy ngập lửa giận, tức giận đến thân thể đều đang phát run, quát: "Mạnh Kinh Giác, năm đó ngươi đã từng là võ hiệu học sinh, đã từng đã tham gia võ hiệu thi đấu vòng tròn, những tham gia này võ hiệu thi đấu vòng tròn học sinh đều là của ngươi học đệ học muội, ngươi càng như thế phát rồ, đối với bọn họ hung ác hạ độc thủ." Nhắc tới khởi võ hiệu thi đấu vòng tròn, Mạnh Kinh Giác liền muốn đến bành đao, đây là hắn trong lòng vết sẹo, vừa chạm vào tức đau. Mạnh Kinh Giác một tiếng lệ cười, nói: "Ta không chỉ có muốn đối với bọn họ hạ độc thủ, còn muốn đối với ngươi hạ độc thủ lâu rồi, thầy của ta. Những năm này học sinh ta có thể tiến bộ không ít, cho ta xem. Lão sư ngươi có hay không tiến bộ?" Mạnh Kinh Giác chân tại cự mãng trên đầu nhẹ nhàng một đập mạnh, "Đại Long, giết hắn." Tiếng nói rơi, Mạnh Kinh Giác phi thiên mà lên. Dưới chân cự mãng cũng theo trong nước bò ra, chừng hơn 100 thước trường, đen nhánh thân thể đường kính chừng 5-6 mét, thô như phòng ốc. Cấp độ C dị năng thú, Bích Thủy Ô Lân Mãng. Cổ võ giả thông huyền cảnh, giác tình giả, dị năng thú cấp độ C, đều là cùng một cái cấp bậc, bắt đầu đã có siêu phàm thoát tục biến hóa, thọ nguyên bắt đầu kéo dài, hơn nữa có được phi hành năng lực. Bích Thủy Ô Lân Mãng trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong Lam Lập Hiền phóng đi, há miệng, là một đạo cột nước đánh ra, kích xạ như mũi tên. Vừa rồi cái kia khống thủy chi thuật, hiển nhiên là xuất từ ở cái này đầu Bích Thủy Ô Lân Mãng. Trước khi, là hơn 10 đạo cột nước đồng loạt phóng lên trời, lực lượng phân tán. Mà giờ khắc này, Bích Thủy Ô Lân Mãng một kích toàn lực, cột nước lực lượng cường độ, chất lượng mật độ đều sâu sắc tăng lên, dù là Lam Lập Hiền thân là thông huyền cảnh cường giả, cũng không khỏi không thần sắc cảnh giác, toàn lực một trận chiến. Thương khung rơi mưa trảm. Lam Lập Hiền hét lớn một tiếng, bảo kiếm chém thẳng mà xuống. Trong hư không trong lúc đó có vô số vật chất ngưng tụ, hình thành một đạo sáng chói kiếm quang, như là một vầng loan nguyệt từ trên trời giáng xuống, phách chạm mà xuống. Kiếm quang cùng cột nước đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Kiếm quang thật sâu cắt vào cột nước bên trong, một phần hai nửa, làm cho hắn tán loạn, hóa thành vô số thủy tiễn, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Ngay sau đó, Lam Lập Hiền lại là một kiếm chém ra, kiếm thế cuồn cuộn, thế công lăng lệ ác liệt, dùng đem Bích Thủy Ô Lân Mãng cũng như cột nước bình thường, một kiếm chém thành hai khúc. Bích Thủy Ô Lân Mãng thân thể tại trên bầu trời một bàn, trên người Ô Lân lóe ra ánh sáng âm u, tựa như từng khối kim loại đúc thành, tùy ý kiếm quang đánh xuống. Ken, sắc bén kiếm quang chạm tại ô quang lân phiến phía trên, phát ra một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng nổ vang, lập tức hỏa hoa bởi ra. Bích Thủy Ô Lân Mãng lân phiến chắc chắn đến cực điểm, bình yên vô sự. Ngay tại Lam Lập Hiền đánh xuống kiếm thứ ba thời điểm, Bích Thủy Ô Lân Mãng thân thể mở ra, cái đuôi lớn như là trường tiên, hướng lên bầu trời mãnh liệt trừ mà đi. Ba, hư không nổ vang, không khí tựa hồ cũng bị trừ bạo. Lam Lập Hiền vừa mới bổ ra kiếm quang, lập tức liền hóa thành nát bấy. Hơn nữa, Mãng Vi mang theo một cỗ mênh mông quần quần xu thế, tiếp tục hướng Lam Lập Hiền chịu kích mà đi. Lam Lập Hiền thần sắc cả kinh, đội vàng lách mình tránh lui. Lam Lập Hiền cùng Bích Thủy Ô Lân Mãng đều là cấp độ C, có thể Bích Thủy Ô Lân Mãng thân là dị năng thú, khí lực cường đại, có ưu thế thật lớn. Đại chiến cùng một chỗ, Lam Lập Hiền nếu không xúc phạm tới Bích Thủy Ô Lân Mãng bản lĩnh, tự nhiên liền rơi vào hạ phong. Một bên, Mạnh Kinh Giác đạp lập hư không, cười lạnh lạnh nói: "Lão sư, những năm này ngươi quả thực là một điểm tiến bộ đều không có à, một đầu Bích Thủy Ô Lân Mãng liền làm cho ngươi luôn cuống tay chân, ngươi như thế nào thủ hộ được những học sinh này?" Mạnh Kinh Giác ánh mắt hướng Tương Tỉnh Võ Viện quan đi, tiếp tục nói: "Cái gì dám chó võ đạo học viện, làm cho người buồn nôn rác rưởi địa phương, căn bản không có lẽ tồn tại ở trên đời." Trong mắt của hắn, lập loè khởi ngoan lệ mà hưng phấn hào quang, quát lớn: "Hôm nay, ta liền san bằng cái này tòa võ viện, khiến nó như vậy chung kết, còn có toàn bộ tinh thành, đều muốn tại lưu xa phía dưới, hóa thành phế tích, triệt để mai táng." Mạnh Kinh Giác hai tay vừa nhấc, tựa như quần tinh thiên hạ, hồng lượng thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ tinh thành Hà Đông, Hà Tây nhị phủ, nghịch chúng ta đều muốn chết đi, chúng tiểu nhân, cho ta hủy cái này tòa thành, gõ vang hủy diệt thiên hạ tăng trung. Tinh thành bên trong, nước đầy vi hoạn. Hà Tây phủ một đầu trong hẻm nhỏ, một người mặc áo đen thanh niên, yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh. Đương hắn nghe được Mạnh Kinh Giác truyền đến thanh âm, khóe miệng lập tức câu dẫn ra một tia tà tính độ cong. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng vung vẩy lấy hai tay, mặt đất nước chảy, tựa hồ theo tay của hắn thế mà biến hóa, bắt đầu ngưng tụ. Vốn là, mặt đất giọt nước không đến đầu gối sâu, tuy nhiên làm cho người thông hành không thay đổi, thực sự không tính nguy hiểm. Thế nhưng mà, hiện tại nước chảy ngưng tụ, kịch liệt vô cùng, dốc lên khỏi mà, hóa thành một trên mặt cao 10 mét tường nước, tựa như quái vật tại gào thét. "Đi thôi, bà bối." Áo đen thanh niên thì thào nói ra, lại trưởng đẩy, lập tức. Cái kia mặt tường nước tựa như đồng nhất đầu không khống chế được con ngựa hoang, mãnh liệt hướng tiền phương lao nhanh mà đi. Trong hẻm nhỏ, chính một cặp người đi đường, chắt lấy ống quần đi về phía trước, trong lúc đó trùng kích mà đến tường nước, đưa bọn chúng bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cuốn đi, không thấy bóng dáng. Mấy mét cao tường nước trùng kích, ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, hẻm nhỏ hai bên kiến trúc dần dần chịu ảnh hưởng, bắt đầu rung rung. Đương tường nước sông đến phương xa, áo đen thanh niên lại bắt đầu khống chế nước chảy, một lần nữa ngưng tụ thành tường nước, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Vì vậy, bên trên cao 10 mét tường nước như là hải lãng bình thường, tầng tầng lớp lớp đẩy hướng tiền phương, lập tức làm cho phía trước một mảng lớn đường đi đều hóa thành trong gió lốc hải dương. Nguyên một đám người đi đường bị cuốn đi, từng khỏa cây cối bị rút lên, từng mặt vách tường bị sói lở. Cùng một thời gian, khống chế nước chảy làm loạn người, không chỉ áo đen thanh niên một cái. Tinh thành Hà Đông, Hà Tây nhị phủ ở bên trong, tất cả cái địa phương đều có được nguyên một đám thức tỉnh ra vào tay, hoặc khống chế nước chảy, hoặc điều khiển động vật, hoặc biến thân dị hình, làm cho vốn là nước tao ngộ lũ lụt tinh thành càng là một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, tương trong nước còn có tất cả thủy hệ dị năng thú vọt ra, hoặc vi đại mãng, hoặc vi cự con đế, hoặc vi đại nguyên. Tuy nhiên mỗi một đầu đều không bằng bích thủy ô lân mãng khổng lồ như vậy, nhưng số lượng phần đông rầm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kể. Những dị năng này thú theo tương thủy hai bờ sông leo ra, phân biệt hướng Hà Đông phủ, Hà Tây phủ mà đi. Đối với ở hôm nay, Mạnh Kinh Giác mưu đồ đã lâu, không chỉ có chính mình tự mình hiện thân, hơn nữa còn an bài giác tỉnh giả nội loạn, lại an bài dị năng thú bên ngoài công, nhất định phải một lần hành động tướng tinh thành hủy diệt, mở ra lưu xa hủy diệt thiên hạ bước đầu tiên. Trên bầu trời, Lam Lập Hiền cùng Bích Thủy Ô Lân mãng tại chiến đấu, trong lúc nhất thời khó có kết quả. Mạnh Kinh Giác nhàn nhạt quét Lam Lập Hiền liếc, liền không hề để ý tới, tại trong hư không đạp bộ mà đi, hướng tương tỉnh võ viện mà đi. Hắn muốn thân thủ hủy diệt cái này tòa đã từng làm hắn bi thương hề bại võ đạo học viện. Chương 51, cấp độ B đại lao hưu. Hưu. Hai đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh, phân biệt theo đông, tây hai cái phương hướng phi hành mà đến. Là La Khắc Bình cùng Hướng Chí Viễn. Hai người vừa mới phản hồi lưỡng phủ tổng bộ, liền biến cố bất ngờ, lại vội vàng đuổi đến trở lại. Mạnh Kinh Giác, người muốn chết. Rất xa, La Khắc Bình liền gầm lên giận dữ, âm bạo như sấm. La Khắc Bình liền đạp hư không, một bước vài trăm mét, tốc độ vượt qua âm trướng, rất xa, liền một quyền hướng Mạnh Kinh Giác bay đi qua. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. La Khắc Bình phía trước hư không sụp đổ, tạo thành một cái cự đại quyền ấn. Cái kia quyền ấn vừa mới xuất hiện, liền bay qua hư không, oanh đến Mạnh Kinh Giác trước mặt. Mạnh Kinh Giác ánh mắt ngưng tụ, đối với La Khắc Bình quyền ấn không dám bỏ qua, năm ngón tay nắm chặt, đồng dạng một quyền oanh đi ra ngoài. Một đạo quyền ấn mãnh kích mà ra. Trong chốc lát, hai đạo quyền ấn đụng vào nhau, tựa như sao chổi va chạm địa cầu bình thường, hư không chấn động mạnh, đất rung núi chuyển. Mạnh Kinh Giác đạp lập hư không, hơ vân không động, hắn nhìn cấp tốc mà đến La Khắc Bình, ha ha một tiếng cười to, "La Khắc Bình, 10 năm trước ngươi tiểu là thông huyền cảnh hậu kỳ, 10 năm qua đi, ngươi cũng không có nhiều tiến bộ, như cũng là thông huyền cảnh hậu kỳ. Xem ra ngươi đời này cũng không thể nào nhập thiên cương, không chịu nổi bi lo." Nói chuyện thời điểm, Hướng Chí Viễn đã ra tay. Trong tay của hắn, cầm một cây trường thương màu bạc, ngân thương một đâm, thương ra như rồng, hóa thành đầy trời thương ảnh, hướng Mạnh Kinh Giác bao phủ. Mạnh Kinh Giác đạp lập hư không, đối mặt trùng trùng điệp điệp thương ảnh tơ vân không động, tay trái một trường đánh ra. Hư không sụp đổ, một dấu bàn tay xuất hiện, che khuất bầu trời. Một trường, liền đem trùng trùng điệp điệp thương ảnh đánh sơ xác. Mạnh Kinh Giác cười lạnh một tiếng, "Hướng Chí Viễn, ngươi phế vật này lại cũng bước chân vào thông huyền cảnh hậu kỳ, đáng tiếc. Thực lực của ngươi so sánh với La Khắc Bình đều kém khá xa, đời này cũng chỉ có thể dùng La Khắc Bình làm mục tiêu rồi." La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn thần sắc đồng thời một quái lạ, vừa sợ vừa giận. Mạnh Kinh Giác gia nhập Lưu Sa về sau, đã mấy năm không hữu hiện thân, tu vi, thực lực so về trước khi rất có tiến bộ, vậy mà đã liền bọn hắn đều không làm gì được rồi. Hai người thành cơ giác xu thế, đem Mạnh Kinh Giác vây quanh. La Khắc Bình âm thanh lạnh lùng nói, "Mạnh Kinh Giác, tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn khóa trước quán quân ở bên trong, dùng ngươi võ đạo thành tựu nhất đột xuất, ngươi như gia nhập Long tổ, địa vị tuyệt không dưới ta, đáng tiếc. Không biết làm sao ngươi muốn vi tặc, vậy thì chết không có gì đáng tiếc." Hướng Chí Viễn thần sắc lạnh lùng, quát, "Mạnh Kinh Giác, Dương Quan đại đạo ngươi không đi, càng muốn đi không thấy mặt trời cống thoát nước, dám can đảm tại tỉnh phủ tinh thành làm ác, hôm nay bảo ngươi có đến mà không có về." Đồng thời đối mặt hai vị thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả, Mạnh Kinh Giác thần sắc như thường, tựa hồ cũng không đem hai người để vào mắt. Hắn lạnh lùng cười cười, nói, "Như thế nào quan? Như thế nào tặc? Các ngươi chiếm cứ quyền nói chuyện, còn không phải các ngươi định đoạt, chờ Lưu Sa phá vỡ thiên hạ này, ta là quan, các ngươi đều vi tặc." Nói xong, hắn nhàn nhạt nhìn Hướng Chí Viễn liếc, đặc biệt khinh thường, "Ta đã dám đến đây tinh thành, như thế nào không có chuẩn bị, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám để cho ta có đến mà không có về. Ha ha ha. Yêu làm cho Long tổ, võ viện người đều từng nhìn, ta trước chẳng hai người các ngươi vị tư lệnh viên, lại giết viện trưởng Lam Lập Hiền, làm cho bọn hắn cảm thụ thoáng một phát, cái gì gọi là tuyệt vọng." Lúc này, thủ Mạnh Kinh Giác chỗ điều khiển dị năng thú nhóm, đang tại công thành, tường thành do quân bộ phòng thủ, pháo minh đạn rít gào thanh âm, dày đặc như mưa. Bất quá, vũ khí nóng đối với những dị năng này thú tổn thương cũng không lớn. Chính thức ngăn cản bọn hắn tiến công là quân bộ bên trong võ đạo cao thủ cùng với Long tổ cổ võ giả trợ giúp. La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn liếc nhau, Mạnh Kinh Giác là những dị năng này thú trưởng không giả, chỉ cần đem Mạnh Kinh Giác giải quyết, dị năng thú thế công tự nhiên tăng giá. Đã không có dị năng thú ngoại bộ uy hiếp, tinh thành ở trong giác tỉnh giả tựa như cá trong chậu, mặc dù có thể phá hư nhất thời, cuối cùng đem ra công lý. Cho nên Mạnh Kinh Giác là lần này tinh thành đại loạn mấu chốt. Thời gian cấp bách, kiến thức Mạnh Kinh Giác thực lực, La Khắc Bình cùng Hướng Chí Viễn đều không có một mình đối phó ý nghĩ của hắn, mà là liếc nhau về sau, đủ cùng xuất thủ, liên thủ vây công Mạnh Kinh Giác, tốc chiến tốc thắng. Đại Kim Cương quyền ấn, Thiên Trọng Vạn Ảnh thương pháp, La Khắc Bình quyền ấn, Hướng Chí Nguyên thương thuật, đồng thời công. Mạnh Kinh Giác thần sắc một túc, cả người lộ ra một cố lăng lệ ác liệt mà bành cuộn trào uy áp thế, một tay nắm tay, một tay lập trưởng. Đại Nhật Phần Thiên Quyền, Bích Hải Kinh Đào Trưởng. Mạnh Kinh Giác cùng một thời gian, vậy mà thi triển ra hai môn võ công chiến pháp, quyền trưởng đều xuất hiện, phối hợp lại vậy mà như nước chảy mây trôi bình thường, hài hòa được vô cùng. Giống nhau là thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, Mạnh Kinh Giác dựa vào đồng thời thi triển hai môn võ công chiến pháp, vậy mà đem La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn công kích từng cái ngăn lại. Ba người giao thủ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt cũng đã kịch liệt giao thủ mười mấy hiệp. Mạnh Kinh Giác mặc dù có thể thi triển hai môn võ công chiến pháp, nhưng cuối cùng chỉ là một người, chân khí phân tán, hai môn võ công chiến pháp cũng khó khăn dùng lâu dài bảo trì cực thịnh chi uy. Mà La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn toàn lực thi triển một môn võ công, uy thế tích lũy càng ngày càng mạnh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Xa xa trên bầu trời, Lam Lập Hiền cũng dựa vào càng thêm linh hoạt thân pháp, không ngừng điệp ra kiếm thế, đang cùng Bích Thủy Ô Lân Mãng trong chiến đấu, cũng dần dần chiếm cứ chủ động. Kết quả này, hiển nhiên không phải Mạnh Kinh Giác muốn. Hắn chú ý tới không chỗ trên bầu trời tình huống chiến đấu, sắc mặt trở nên đặc biệt lạnh lùng, trong hai mắt, hung lệ chi quang đại thịnh, tựa như một đôi độc xà con ngươi, có một vòng màu đỏ tươi. Đồng thời trên người của nó, cũng phát sinh biến hóa, sinh trưởng ra thành từng mảnh ám kim sắc lân phiến, tựa như vảy rắn. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, ám kim vảy rắn liền rậm rạp tại Mạnh Kinh Giác toàn thân. Nhất là trán của hắn phía trên, trong lúc đó có hai cái bao hở ra, một đôi thanh giác phá bao mà ra. Ở này đối với thanh giác sinh trưởng mà ra một khắc này, Mạnh Kinh Giác như thế, trong lúc đó trương lên một đoạn. Một cỗ hạo hạo đáng đáng khủng bố khí tức, trong chốc lát mang tất cả bốn phương tám hướng, làm cho người sợ hãi. Những tiến công kia tương thủy hai bờ sông tường thành có thể dị thú nhóm, cảm nhận được cỗ hơi thở này, thế công càng phát ra lăng lệ ác liệt, tất cả quên cả sống chết giống như hướng tiền phương trùng kích. Đối mặt La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn quyền ấn, thương mang công kích, Mạnh Kinh Giác không né tránh, lạnh lùng cười cười. Ken 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 ken. Quyền ấn, thương mang công kích tại Mạnh Kinh Giác trên người, phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm. Mạnh Kinh Giác đạp lập hư không, bình yên vô sự, trên người hắn ám kim vảy rắn, lực phòng ngự đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Mạnh Kinh Giác há miệng, nổ ra đầu lưỡi mở rộng chi nhánh, như là lưỡi rắn bình thường, hắc hắc cười lạnh, yếu. Các ngươi quá yếu, thông huyền cảnh. Giác rưởi. La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn sắc mặt đồng thời biến đổi, hoảng sợ nói, ngươi giác tỉnh giả tu vi, vậy mà đạt đến cấp độ B. Cấp độ A, cái kia là cả địa cầu đều cực kỳ hiếm thấy vượt cấp đại lão, từng cái đều đứng tại một cái cường quốc chi đỉnh, là bá chủ tuyệt đối. Bình thường đại lao cấp nhân vật là cấp độ B, ví dụ như Long Tổ Chín Đầu Long là cấp bậc này, đều là đứng tại Hoa Hạ đỉnh phong đại lao nhân vật. Mạnh Kinh Giác giác tỉnh giả tu vi, vậy mà đột phá cấp độ B, phóng nhãn Hoa Hạ, có thể tới đánh đồng người, đã giải giác không có mấy. Chương 52, Bành Đao hiện thân. Mạnh Kinh Giác nhìn xem La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn, lạnh lạnh cười lạnh, cảm nhận được ta vô địch uy thế cùng to lớn cao ngạo sức mạnh sao? Các ngươi những con sâu cái kiến này, có hay không cảm nhận được tuyệt vọng? Tương Tỉnh Võ Viện ở bên trong, nguyên một đám thầy trò nhìn lên bầu trời bên trong Mạnh Kinh Giác, thần sắc cực kỳ rung động, một ít người nhát gan, thậm chí sợ hãi được thân thể đang run rẩy. Cấp độ B đại lão, mà ngay cả Long Tổ bên trong đều không cao hơn 10 vị, như vậy tồn tại, quá mức đáng sợ. Hà Tây phủ mặt khác địa vực, tuy nhiên trên đường phố một mảnh hỗn loạn, nhưng phần đông nhà cao tầng bên trong coi như ổn định. Rất nhiều người đều đứng tại cửa sổ bên cạnh, đứng xa xa nhìn như là quái dị Mạnh Kinh Giác. Cho dù là dân chúng bình thường, cũng biết rõ cấp độ B giác tỉnh giả cường đại. Một cái cấp độ B đại lão xâm lấn tinh thành, cái này là bực nào khủng bố sự tình. Nếu không người có thể ngăn, Mạnh Kinh Giác gần như có thể phá hủy cả tòa tinh thành. Hướng Chí Viễn sắc mặt tái nhợt, tu vi đẳng cấp chiến lệnh, càng đến cao cấp liền càng là lộ ra lấy. Cấp độ F cực hạn cùng cấp E sơ kỳ tầm đó, bất quá là 2000 cân tải hữu lực lượng chiến lệnh. Mà cấp độ C cực hạn cùng cấp độ B sơ kỳ tầm đó, bất luận những thần kỳ kia huyền diệu đặc thù năng lực, vẹn vẹn là trên lực lượng chiến lệnh, ngay tại trăm vạn cân đã ngoài. Có thể nói như vậy, một cái cấp độ B sơ kỳ, có thể dễ dàng treo lên đánh cấp độ C cực hạn. La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn tu vi đều còn chưa tới thông huyền cảnh cực hạn, đừng nói là hai người liên thủ, tiểu tính toán lại đến hai người, cũng không phải một vị cấp độ B đại lao đối thủ. Bất quá, ra ngoài ý định, La Khắc Bình mặc dù đối với Mạnh Kinh Giác giác tỉnh giả tu vi đột phá đến cấp độ B mà cảm thấy khiếp sợ, trong mắt cũng không có sợ hãi, sắc mặt không giống Hướng Chí Viễn như vậy tái nhợt. La Khắc Bình lạnh lùng nhìn xem Mạnh Kinh Giác, nói: "Mạnh Kinh Giác ca, Mạnh Kinh Giác, ngươi một cái cổ võ giả, lại có thể thông qua thức tỉnh cách đạt tới cấp độ B, điểm này quả nhiên là khó được, ta đều rất bội phục ngươi, đáng tiếc ca đáng tiếc. Vận khí của ngươi không tốt, luôn kém một chút như vậy điểm." Mạnh Kinh Giác quát lạnh nói: "Ta như thế nào vận khí không tốt? Vận khí ta rất tốt, nếu không như thế nào hội đạt được xà tổ yêu huyết, làm cho ta thức tỉnh người tu vi tăng nhiều, đột phá cấp độ B." La Khắc Bình nói: "Ngươi vận khí không tốt, là vì ngươi vừa mới cùng Bành Long Thủ ở vào đồng nhất thời đại, vô luận ngươi lại như thế nào kinh diễm, cùng Bành Long Thủ vừa so sánh với, cũng lộ ra ưu ám không sáng. Yêu tính toán ngươi bây giờ, trở nên người không giống người, ủy không giống đổi, một bộ nửa người nửa yêu bộ dạng, đổi lấy thực lực cường đại, có thể nếu là ở Bành Long Thủ trước mặt, ngươi ý gì nguyên không chịu nổi một kích." Bành Đao là Mạnh Kinh Giác trong lòng một cây gai. Mạnh Kinh Giác đi đến một bước này, trong nội tâm cực đoan là một nguyên nhân, nhưng căn bản nguyên nhân dẫn đến, còn là vì một mực bị Bành Đao áp chế, trong nội tâm khu phục, vì vậy kiếm đi nhập đề, bước chân vào một đầu tà ác chi lộ. Giờ này khắc này, Mạnh Kinh Giác cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, đúng là tâm thần thoải mái vui mừng thời điểm. La Khắc Bình nhắc tới khởi Bành Đao, lập tức liền làm cho Mạnh Kinh Giác hồi tưởng lại từng đã là không chịu nổi chuyện cũ, như là trong nội tâm bị đâm một đao. Chớ cùng lao tử để Bành Đao. Mạnh Kinh Giác giống to một tiếng, trong hai mắt màu đỏ tươi rồi đột nhiên mãnh liệt, cơ hồ xuyên suốt ra hào quang, tiêu tính toán bành đao cường thịnh trở lại, nước xa cũng cứu không được gần hỏa, hôm nay, võ viện tất diệt, tinh thành tất hủy. Đang khi nói chuyện, Mạnh Kinh Giác ngang nhiên ra tay. Cấp độ B khủng bố lực lượng, tựa như khống chế một phương thiên địa, Mạnh Kinh Giác nhẹ nhàng vung tay lên, liền có vô cùng vô tận lực lượng, hướng La Khắc Bình, hướng Chí Viễn mãnh liệt oanh mà đi. La Khắc Bình, hướng Chí Viễn thần sắc nghiêm trọng đến cực điểm, song song đem thực lực bộc phát đến cực hạn, tiến hành ngăn cản. Vâng. Trên bầu trời hai tiếng bạo hưởng. La Khắc Bình, hướng Chí Viễn đồng thời bị oanh phi, hướng võ viện bên trong, bàn tới. Tại cấp độ B lực lượng trước mặt, thông huyền cảnh hậu kỳ La Khắc Bình, hướng Chí Viễn, căn bản không cách nào chống lại, vượt qua xa Mạnh Kinh Giác đối thủ. Các ngươi cho ta chết. Mạnh Kinh Giác lớn tiếng gào thét, đang muốn xuống lần nữa sát thủ, hai tay nâng lên. Bất quá, đương hắn vừa mới nói xong, trong lúc đó thần sắc đột nhiên biến đổi, nhắc tới hai tay lập tức động tác bất động, ánh mắt theo La Khắc Bình, hướng Chí Viễn trên người rời, nhìn về phía võ viện một tòa lầu cao chi đỉnh. Chỉ thấy, lâu trên đỉnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, trong tay cầm một thanh thanh sắc đại đao, đại mã kim đao ngồi ở một cái xi măng ngồi xổm bên trên. Một đôi mắt cũng không có để lộ ra bao nhiêu cuồng bạo khí thế cùng uy nghiêm, nhưng lại có một vòng lãnh ý cùng mũi nhọn, chính lạnh siêu siêu nhìn lên bầu trời bên trong Mạnh Kinh Giác. Chỉ là ánh mắt mãnh liệt, để lộ ra một tia uy thế, liền làm cho Mạnh Kinh Giác như lâm đại địch, vội vàng đỉnh chỉ đối với La Khắc Bình, hướng Chí Viễn đuổi giết. Mạnh Kinh Giác nhìn xem mái nhà cầm đao nam tử, trong lúc nhất thời một số gần như tại hóa đá, trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hết thảy mọi người đều cảm nhận được Mạnh Kinh Giác biến hóa, trong nội tâm kinh ngạc, không biết Mạnh Kinh Giác nhìn thấy gì, vậy mà kinh ngạc như thế, thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi. Một đôi con mắt theo Mạnh Kinh Giác ánh mắt hướng nhà này cao ốc chi đỉnh xem ra. Đáng tiếc, tại mặt đất căn bản nhìn không tới mái nhà bên trên có cái gì. Mạnh Kinh Giác kinh sững sờ chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, lên tiếng kinh hô, "Vài nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thanh âm có chút run rẩy. Đây là nhiều năm qua sợ hãi tích lũy chỗ tạo thành hiệu quả, thế cho nên Mạnh Kinh Giác hiện tại cũng thành cấp độ B đại lão, chứng kiến Vành Đao như trước có bản năng sợ hãi. Vành Đao, tất cả mọi người nghe được Mạnh Kinh Giác thanh âm, thần sắc đều chấn động mạnh, lập tức hóa thành kinh hỉ. Vành Đao vì cái gì ở chỗ này? Bọn hắn cùng Mạnh Kinh Giác có đồng dạng kinh ngạc, bất quá bọn hắn không có nghĩ lại nguyên nhân, liền bị mãnh liệt vui sướng chỗ thay thế. Có Vành Đao tại, thiên liền sập không xuống. Tiêu tính toán Mạnh Kinh Giác giác tỉnh giả tu vi đột phá cấp độ B thì như thế nào? Vành Đao cổ võ giả tu vi thế nhưng mà sớm đã đột phá thiên cương cảnh, trở thành tiên thiên cường giả, thậm chí đã là tiên thiên cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có hy vọng nhất trở thành hoa hạ vị thứ hai đột phá linh đài cảnh người chọn lựa một trong. Một vị tân cấp độ B, làm sao có thể tới chống lại? Vành Đao năm nay 34 tuổi, còn rất tuổi trẻ, chính trực trắng niên. Thân hình của hắn khôi ngô, mặt to ngăn nắp, góc cạnh rõ ràng, như là đao gọt bình thường, lộ ra mãnh liệt lực lượng cảm giác, tùy tiện ngồi xuống, đều bị người cảm giác như là một đầu tùy thời đều có thể bộc phát lăng lệ ác liệt một kích bạo hùng. Mạnh Kinh Giác vừa hỏi, Vành Đao liền đứng lên, một bước đạp không mà lên, từng bước lên trời, thản nhiên nói, hôm qua lão La nói cho ta biết, lão gia của ta lại ra một vị thiên tiêu nhân vật, có thể cùng ta năm đó sánh vai, cái này làm cho trong nội tâm của ta hiếu kỳ, vì vậy tiện bí mật đến đây tinh thành, chỉ thông chi lão La một người, âm thầm quan sát đang tiến hành võ hiệu thi đấu vòng tròn. Vốn là muốn theo vị kia thiên kiêu nhân vật trên người, tìm một chút ta năm đó phong thái, hắc hắc. Ai ngờ, vị kia thiên kiêu nhân vật, không chỉ có thể so sánh vai ta năm đó, còn muốn so với ta năm đó càng tốt hơn, quả nhiên là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời nhân vật mới thắng người cũ, cho ta một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Bất quá, càng lớn ngoại ý muốn kinh hỉ, nhưng lại ngươi Mạnh Kinh Giác, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên xuống đến, vừa mới ta tại tinh thành lúc công kích tinh thành, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chương 53, thiên hạ không đầu chứng kiến bành đạo thân ảnh. Mặt đất vô số người hét dầm lên. Với tư cách tương tỉnh truyền kỳ, tương tỉnh thần thoại, rất nhiều người đều muốn Bành Đao coi là thần tượng sùng bái, coi như vị nhân kính ngưỡng. Chứng kiến Bành Đao, bọn hắn liền có cảm giác an toàn. Triệu Vân Phong ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời bên trong Bành Đao. Vị này theo Bình Thành võ hiệu đi ra nhân vật truyền kỳ, đương Triệu Vân Phong tại Bình Thành võ hiệu của thời, không thể tránh khỏi tất cả mọi người liền cầm hắn và Bành Đao làm so sánh. Trên bầu trời Bành Đao, uy thế cũng không phải mãnh liệt như vậy, khí tức cũng không phải khủng bố như vậy. Nhưng là, hắn đối mặt đã đột phá cấp độ B Mạnh Kinh Giác, nhưng là như thế bình tĩnh phong dòng, giống như là nhìn xem một đóa hoa, một cây cỏ. Loan thoáng gian, làm cho người cảm giác hắn lộ ra một loại bá đạo, một loại coi thường cấp độ B cường giả bá đạo. Lúc này Bành Đao, cho dù là tứ gia yêu thú kim cương viên, đều xa còn lâu mới có thể đánh đồng, Triệu Vân Phong cùng mà so sánh với, tự nhiên là có được cách xa vạn dặm chênh lệch. Nhưng là, nhìn xem Bành Đao, Triệu Vân Phong nhưng lại không khỏi nội tâm kích động, huyết dịch bành trướng, sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lòng tự tin, tương lai, ta sẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa. Bành Đao tốc độ cũng cực khoái, như là tại trên bầu trời chậm rãi bước chậm, có thể hắn khí cơ đã rất xa đã tập trung vào Mạnh Kinh Giác, làm cho Mạnh Kinh Giác có một loại cảm giác chính mình khẽ động, liền lập tức gặp phải Bành Đao một kích chí mạng. Từ đối với Bành Đao sợ hãi tâm lý, Mạnh Kinh Giác bản năng cảm thấy hắn có lẽ quay người bỏ chạy mới là chính xác cách làm. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cái kia một tia tiêu ngạo lại là không cho phép hắn làm như vậy. Trước khi bị Bành Đao dẫm nát dưới chân cũng thì thôi, hiện tại nhưng hắn là đã đột phá cấp độ B, đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ cũng khó khăn gặp địch thủ siêu cấp cường giả, phóng nhãn toàn cầu đó cũng là thực lực ở vào nhất lưu cấp độ tồn tại, sao có thể thấy bành đao? Quay người bỏ chạy. Mặc dù Mạnh Kinh Giác không có chút nào tin tưởng đánh thắng bành đao, thực sự không muốn làm người nhu nhược. Mặc dù muốn lui, cũng nên trước sau khi giao thủ, lại từ cho trở ra, mà không phải vừa thấy được bành đao liền nghe hơi mà chạy, làm cho người chế nhạo. Bành đao chậm rãi hành không, đem Mạnh Kinh Giác sắc mặt biến hóa đều thu tại trong mắt, ha ha cười cười, Mạnh Kinh Giác, đã đến hôm nay. Người hay vẫn là một điểm không thay đổi, vẫn còn để trong lòng cái kia một tia kiêu ngạo mà dãy rủa, ha ha. Thật không biết ngươi điểm này kiêu ngạo bằng gì mà đến, đây chính là ngươi sa đọa đích căn nguyên, cũng là ngươi lấy chết chi nhân quả. Mạnh Kinh Giác sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, vô cùng phẫn nộ, quát, Bành đao, ta đã đột phá cấp độ B, lúc đến nay ngày, ngươi còn dám xem thường ta. Bành đao thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay thanh sắc bảo đao đưa lên bắt trên vai, nói, ngươi là thật không có đáng giá ta xem trọng địa phương, cấp độ B giác tỉnh giả thì như thế nào? Ta cũng không phải không có chém qua. Mạnh Kinh Giác, đừng nói ta cố ý xem nhẹ ngươi, ngươi đã dám gặp ta mà không trốn, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể tiếp ta một đao, ta tha cho ngươi một mạng, thả ngươi một con đường sống, tiếp bất trụ, lưu lại đầu của ngươi. Mạnh Kinh Giác ánh mắt lóe lên, đã nhân chỉ cần tiếp bành đao một đao mà trong nội tâm vui vẻ, nhưng lại cảm thấy bành đao đây là xem nhẹ chính mình, trong nội tâm vừa giận. Mạnh Kinh Giác cùng bành đao giao thủ, hay vẫn là 10 năm chuyện trước kia, khi đó bành đao còn chưa đột phá tương đương với cấp độ B thiên cương cảnh. Cho nên, Mạnh Kinh Giác căn bản không biết hiện tại bành đao thực lực đã cường đến hạng gì tình trạng. Nhưng hắn tuyệt đối không tin, mình đã trở thành phóng nhãn toàn cầu cũng là nhất lưu cấp độ B cường giả, cùng bành đao đã đứng tại đồng nhất cảnh giới, hội tiếp bất trụ bành đao một đao. Mạnh Kinh Giác nộ mà cười nói, bành đao, ngươi hay vẫn là như thế cuồng vọng, đồng dạng là cấp độ B, lão tử còn tiếp bất trụ ngươi một đao. Quả thực tiểu là thiên đại chê cười. Bành đao thần sắc một túc, trong tay bảo đao hướng Mạnh Kinh Giác một chỉ, vậy ngươi tiểu tiếp bành mỗ một đao, thiên hạ không đầu. Trong nháy mắt, bành đao khí thế lại biến, tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, triển lộ lấy kinh thế mũi nhọn. Bốn phương tám hướng, không gian tại xé rách, chống rông xuất hiện từng sợi đao khí, như là phong bạo hướng bốn phương tám hướng mang tất cả. Lập tức, thiên địa biến sắc. Còn chưa ra tay, khủng bố đao ý đã rậm rạp bầu trời, bốn phương tám hướng như là hóa thành một cái đao chi lĩnh vực, đao chi kết giới. Mạnh Kinh Giác đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác tựa hồ thiên địa hư không ở bên trong, có vô tận đao khí chính hướng hắn bổ tới, làm hắn tim đập nhanh, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Trên người hắn ám kim vảy rắn, có thể bỏ qua La Khắc Bình, hướng chí viễn công kích, nhưng chỉ là đối mặt bành đao đao thế, cũng đã khắp cả người phát lạnh, sinh ra một cỗ khó có thể chống lại cảm giác. Bất quá, giờ này khắc này, hắn đã bị đao thế bao phủ, đã mất đi tốt nhất trốn chết cơ hội. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải trước chính diện tiếp bành đao một đao. Mạnh Kinh Giác ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù bành đao đao thế cường thịnh trở lại, hắn cũng không tin chính mình hội liền một đao đều tiếp bất trụ. Mạnh Kinh Giác trong mắt màu đỏ tươi hào quang đại lệ, trong miệng một tiếng giống to, thân hình bành trướng, lớn mạnh một vòng, đem thực lực bộc phát đến cực hạn, lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng, làm cho bốn phía hư không đều chấn động. Nhưng vào lúc này, bành đao đã xuất đao. Một đao ra, toàn bộ đao chi trong lĩnh vực tựa hồ xuất hiện vô tận ánh đao. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, vô tận ánh đao liền biến thành một đao, chạm thiên tuyệt địa, tan vỡ cả khôn. Ánh đao lập tức nổ bắn ra vài trăm mét, đem trọn phiến thiên không đều xé vỡ thành hai mảnh, thiết diện hình thành như kính. Cấp độ B cường giả có thể khống chế một phương thiên địa. Thế nhưng mà, Mạnh Kinh Giác bốn phía thiên địa, tại một đao kia phía dưới, trực tiếp vỡ tan, ánh đao thẳng kích Mạnh Kinh Giác mà đi. Mạnh Kinh Giác giống to một tiếng, hai cánh tay của hắn bên trên ám kim vảy rắn, sinh trưởng ra một cây gai ngược, hai tay giao nhau, ngăn cản hướng chạm kích mà đến ánh đao. Keng, ánh đao đánh rớt, một tiếng bạo hưởng, tựa như hai quả tình cầu va chạm, khủng bố hủy diệt vận sóng, trong chốc lát trùng kích mà khai, trên bầu trời khí lãng bốc lên, một mảnh hỗn loạn. Một đao kia chi uy, duệ không thể ngăn, thế không thể đỡ. Mạnh Kinh Giác hai tay, lập tức máu tươi đầm địa, thân thể chấn động mạnh, hướng phía sau bàn tới. Mà ánh đao lại không tiêu tán, mà là tiếp tục về phía trước, hóa thành một đạo vòng tròn, mạnh liệt xoắn một phát, theo Mạnh Kinh Giác phần cổ chợt lóe lên. Một quả đầu có hai sừng, tràn đầy ám kim vảy rắn đầu, lập tức bay lên. Bành đao một đao kia, thiên thiên hạ không đầu. Một đao ra, quả nhiên chặt đứt Mạnh Kinh Giác chi đầu. Tốt. Tương thủy hai bờ sông, Hà Đông phủ, Hà Tây phủ vô số người thấy như vậy một màn, phát ra trời long đất nở giống như tiếng hoan hô. Mạnh Kinh Giác thân là cấp độ B tồn tại, sớm đã kéo dài tuổi thọ, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, dù là đầu bị chém xuống, cũng không có lập tức bị mất mạng. Trong mắt của hắn màu đỏ tươi chi sắc, lập tức tối lui, còn lại tràn đầy hoảng sợ cùng bi thương, lẩm bẩm nói, La Khắc Bình nói đúng, ta chính là vận khí kém một chút. Vì sao, tổng có thể gặp được đến ngươi? Nếu không có ngươi, hôm nay tinh thành tất. Lời còn chưa dứt, liền đã khí tuyệt. Một vị cấp độ B đại lão, như vậy bị mất mạng. Chương 54, từ trên trời giáng xuống Mạnh Kinh Giác cường đại, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đương hắn vận dụng giác tỉnh giả cấp độ B thực lực lúc, mà ngay cả La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn hai cái thông huyền cảnh hậu kỳ liên thủ, đều không chịu nổi một kích. Nhưng mà, tại bành đao trước mặt, lại ngăn không được một chiêu, liền bị một đao chặt đầu. Bành đao phần này thực lực, quả thực kinh thế hai tụ. Nhưng mà, không có bất kỳ người có ra ngoài ý định cảm giác, bởi vì xuất đao người là bành đao, cho nên một màn này lộ ra rất bình thường. Bành đao này đã là cấp độ B cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có hy vọng hướng trùng kích cấp độ A nhân vật tuyệt thế, một cái tân tấn cấp độ B ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, bị một đao chém giết cũng hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Mạnh Kinh Giác bị bành đao một đao chặt đầu, võ viện học sinh, long tổ nhân viên, quân bộ quân nhân cùng với số lượng tối đa người bình thường đều bị phấn chấn, cao hứng mừng mừng. Về phần cùng Mạnh Kinh Giác cùng thuộc lưu xa giác tỉnh giả nhóm, thì là hồn kinh căn tang. Lần này hủy diệt tinh thành hành động là do Mạnh Kinh Giác tổ chức, bởi vì có Mạnh Kinh Giác liên lụy tương tỉnh Long Tổ đại nhân vật, Lưu Sa Giác tỉnh giả nhóm mới dám tại tinh thành làm hại làm loạn. Hiện tại Mạnh Kinh Giác vừa chết, Lưu Sa Giác tỉnh giả nhóm quần long vô thủ, tự nhiên là kinh hãi và phẫn. Bọn hắn ở vào tinh thành bên trong, vừa rồi đã hiển lộ ra thủ đoạn, bại lộ thân phận, chắc chắn gặp Long Tổ đuổi bắt cùng thẩm phán. Trên thực tế, tinh thành đại loạn, Long Tổ một nhóm người viên lên tường thành trợ giúp quân bộ, ngăn cản dị năng thú công kích, còn có một nhóm người viên đã trong thành cùng cái kia Lưu Sa Giác tỉnh giả chiến đấu. Hiện tại, La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn dọn ra tay đến, hai người phân biệt đạp hư mà đi, tại Hà Đông phủ, Hà Tây phủ khu vực nội lưu động, truy nã Lưu Sa Giác tỉnh giả. Theo trên bầu trời nhìn lại, tinh thành ở trong, vô luận là Hà Đông hay vẫn là Hà Tây, rất nhiều khu vực đều một mảnh ung dương. Có rất nhiều dân chúng tại lần này trong tai nạn bị chết, còn có càng nhiều dân chúng đang tại chịu khổ, chờ đợi cứu viện. Tương thủy trên không, Bích Thủy Ô Lân Mãng cũng bởi vì Mạnh Kinh Giác vẫn lạc mà hoảng hốt. Nó cùng Lam Lập Hiền đối chiến, nay đã đang ở hạ phòng, gặp Mạnh Kinh Giác vừa chết, không chút do dự trốn chết, trực tiếp hướng Tương Thủy trong lao xuống mà đi. Nó là thủy hệ dị năng thú, ở trong nước tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất. Chỉ cần chìm vào Tương Thủy, nó là được qua tự do. Lam Lập Hiền nhất thức thức kiếm chiêu tấn công mạnh, sắc bén kiếm quang liên tiếp bổ vào Bích Thủy Ô Lân Mãng bên trên. Nhưng mà, Bích Thủy Ô Lân Mãng lực phòng ngự kinh người, mặc dù Ô Lân bị kích phá không ít, máu tươi bay tứ tung, có thể nó hay vẫn là bằng tốc độ kinh người xông vào tương trong nước. Bích Thủy Ô Lân Mãng trong nội tâm vui vẻ, nó chỉ cần dọc theo Tương Thủy mà đi, tiến vào động đỉnh hồ, hồ quang nước sâu, ai cũng cầm nó không có biện pháp. Đúng lúc này, một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống. Ánh đao lại công ra một đao. Ánh đao chém vào tương trong nước. Hưu, Tương Thủy lập tức bị chém ra một đạo dài đến vài trăm mét khe hở. Hơn nữa, đao khí lâu dài, khe hở còn dùng tốc độ cực nhanh hướng tiền phương lan tràn, gần kể lưỡng 3 giây đồng hồ thời gian, liền vỡ ra hơn 1000m. Nước sông bị đao khí mở ra, hóa phân hai nửa, cũng không có hình thành hướng hai bên mãnh liệt lao nhanh sóng nước, có thể thấy được một đao kia hạng gì lợi hại, chỉ phá nước sông, bất loạn nước chảy. Đao khí những nơi đi qua, nước sông thật lâu không hợp, trọn vẹn đã qua bên trên 10 giây đồng hồ, đao thế tiêu tán, phá vỡ nước sông mới lại khép lại cùng một chỗ. Đồng thời, một đầu dài đạt hơn trăm thước không đầu mãng thi nổi lên mặt sông. Bành đao tập các loại võ học chi trưởng, tự nghĩ ra đao ký thiên hạ không đầu, là một môn chuyên chạm đầu lâu kinh thế đao pháp. Ánh đao vừa ra, tất lấy đầu lâu, Bích Thủy Ô Lân Mãng cũng không ngoại lệ. Hướng Hà Đông, Hà Tây nhị phủ tường thành công kích dị năng thú nhóm, cũng là thụ Mạnh Kinh Giác đem ra sử dụng. Mạnh Kinh Giác vừa chết, chúng liền nhao nhao trốn chết, đều bị phía sau tiếp trước hướng Tương Thủy trong bỏ chạy. Nhưng mà, đương chúng chứng kiến Bích Thủy Ô Lân Mãng trốn vào tương trong nước, sau đó bị bành đao một đao chạm đầu hình ảnh, nguyên một đám sinh lòng hoảng sợ. Nguyên lai trốn vào tương trong nước cũng không an toàn. Lập tức, những dị năng này thú liền chia năm xẻ bảy, tất cả chớp đã thấy. Có tiếp tục trốn hướng tương trong nước, có thì còn lại là quen người, xuôi theo Tương Thủy hai bờ sông, hướng địa phương khác bỏ chạy. Bành đao đạp lập hư không, trong tay thanh sắc bảo đao vung dậy, hóa thành thành từng mảnh đao màn, từ phía trên không chém rụng. Đao màn ở bên trong, đao khí liên miên bất tuyệt, vô số. Đao màn rơi xuống đất, tất cả dị năng thú bị thiết cắt được chia năm xẻ bảy. Một vị đỉnh tiêm cấp độ B cường giả, đối phó cấp độ B phía dưới dị năng thú, hơn nữa đại đa số cũng đều là cấp độ C phía dưới, tự nhiên là nhẹ nhõm thu hoạch. Ánh đao vừa hiện, liền chém giết một mảng lớn. Bành đao một người, liền giết được những dị năng này thú thây ngang khắp đồng, thú đầu cuồn cuộn. Đã không có dị năng thú uy hiếp, quân bộ lập tức tổ chức lên quân nhân tại tinh thành trong cứu tế. Từng bị thân mặc đồng phục quân nhân tại dọn nước trong chạy trốn, giành giật từng giây, toàn bộ tinh thành nhị phủ gặp hai họa diện tích lớn, nhân số nhiều, cái này chính là một lần gian khổ nhiệm vụ. Thời gian mỗi kéo dài một phần, liền có khả năng nhiều chết đi một người, những quân nhân tự nhiên là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Long tổ nhân viên tất thì chủ yếu là đuổi giết nội thành Lưu Sa thành viên, đồng thời cũng nhận lấy cứu viện nhiệm vụ. Triệu Vân Phong đứng tại tương tỉnh võ viện trên bãi tập, thật lâu không động. Hôm nay một màn này cho hắn trùng kích lực rất lớn. Đầu tiên, hắn thấy được cường giả chân chính cuộc chiến, trực quan cảm nhận được thông huyền cảnh, thiên cương cảnh võ đạo cường giả thực lực đạt đến cái gì cấp độ. Tiếp theo, hắn thanh tỉnh nhận thức đến, cái thế giới này đã không phải là thế kỷ 20 địa cầu, rất bất an toàn bộ, nguy hiểm không chỗ nào không có, nói không chừng lúc nào sẽ gặp hàng lâm. Hôm nay nếu không là bành đao bí mật đi tới tinh thành, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Dù Mạnh Kinh Giác cái kia thực lực khủng bố, La Khắc Bình, Hướng Chí Viễn đều muốn có nguy hiểm tính mạng, cả tòa võ viện không hề nghi ngờ sẽ ở Mạnh Kinh Giác thủ hạ hủy diệt. Thậm chí, mà ngay cả tòa tinh thành đều chôn vùi tại Mạnh Kinh Giác thủ hạ. La Khắc Bình nói, Mạnh Kinh Giác vận khí kém một chút điểm, trái lại, tiểu là tinh thành vận khí tốt hơi có chút điểm, tránh khỏi trận này tai nạn. Vành đao từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Triệu Vân Phong trước mặt. Hắn sở dĩ bí mật đến đây tinh thành, là vì Đỗ Chính Minh ngày hôm qua đem Triệu Vân Phong tin tức báo cáo cho La Khắc Bình, sau đó, La Khắc Bình lại báo cáo cho Vành Đao. Một cái theo Bình Thành võ hiệu đi ra học sinh lớp 11, tại Nhạc Thành thị khu võ hiệu thi đấu vòng tròn bên trên, đoạt được đệ nhất danh, sau đó đại biểu thị thành, tiếp tục tham gia tương tỉnh võ hiệu thi đấu vòng tròn. Cái này một nghe, giống như là bành đao năm đó câu chuyện. Quê quán lại xuất hiện một cái có thể cùng chính mình năm đó sánh vai nhân vật thiên tài, tự nhiên là làm cho bành đao đại cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn đến rồi tinh thành. Với tư cách long tổ đầu rồng một trong, bành đao thân phận địa vị, không phải chuyện bừa, nhất cử nhất động, đối với Hoa Hạ mà nói đều là đại sự. Hắn như thông báo tương tỉnh, muốn đến đây quan sát võ hiệu thi đấu vòng tròn cuộc chiến, toàn bộ tương tỉnh cao tầng nhân viên đều muốn đến đây nên đón. Vành đao không thích thanh thế như vậy to lớn, cho nên bí mật đến đây tinh thành, sau khi tới, tiểu thông chi La Khắc Bình một tiếng. Vì vậy, liền đánh lên hôm nay trò hay. Vành đao nhìn trước mắt Triệu Vân Phong, ánh mắt thật sâu đánh giá. Thiếu niên ở trước mắt, không chỉ có so với hắn năm đó càng có ưu thế tú, hay vẫn là một cái đại phúc tinh. Chính là vì Triệu Vân Phong, cho nên hắn mới đến tinh thành, hóa giải một trường kiếp nạn. Chương 55, ngươi có hy vọng. Triệu Vân Phong thần sắc cung kính nhìn xem Vành đao, nói, Vành Long thủ. Làm một cái có được chạy trốn hệ thống tại thân khai treo người, Triệu Vân Phong đối với chính mình có cực độ tự tin. Hắn tin tưởng tương lai, chính mình có thể so với Bành Đao càng mạnh hơn nữa, sẽ ở võ đạo chi lộ bên trên so Bành Đao đi được xa hơn. Cho nên, đối mặt Bành Đao, Triệu Vân Phong rất chấn định, chỉ là cung kính nhìn xem hắn, cũng không có thường nhân nhìn thấy Bành Đao cái chủng loại kia hưng phấn như điên, kích động vô cùng. Bành Đao âm thầm gật đầu, dùng hắn giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, cho dù là một tỉnh đại lao nhân vật, nhìn thấy hắn cũng sẽ có hoặc khẩn trương, hoặc kích động phản ứng. Triệu Vân Phong nhìn thấy hắn lại có thể gắng giữ tỉnh táo, vẻn vẹn điểm này liền thập phần bất phàm. Càng là tự tin người, trong nội tâm mới có thể càng chấn định. Mà võ đạo tu luyện, tâm tính càng là cường đại người, tự đi được càng xa. Bành Đao thần sắc tán thưởng đối với Triệu Vân Phong gật gật đầu, nói: "Thiếu niên, ngươi rất không tồi, ta xem trọng ngươi tương lai, đồng thời cũng phải đại biểu tinh thành, hướng ngươi nói âm thanh cảm tạ, bởi vì sự hiện hữu của ngươi, ta mới đến đây tinh thành, làm cho tinh thành tránh khỏi một trường kiếp nạn." Từ lúc thi đấu vòng tròn tỷ thí thời điểm, âm thầm quan sát Bành Đao, cũng đã đối với Triệu Vân Phong thưởng thức không thôi. Hiện tại, tự nhiên càng là lau mắt mà nhìn. Triệu Vân Phong cũng không ôm công, nói: "Đây là tinh thành nhân dân bản thân vận khí tốt, đều có phúc vận bạn ơn, hôm nay đã chú định mạnh kinh giác muốn vẫn lạc tại tinh thành, không có ta." Bành Long Thủ cũng bởi vì những đích lý do khác, đến đây tinh thành. Bành Đao đối với Triệu Vân Phong tán thưởng, lại tăng lên một tầng, rất nhiều người thậm chí nghĩ đem công lao ôm tại trên người mình, như Triệu Vân Phong loại này không ôm công, rất hiếm thấy. Không ôm công, nói do Triệu Vân Phong trong nội tâm hiệu quả và lợi ích tính nhỏ, tương lai làm phản lập trường khả năng cũng tiểu. Nhắc tới mạnh kinh giác, Triệu Vân Phong tự nhiên mà vậy, lại hồi tưởng lại Nhạc Thành Phi hành đội bị cột nước tập kích hình ảnh, trong hai mắt, mũi nhọn lóe lên. Bành Đao cảm nhận được Triệu Vân Phong tức giận, nói: "Ngươi rất phẫn nộ." Triệu Vân Phong gật gật đầu. Bành Đao để ý tới sai rồi Triệu Vân Phong phẫn nộ nguyên do, giải thích nói: "Ngoài ý muốn nổi lên lúc, ta tại trong phòng, sẽ không so Lam Lập Hiền nhanh hơn ra tay, ngăn không được cột nước công kích. Hơn nữa, mặc dù ta có thể ngăn trở, cũng không có lẽ ra tay, ta vừa hiện thân, ở vào tương trong nước mạnh kinh giác tất nhiên kinh sợ thối lui, tương thủy bên trong dị năng thú tiểu cũng không công thành. Ẩn nút tại tinh thành ở trong lưu xa giáp tỉnh giả không chiếm được mạnh kinh giác tín hiệu, cũng sẽ không xảy ra đến làm loạn, bọn hắn sẽ tiếp tục cần nút, chờ đợi hạ một cơ hội. Ta có thể chém giết tương thủy bên trong Bích Thủy Ô Lân Mãng, lại giết không chết trốn ở tương thủy bên trong cấp độ B cường giả, cho nên ta chỉ có chờ mạnh kinh giác hiện thân về sau, hơn nữa làm cho hắn phát ra tín hiệu. Chờ ẩn nút tại tinh thành ở trong lưu xa giáp tỉnh giả có đầy đủ thời gian ra tay, bạo lộ thân phận về sau, ta mới có thể hiện thân, chém giết mạnh kinh giác, sau đó đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn. Cái này sẽ để cho tinh thành tao ngộ thai kiếp, thậm chí không ít người chết oan chết uổng, nhưng đối với kết quả mà nói, trả giá cao là đáng giá, không trải qua mưa gió, liền không cách nào nên đón bình tĩnh. Nếu ta sớm hiện thân, tinh thành tự nhiên có thể miễn một kiếp, thế nhưng mà, chờ bọn hắn tiếp theo phát động công kích lúc, ta nếu không tại, tinh thành tất nhiên gặp càng lớn tai nạn, thậm chí là hủy diệt. Không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, chỉ có đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn, một lần vất vả suốt đời nhà nhã, mới có thể bảo vệ lâu dài bình an. Triệu Vân Phong phẫn nộ, cũng không phải là nguồn gốc từ điểm này, hắn tự nhiên biết rõ, đem đối phương một mẹ hốt gọn là biện pháp tốt nhất. Bất quá, xuất phát từ tôn kính, Triệu Vân Phong cũng không có đánh gãy Bành Đao lời nói, chờ hắn sau khi nói xong, Triệu Vân Phong mới nói: "Phẫn nộ của ta, nguồn gốc từ tại mạnh kinh giác những người này, ngươi nói, bọn họ là lưu sa. Ta đối với giáp tỉnh giả tổ chức so sánh hiểu biết chính là tùy tính, lưu sa cũng là một cái giáp tỉnh giả tổ chức." Bành Đao gặp Triệu Vân Phong cũng không phải là nhân hắn mà phẫn nộ, tâm tình dễ dàng một ít, nói: "Tùy tính chỉ là một ít tùy tâm sở dục giáp tỉnh giả hội tụ mà thành, bọn hắn mặc dù có đủ loại dục vọng, nhưng cuối cùng là ham hưởng thụ, chỉ là một cái loại kém lần đích giác tỉnh giả tổ chức, về phần lưu sa." Nhắc tới lưu sa, Bành Đao thần sắc cũng lộ ra nghiêm túc lên, tựa hồ là một cái liền hắn đều được coi trọng thế lực cường đại. Bành Đao tiếp tục nói, lưu sa ý nghĩa chính là có được siêu phàm lực lượng người vi thần, bất kể là giác tỉnh giả hay vẫn là cổ võ giả đều hấp thu, đương nhiên là dùng giác tỉnh giả làm chủ. Trong bọn họ, phần lớn là bởi vì chán ghét, hiểu thị cái thế giới này mà muốn cải biến, lại nói tiếp, coi như là một đám có truy cầu người, cùng tùy tính cấp bậc không giống với. Gia nhập lưu sa giác tỉnh giả, số lượng chưa hẳn có tùy tính nhiều, nhưng phần lớn tu vi cao, thực lực cường, cả hai thực lực cấp độ hoàn toàn không tại một cái hoành mặt. Triệu Vân Phong nhíu mày, nói: "Theo mạnh kinh giác trên người, ta có thể không có cảm giác có bao nhiêu truy cầu, hắn muốn hủy diệt võ viện, thậm chí là cả tòa tinh thành, ta cảm thấy dùng biến thái để hình dung hắn càng chuẩn xác một ít." Bành Đao nói: "Hắn hoàn toàn chính xác đã tâm lý biến thái, lưu sa ở bên trong, như hắn như vậy tâm lý biến thái tên điên, số lượng cũng không ít, lưu sa bên trong chia làm hai phái. Nhất phái là chân chính có truy cầu người, muốn đả đảo thiên hạ, chính mình xoay người làm chủ, dùng giác tỉnh giả, cổ võ giả vi thần tộc, người bình thường vi phàm nhân, muốn thành lập thần tộc nô dịch phàm nhân quốc độ. Một cái khác phái thì là phái cấp tiến, nhận là người bình thường căn bản không xứng sinh tồn ở thế, lãng phí thiên địa linh cơ, có lẽ đem người bình thường đều diệt sạch, thành lập một cái thuần túy giác tỉnh giả quốc độ. Loại người này, phần lớn là nhân sinh thất bại, đã tao ngộ kích thích, về sau đã trở thành giác tỉnh giả, đã có được lực lượng cường đại, liền tâm lý biến thái, muốn hủy diệt toàn bộ thiên hạ. Triệu Vân Phong nói, giác tỉnh giả cũng là do người bình thường thức tỉnh a. Cổ võ giả cũng là do người bình thường tu luyện mà thành, một đã có được lực lượng, liền cảm giác mình tài trí hơn người, đem người bình thường coi là con sâu cái kiến hơi bụi, ha ha. Mặc kệ cái đó nhất phái, đều là hoa hạ chi ưu ác tính, đều có lẽ quá dọn. Bành Đao thở dài một tiếng, nói, khó a. Cái thế giới này, bên ngoài sở hữu dị năng thú uy hiếp, còn có địa cầu các quốc gia ở giữa tranh đấu gay gắt, Long Tổ căn bản không cách nào dùng 100% lực lượng đi đối phó Lưu Sa. Hơn nữa Lưu Sa chi chủ là một vị cấp độ A giác tỉnh giả, phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng đã là cao cấp nhất nhân vật, nếu không có Long Tôn kinh tài tuyệt thế, đã trở thành tương đương với cấp độ A linh đài cảnh cổ võ giả, Lưu Sa thật sự muốn tại Hoa Hạ xoay người làm chủ. Triệu Vân Phong đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Lưu Sa chi chủ, dĩ nhiên là một vị cấp độ A giác tỉnh giả, đây chính là phóng nhãn toàn cầu, chỉ đến được trên đầu ngón tay trí cao cường giả. Lúc này, Triệu Vân Phong mới cảm nhận được Lưu Sa chính thức cường đại. Xem ra, mạnh kinh giác tại Lưu Sa, chỉ sợ còn không tính là chính thức nhân vật đứng đầu. Bành Đao về phía trước, bố vô Triệu Vân Phong bả bay, cố gắng lên, thiếu niên. Hoa Hạ tương lai tại chúng ta trong tay, hay vẫn là tại Lưu Sa trong tay, toàn bộ bằng chúng ta hai phương thực lực cao thấp. Hoa Hạ, cần càng nhiều nữa đỉnh tiêm cường giả, tuyệt đại đa số người đều không có hy vọng trở thành đỉnh tiêm cường giả, nhưng người có hy vọng. Chương 56, chân khí võ công người có hy vọng. Bốn chữ này, đại biểu cho Triệu Vân Phong tiềm lực, cũng đại biểu cho Bành Đao đối với Triệu Vân Phong kỳ vọng. Cổ võ giả, giáp tỉnh giả tỷ lệ tuy ít, nhưng tổng số nhưng cũng là kinh người con số. Cổ võ giả, giáp tỉnh giả, số lượng nhiều chút ít, thiếu chút ít, đối với song phương lực lượng chênh lệch cũng không có gì ảnh hưởng. Chính thức ảnh hưởng song phương lực lượng chênh lệch là đỉnh tiêm cường giả số lượng. Trước mắt mà nói, chỉ có cấp độ A mới có thể cũng coi là chính thức đỉnh tiêm cường giả, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều là chí cao vô thượng tồn tại. Hoa Hạ chính thức, Long Tổ thủ lĩnh Hoa Tất Xương, là tương đương với cấp độ A linh đại cảnh cổ võ giả. Lưu Sa chi chủ cũng là cấp độ A, là vị cấp độ A giác tỉnh giả. Nguyên nhân chính là có vị này cấp độ A giác tỉnh giả tồn tại, Lưu Sa mới có thể cùng Long Tổ chống lại, mới có phá vỡ thiên hạ vô liếng. Nếu là Lưu Sa không có cấp độ A tồn tại, bất kể thế nào náo, đối với Hoa Hạ mà nói, đều không tính là chính thức uy hiếp, ví dụ như tùy tính liền là như thế này tồn tại, cãi nhau mà trở mặt trời cũng dao động không được Hoa Hạ chi căn bản. Lưu Sa có phá vỡ Hoa Hạ vô liếng, là Long Tổ số một đại địch. Bành Đao không cùng Triệu Vân Phong nhiều làm nói chuyện với nhau, liền rời đi. Lúc này đây, tuy nhiên tướng tinh thành Lưu Sa thế lực trọng tỏa, nhưng có thể hay không một mẹ hốt gọn, hay vẫn là khác nói. Lưu Sa nhân viên phân tán ở tinh thành các nơi, tình thế không đúng, bọn hắn khẳng định đều núp vào, muốn đưa bọn chúng từng cái tìm ra, cũng là một việc khó. Bành Đao được tự mình đốc xúc tương tỉnh Long Tổ, thừa dịp lần này cơ hội, nhất định phải tướng tinh thành Lưu Sa thế lực nhổ tận gốc. Hiện tại quân đội cùng Long Tổ đều dọn ra tay đến, toàn lực cứu tế cùng truy nã Lưu Sa nhân viên, không cần dùng võ viện tham dự, võ viện học sinh đều còn trẻ, khó chịu nổi đại nhiệm, cũng không thích hợp tham dự. Lam Lập Hiền trở lại võ viện, đám đông tập hợp lại, nói chuyện vài câu, cho những còn chưa kia rời đi thị thành nhân viên áp an ủi, sau đó bọn hắn tiếp tục ra đi, tất cả phản các nơi. Rồi sau đó, Lam Lập Hiền mang theo Triệu Vân Phong, Trung Hồng Tài, Trịnh Tử Ngang ba người, đưa cho ban thưởng, đem ba người an bài tại đại nhất 18 lớp. Mỗi một năm, tương tỉnh các đại võ hiệu đều có gần 2000 cấp 3 học sinh tham nhập tương tỉnh võ viện. Võ viện ở bên trong, mỗi 100 người mở một lớp. Năm trước cùng sở hữu 1786 người thăng nhập tương tỉnh võ viện, đại nhất trung khai 18 cái lớp, chỉ có thứ 18 người nối nghiệp viên cung đầy, cho nên đem Triệu Vân Phong ba người đều an bài tại 18 lớp, này bằng với là so sánh với cùng năm cấp 3 học sinh, nhảy một cấp. Triệu Vân Phong mới là cấp 2, tự nhiên là nhảy hai cấp. Lam Lập Hiền cũng rất chú ý tinh thành chi loạn kết quả, đem Triệu Vân Phong ba người giao cho đại nhất 18 lớp, chủ nhiệm lớp Tô Quý Bạch liền rời đi. Tô Quý Bạch đứng tại khóa trên đài, cho các học sinh giới thiệu thoáng một phát Triệu Vân Phong ba người. Kỳ thật không cần giới thiệu, cả tòa võ viện đều toàn bộ hành trình quan sát võ hiệu thi đấu vòng tròn quá trình, đối với top 3 giáp tự nhiên đều biết, nhất là Triệu Vân Phong. Giới thiệu xong tất, Tô Quý Bạch đem Triệu Vân Phong ba người an bài tại ba cái trong túc xá. Võ viện ký túc xá, 4 người một cái phòng, 18 người nối nghiệp viên chưa đủ, có gian phòng chỉ có 3 người, lại thêm một cái, vừa vặn đủ con số. Trung Hồng Tài, Trịnh Tử Ngang đều không có nói ra phản đối ngoài ý muốn, Triệu Vân Phong nhưng lại không muốn cùng người khác cùng một cái ký túc xá, như vậy hắn buổi tối xuyên thẳng qua hư không sẽ rất bất tiện. Triệu Vân Phong nói, "Tô lão sư, ta muốn xin một cái một mình ký túc xá." Lập tức liền có 3 vị đồng học sắc mặt khó nhìn lên. Đúng là Triệu Vân Phong chỗ phân phối cái gian phòng kia ký túc xá, chỗ ở 3 vị học sinh. Tại bọn hắn xem ra, Triệu Vân Phong không theo chân bọn họ một gian ký túc xá, là ghét bỏ bọn hắn. Tô Quý Bạch ngoài ý muốn mà nói, "Vì cái gì? Một người ở nhiều cô đơn, cùng các học sinh cùng một chỗ ở không tốt sao?" Triệu Vân nhưng nói, "Ta mỗi đêm đều tu luyện tới đã khuya, sẽ ảnh hưởng người khác, hay vẫn là một người ở tốt, có thể chứ?" Nếu là Trung Hồng Tài, Trịnh Tử Ngang đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Quý Bạch khẳng định một ngụm từ chối. Mà Triệu Vân Phong, đây chính là so Bành Đao năm đó còn muốn ưu tú nhân vật. Bành Đao nhân hắn mà bí mật đến đây tinh thành, La Khắc Bình đối với hắn lau mắt mà nhìn, Lam Lập Hiền đối với hắn cũng đặc biệt đối đãi, rời đi lúc, cố ý giao cho Tô Quý Bạch, nhất định phải chú ý Triệu Vân Phong phát triển. Cho nên, đối với Triệu Vân Phong yêu cầu, Tô Quý Bạch không thể coi thường. Tô Quý Bạch suy nghĩ một lát, nói, "Không có vấn đề, lớp chúng ta nhân số ít, tăng thêm 3 người các ngươi cũng mới 89 người, ở bất mãn 25 gian ký túc xá, ta sẽ điều chỉnh thoáng một phát, làm ra một gian ký túc xá cho ngươi một mình ở. Trong phòng học, lập tức tiếng nghị luận một lần. Các học sinh đều rất bất mãn Tô Quý Bạch đối với Triệu Vân Phong đặc thù đối đãi. Tô Quý Bạch gõ gõ cái bàn, lớn tiếng nói, lan tăn cái gì? Nếu như các ngươi bất luận cái gì một người, cũng có Triệu Vân Phong biểu hiện, ta cũng cho các ngươi chuyển ra một gian ký túc xá một mình ở. Vừa nói như vậy, trong phòng học ngược lại là an tĩnh lại, nhưng là các học sinh như trước tức giận bất bình. Tất cả mọi người đồng dạng mấy người ở một gian, chỉ có Triệu Vân Phong đãi ngộ đặc thù, một mình ở một gian, tự nhiên làm bọn hắn trong nội tâm rất không công bằng. Rất nhanh, Tô Quý Bạch niệm ba cái danh tự, Thẩm Cao Phi, Mục Tinh Hoa, Vưu Văn Hạo, ba người các người, phân biệt chuyển hướng 13, 19, 24 số ký túc xá. Sau đó, Tô Quý Bạch nhìn về phía Triệu Vân Phong, 25 số ký túc xá, thuộc về ngươi rồi. Mặt khác học sinh, vẫn chỉ là trong nội tâm không công bằng, Thẩm Cao Phi, Mục Tinh Hoa, Vưu Văn Hạo ba người, bọn hắn tại 25 số ký túc xá ở gần một năm, nhưng bây giờ muốn chuyển ra đến, trong nội tâm có thể nói là phẫn nộ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả Triệu Vân Phong quan đến, Triệu Vân Phong có thể cảm nhận được bất mãn của bọn hắn, nhưng hết cách rồi, hắn nhất định phải một cái một mình ký túc xá. Để tránh học sinh tầm đó bởi vì rời ký túc xá mà khởi xung đột, Tô Quý Bạch toàn bộ hành trình giám sát, Triệu Vân Phong cùng ngày liền nhập hướng 25 số ký túc xá. Màn đêm buông xuống, Triệu Vân Phong hỏi thăm một chút tin tức, liền sớm trở về ký túc xá, đóng cửa lại, khóa trái. Hôm nay, Hà Đông, Hà Tây nhị phủ đều bắt được hơn 100 tên giác tỉnh giả, có hay không đem lưu xa tại tinh thành một mẹ hốt gọn không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, mặc dù có cá lọt lưới, số lượng cũng không nhiều. Cái này làm cho Triệu Vân Phong tâm tình không hiểu mạnh khỏe. Bảo, đi lên. Triệu Vân Phong tâm niệm vừa động, lập tức chạy trốn hệ thống mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không, lập tức đã đi ra địa cầu thế giới, tiến về huyền hoàng đại thế giới mà đi. Chân khí võ công Triệu Vân Phong đã đạt được, kế tiếp tự là tu luyện chân khí võ công, vận dưỡng chân khí cần rất dài thời gian. Huyền hoàng đại thế giới thời gian tốc độ chạy là địa cầu thế giới gấp 10 lần. Đối với những người khác mà nói, Triệu Vân Phong cơ hội là có được gấp 10 lần thời gian đến tu luyện, dùng địa cầu thời gian mà tính toán, có lẽ không dùng được quá lâu, là có thể thành công vận dưỡng ra chân khí, bước vào võ đạo thứ hai cảnh, chân khí cảnh. Bước vào chân khí cảnh về sau, Triệu Vân Phong lại có thể đủ thông qua linh dược, rất nhanh tăng lên chân khí cường độ, võ đạo tu vi lại sẽ có một đoạn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ.